Chương 1979, cứu người chương 1979, cứu người nhớ năm đó, kia thần bí hoàng y lão tăng độc sông thiên hà thành, chiếm cứ nguyên dương tiên kim tháp, vì lương nôn rèn luyện cựu chuyển kim đan mà hộ pháp. Lúc ấy, bảo tháp bị pháp lực của hắn bao trùm, dẫn đến phía ngoài thiên hà thành cao thủ đều thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng lương nôn lại có thể thăm dò bên ngoài đám người. Còn nhớ rõ kia mấy đại cao thủ, lấy linh ngao chân nhân cầm đầu, tiếp xuống chính là hỏa thần đao Chu Mãng, tử hà đế quân Nhạc Bạc Côn, còn có áo gai hủ nho Đồng Côn Sơn. Ba người này tu vi đều không yếu, tại thiên hà thành một đám cao thủ bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, nhất là hỏa thần đao Chu Mãng, lúc ấy liền có độ 7 khó khăn tu vi. Thế sự khó liệu, phong vân biến ảo, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp bọn hắn. Lương Nôn ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Mấy trăm năm trước, hắn vẫn chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, vừa mới toái đan chủ tu, tại bảo tháp bên trong ngưỡng vọng những người này. Trong mắt hắn, ba người này đều là pháp lực thông thiên triệt địa, mong muốn mà không thể thành tồn tại. Chỉ là bọn hắn tại đấu pháp lúc triển lộ một chút xíu khí tức, đều đủ để Lương Nôn sợ mất mật. Liên tựa như sâu kiến cùng núi cao khác nhau, căn bản là không có cách đánh đồng. Không nghĩ tới, vật đổi sao rời, mấy trăm năm trong nháy mắt vung lên. Bây giờ gặp lại ba người, Lương Nôn trong lòng đã không có nửa điểm gợn sóng. Năm đó cao không thể chạm, cần hắn ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ đã không phải hắn địch. Thôi được, gặp lại tức là hữu duyên, liền từ ta tự tay đưa bọn hắn đoạn đường đi. Đang suy nghĩ ở giữa, nơi xa truyền đến Đồng Côn Sơn tiếng cười đắc ý, chớ không dấu vết, liền ngươi chút thực lực ấy cũng nghĩ ngăn cản ba người chúng ta. Thần Nguyệt Tông trên dưới, thà chết đứng, tuyệt không bị xuống sinh. Chớ không dấu vết cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, phun ra một ngụm máu đen, lần nữa lên không, ngăn tại ba người trước mặt. Thử, minh ngoan bất linh. Nhạc Vạn Côn lạnh lùng nói. Đồng Côn Sơn lại là nhãn châu xoay động, lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Chớ không dấu vết, ta nghe nói ngươi có một người đệ tử tên là Thẩm Thu Nguyệt, nàng này không chỉ có phong hoa tuyệt đại, còn có được cực kỳ hiếm thấy thần nguyệt thánh thể. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem nàng này hiến cho lão phu, lão phu có thể bảo vệ ngươi một người bất tử. Chớ không dấu vết nghe xong, thân thể tức giận đến phát run. Người lão thất phu này, muốn chiến liền chiến. Ta Thần Nguyệt Tông đệ tử há có thể mặc cho ngươi làm đủ. Nói xong, lần nữa thi triển pháp lực, đem Thần Nguyệt Tông hộ tông đại trận lực lượng ngưng tụ, hóa thành thất thải quan trụ, hướng kia Đồng Côn Sơn vị trí kích bắn đi. Hắc hắc, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ngươi mới năm khó khăn tu vi, coi là cái này hộ tông đại trận có thể bảo vệ được ngươi. Không cần hai vị đạo hữu xuất thủ, nhìn một mình ta đem nó bắt giữ. Đồng Côn Sơn sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, trong tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu lập tức hiện ra một đôi vòng tròn pháp bảo. Đây là Thiên Tâm Song Hoàn do trời vòng vàng cùng Ngọc Tâm vòng tạo thành, là hắn viễn phó Nam Cực Tiên Châu Man Hoàng chi địa, trải qua thiên tân vạn khổ mới từ một khối thần thạch bên trong tinh luyện mà ra. Năm đó thiên hà thành một trận chiến, Đồng Côn Sơn từng dùng phương pháp này bảo đối kháng Hoàng Y Lao Tăng, đáng tiếc tu vi kém xa đối phương, pháp bảo đánh đi ra chẳng những không có đả thương địch thủ, ngược lại bị đối phương sở đoạn, dùng ma hỏa đốt khô, dẫn đến pháp bảo xuất hiện vết rách. Từ sau lúc đó mấy trăm năm, Đồng Côn Sơn phí hết tâm tư, thu nạp các loại tài liệu quý hiếm, cuối cùng tại Thiên Cung thành trợ giúp hạ chữa trị món pháp bảo này, bây giờ uy lực còn xa hơn tháng năm đó. Xoát. Chỉ mỗi ngày tâm song hoàn bạch phá bầu trời, một kim một bạch hai đạo hào quang lẫn nhau dây dưa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chớ không giấu vết xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lấy hắn độ 5 khó khăn tu vi ngạnh kháng độ 7 khó khăn tu sĩ, cho dù có hộ tông đại trận gia trì, phần thắng cũng là cực thấp. Nhưng hắn không có lùi bước. Sau lưng chính là mình vất vả khai sáng tông môn, nghĩ đến những cái kia bị mình thu lưu số khổ, nghĩ đến bọn hắn mang cho mình đủ loại hồi ức, bây giờ coi như thịt nát xương tan cũng muốn bảo trụ những đệ tử này. Tới đi, lão đạo không sợ các ngươi. Chớ không giấu vết chống rông mà đứng, mặc cho cuồng phong kia phần phật, râu tóc bay lên, đem hắn cựu cung đạo bào thổi đến lộn xộn không chịu nổi, lại từ đầu đến cuối không có lui lại nửa bước. Hắn tại cương trong gió hai mắt nhắm lại, từ quan sát kỹ thiên tâm song hoàn quỹ tích vận hành, sau đó tập trung lực lượng, đem thất thải quang trụ ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng trộm tới song hoàn bên trong thiên kim vòng. Đây cũng là phê càng đạo hư. Thiên tâm song hoàn đều có diệu dụng, trong đó ngọc tâm vòng có thể phá pháp thuật, thiên kim vòng thì làm sát khí. Cả hai phối hợp với nhau, từ ngọc tâm vòng phía trước hấp dẫn đối thủ pháp thuật, lại từ thiên kim vòng cho lấy một kích chí mạng, rất nhiều không rõ nội tình đối thủ đều ăn thiệt thòi ở đây, bị thiên kim vòng đánh nổ nguyên thần, tử trạng thảm. Chớ không giấu vết gặp nguy không loạn, nhìn ra pháp bảo này nội tình, thế là tập trung trận pháp lực lượng, muốn trước phá giải uy hiếp lớn nhất, nhưng phòng ngự yếu nhất thiên kim vòng. Khá lắm chớ không giấu vết, người cũng không đốc. Đồng Côn Sơn ánh mắt lộ ra sát ý, pháp bảo của hắn rất ít bị người khám phá nội tình, mà một khi bị người phát giác, định trừ chi cho thông khoái. Dù sao không có người nào nguyện ý đem lai lịch của mình tiết lộ ra ngoài. Nếu như nói, vừa rồi hắn còn gặp sắc khởi ý, đối chớ không giấu vết nữ đệ tử lên treo chọc chi tâm, vậy bây giờ liền chỉ muốn đem Thần Nguyệt Tông trên dưới đổ giết sạch. Phá cho ta. Đồng Côn Sơn lấy tay chỉ một cái, thiên tâm song hoàn bộ phát ra khí tức kinh khủng, phản phất hai thanh viên nguyệt luân đao, sắc bén vô song. Chớ không giấu vết không hề nhượng bộ chút nào, tới đối chọi gay gắt, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn đem tự thân pháp lực cũng rót vào trong trận pháp, điều khiển kia thất thải đại thủ đống nhiên một chảo, thế mà phá vỡ thiên tâm song hoàn bên ngoài hào quang, đem viên kia thiên kim vòng trộm trong tay. Nghĩ lăng nhục lão phu đệ tử, lão phu trước phế pháp bảo của ngươi. Chớ không giấu vết hét lớn một tiếng, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Nơi xa con kia thất thải đại thủ đống nhiên phát lực, đem thiên kim vòng gắt gao nắm chặt, cái sau phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, tại trong lòng bàn tay của hắn run rẩy không thôi. Chợt nghe một tiếng vang dọn, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh trở lại. Đồng Côn Sơn hơi sững sờ, sau đó ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp ngày đó vòng vàng bên trên thế mà xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách. Yên tĩnh, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Cả chi Bắc Minh đại quân câm như hến, cấp thấp tu sĩ đều tại đây khắc nín thở ngưng thần, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ có Chu Mãng, Nhạc Vạn Khôn ngoại lệ, bọn hắn nhìn trời một chút vòng vàng, lại nhìn một chút Đồng Côn Sơn, không khỏi lắc đầu thở dài, lần này là chạm đồng sư đệ nghịch lân. Đây cũng là lời nói thật, phải biết, Thiên Tâm Song Hoàn chính là Đồng Côn Sơn đắc ý nhất pháp bảo, năm đó bị kia không biết tên tăng nhân áo vàng hủy hoại về sau, hắn vì cho hả giận, đem một cái Phật đạo tông môn cả nhà giết sạch, giết đến trong vòng vạn dặm không người dám tu Phật. Cũng may, đằng sau gia nhập Thiên Cung Thành, đạt được chữa trị Thiên Tâm Song Hoàn cơ duyên, thậm chí còn để pháp bảo thăng cấp một cái cấp bậc, Đồng Côn Sơn cái này mới dần dần lắng lại sát ý trong lòng. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị một cái độ năm khó khăn tu sĩ làm ra một đầu vết rách. Đồng Côn Sơn ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn về phía chớ không dấu vết, liền như là đối đãi một người chết. Mạc tông chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Lấy sức một mình cản trở chúng ta Bắc Minh thế công. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chỉ cần có cái này hộ tông đại trận tại, chúng ta liền không làm gì được ngươi? Đồng Côn Sơn thanh âm vừa mới bắt đầu mười phần trầm thấp, đến đằng sau dần dần cao, khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu vặn mèo. Ngươi cái này hết ngồi đại giếng, đê tiện người, dám xấu ta pháp bảo. Bản tọa cải biến chú ý, ta muốn đem Thần Nguyệt Tông trên dưới rút hồn luyện phách, sẽ không để cho các ngươi chết được nhẹ nhõm. Nhất là ngươi coi trọng nhất Thẩm Thu Nguyệt, lão phu sẽ đem nàng đùa bỡn đến chết, sau đó làm thành người trệ, liền đứng ở ngươi một phần, để ngươi ngày đêm thưởng thức. Ha 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 ha. Đồng Côn Sơn làm càn cười to, nguyên bản phiêu nhiên thoát trần khí chất không còn sót lại chút gì, còn lại chỉ có điên cuồng. Mà tại trong tiếng cười lớn, Ngọc Tâm vòng nguyên địa xoay tròn, thả ra từng đạo trắng đoán hào quang, đâm vào thất thải lớn trong tay. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, thất thải hào quang cấp tốc tiêu tán, mà bàn tay lớn kia cũng không còn tồn tại. Làm sao có thể? Chớ không giấu vết mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Sau một khắc, hắn liền sắc mặt trắng bệch, hướng về sau rút lui hai bước. Đồng Côn Sơn cười lạnh nói, lao tạp mau, người ta chỉ ở giữa chênh lệch, liền như là đom đóm cùng hạ nguyện, vọng tưởng dựa vào trận pháp chi lực ngăn cản. Đơn giản chính là trò cười. Vừa dứt lời, lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, Thiên Tâm Song Hoàn phá toái hư không, xoắn nát hộ sơn đại trận bên ngoài hào quang, hướng chớ không giấu vết mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này, chớ không giấu vết lòng như trong ngội. Mặc dù còn không có thua trận, nhưng vừa rồi một kích toàn lực đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, mình còn có thủ đoạn gì nữa lại cùng người này tranh phong? Thứ hai thay là cái đường ranh giới, vượt qua tu sĩ cũng không có vượt qua tu sĩ có khoảng cách cực lớn. Lại thêm Đồng Côn Sơn đầu nhập vào Thiên Cung Thành, đạt được lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ bản mệnh pháp bảo thăng cấp, tự thân tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Mà chớ không giấu vết chỉ là một giới tán tu thành đạo, thành lập Thần Nguyệt Tông, đương lên tông môn lão tổ, cũng không phải là bảy núi 12 thành tu sĩ, như thế nào cùng Đồng Côn Sơn chống lại? Trung quy là ta châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình a. Chớ không giấu vết tại trong tuyệt vọng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thẹn trong lòng, thẹn với phía dưới những cái kia đem hắn coi như thần minh đệ tử. Trong lòng của hắn có một khối chỗ ấm áp, vốn là dùng để che chở những đệ tử này, bây giờ lại cũng bị người phá tan thành từng mảnh. Là ta chi sai, ta một giới tán tu, hoàn toàn không có khí vận, lại muốn mạnh mẽ lập tông, mặc dù tị thế nhiều năm, kết quả là nhưng vẫn là tránh không khỏi một kiếp này a. Chớ không giấu vết ở trong lòng thở dài một tiếng, mắt thấy Thiên Tâm Song Hoàn gào thét mà đến, biết mình đại nạn đã tới, không khỏi mặt lộ vẻ bi thương. Nhưng vào lúc này, một tay nắm đông nhiên từ trong hư không nhô ra, năm ngón tay hiện ra kim quang nhàn nhạt, hướng phía trước một chảo, thế mà đem Thiên Kim Vòng cùng Ngọc Tâm Vòng tất cả đều trộm trong tay. A! Đồng Côn Sơn sững sờ một chút, bất thình lình biến hóa, để hắn bất ngờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra loại nào phản ứng, đến mức cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc Minh đại quân, bao quát Hỏa Thần Đao Chu Mãng, Tử Hà Đế Quân Nhạc Bạc Côn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chớ không giấu vết chính đang nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, hắn cảm giác chung quanh cương phong dần dần lắng lại, toàn bộ chiến trường tựa hồ đều yên tĩnh trở lại, liền ngay cả vừa rồi chạm mặt tới sát khí đều tại đây khắc chậm rãi tiêu tán. Phát sinh cái gì rồi? Chớ không giấu vết mở choáng mắt, lại gặp trước người mình chừng mười trượng, hư không xé rách, một thân mặc áo xám trường bảo nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra. Người này dáng người thẳng tắp, bả vai quan hậu, mặc dù sắc mặt bình thản, nhưng trên thân lại có một cỗ không nói ra được lăng lệ chi khí, để cho người ta không tự chủ được muốn rời xa hắn. Tại chớ không giấu vết trong mắt, người này bản thân liền là một thanh kiếm, coi như thanh kiếm này lại bình dị gần gũi, nhưng hắn kia kiếm phong sắc bén vẫn là để người kính nhi viễn chi. Lão đạo từ khi đạp vào đường tu tiên đến bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua như thế khí tức kinh khủng. Chớ không giấu vết sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ấy nhiễu ta Thiên Hà Tam lão làm việc. Đồng Côn Sơn cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút bị đối phương cầm ở trong tay Thiên Tâm Song Hoàn, mặc dù khí thế không giảm, nhưng lại có chút chột dạ. Thiên Hà Tam lão? Nam tử trẻ tuổi khoe miệng khẽ nhếch, tự tiếu phi tiểu nói, rất nổi danh sao? Ta làm sao từ chưa từng nghe qua. Ngươi muốn chết? Đồng Côn Sơn giận dữ, trong tay pháp quyết gấp bóp, đối trong tay nam tử Thiên Kim Song Hoàn xa xa một chỉ. Kia pháp bảo lập tức tách ra sáng chói hào quang, so trước đó còn muốn sáng tỏ không chỉ một lần, Thiên Kim Vòng, Ngọc Tâm Vòng song hoàn cả bộ, đồng thời xoay tròn. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt xoay ngược chiều, lẫn nhau phối hợp, rất nhanh liền tạo thành như trăng tròn đao vòng, tựa hồ muốn đem địch nhân trước mắt chặn ngang chặt đứt. Có ý tứ. Áo xám nam tử mỉm cười, đấu dương dùng kẹp chặt ngón tay, song hoàn lập tức bị hắn kẹp ngừng, chỗ nào còn có thể xoay tròn. Chỉ trong tay hắn ô minh không chỉ. Về phần kia vòng vừa mới hình thành đao quang, thật giống như bỡ đê, từ giữa không trung rơi xuống, vãi đầy mặt đất. Làm sao có thể? Đồng Côn Sơn sắc mặt chấn kinh, lộ ra một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mình nhất lấy làm tự hào pháp bảo, đối phương chỉ dùng hai ngón tay liền kịp lấy. Phải biết Thiên Tâm Song Hoàn thế nhưng là hắn hao hết tâm lực luyện chế mà thành bảo vật, về sau lại lấy được Thiên Cung Thành hỗ trợ, đem pháp bảo thăng cấp, trở thành hắn lớn nhất sát khí. Nhưng cái này sát khí, liền trước mặt mình bị người dùng hai ngón tay kịp lấy, không thể động đậy. Không có khả năng, đây không có khả năng. Là huyễn thuật, đúng. Nhất định là cái gì huyễn thuật. Đồng Côn Sơn bỗng nhiên rủi rủi con mắt, đem thần thức quyết tán mà ra, muốn tìm được cái này huyễn thuật dấu vết để lại. Nhưng còn không đợi hắn tử quan sát kỹ, tiếp xuống phát sinh một màn lại lần nữa để hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Chỉ gặp kia áo xám nam tử hứng hờ nắm qua Thiên Tâm Song Hoàn, dùng hai tay nhất trà sát, cái này từ Đồng Côn Sơn tỉ mỉ luyện chế pháp bảo, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn bị áp chế thành một phấn. Áo xám nam tử thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, xoa xong sau tùy ý một phủi, đem mấy pháp bảo này mảnh vỡ từ ống tay áo của mình bên trên phủi rơi xuống. Ngươi! Đồng Côn Sơn mặt mo đỏ bừng lên, một lát sau lại trở nên trắng bệnh, ở giữa không trung lảo đảo mấy bước, rốt cục nhịn không được, ngửa đầu phun ra một mảnh huyết vụ. Ngươi pháp bảo này cũng không được nha, còn có hay không lợi hại hơn a? Cầm đến cho ta chơi đùa. Áo xám nam tử ha ha cười nói. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Đồng Côn Sơn lòng đang dỉ máu, lại nghe nói lời ấy, thẳng tức giận đến giận sôi lên. Thế nào? Không có. Áo xám nam tử lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói, nguyên lai các ngươi Thiên Hà Tam lão liền cái này chút thủ đoạn. Tiếp theo ta thấy, không bằng gọi mộ bên trong bà khô a. Làm cản. Chợt nghe hét lớn một tiếng, lại là Hỏa Thần Đao Chu Mãng. Người này trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm áo xám nam tử, gằn từng chữ hỏi, ngươi là người phương nào? Chương 1980, Lăng Tiên kiếm ra. Chương 1980, Lăng Tiên kiếm ra. Mắt thấy Chu Mãng khí thế hùng hổ, áo xám nam tử lại là không nhanh không chậm, ha ha cười nói, dù sao cũng là một lần chết, làm gì hỏi lung tung này kia. Có thời gian này, không nếu muốn nghĩ mình trên bia mộ muốn khắc chữ gì đi. Khẩu khí thật lớn. Chu Mãng hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, ta thừa nhận các hạ thần thông bất phàm, nhưng ngươi cuối cùng không phải A Thánh, ta đám ba người liên thủ, lại thêm mấy ngàn đại quân, chẳng lẽ bằng ngươi lực lượng một người liền muốn giết ánh sáng? Không phải đâu. Áo xám nam tử lộ ra một bộ buồn cười thần sắc, thản nhiên nói, ngươi sẽ không cho là ta xuất hiện ở đây là tới làm hỏa sự lão a? Rõ ràng. Nhạc Vạn Khôn giận quát một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tu luyện Long Phượng bí thuật, tự xưng Tử Hà Đế Quân tại trong ba người nhất là kiệt nạo, bởi vậy đã sớm không quen nhìn đối phương bộ kia hứng hở dáng vẻ. Bất quá chỉ là cái độ 6 khó khăn tu sĩ, thứ hai thai cũng còn không có qua, ỷ vào biết chút bí thuật, liền dám phô trương thanh thế, coi là có thể dọa chúng ta sao? Hừ, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nói xong, tay phải cách không vỗ, sau lưng hào quang lưu chuyển, hóa thành Long Phượng hư ảnh, thẳng đến áo xám nam tử bay đi. Nhạc Vạn Khôn mặc dù ngoài miệng không yếu, nhưng trong lòng thì thanh tỉnh, biết trước mắt người này thâm bất khả trắc, tuyệt đối không được khinh thường. Bởi vậy, hắn vừa lên đến liền dùng toàn lực, thi triển thần thông chính là Tử Hà Đế thuật bên trong một chiêu mạnh nhất, Long Phượng Hỏa Trời. Mà tại Nhạc Vạn Khôn động thủ một mấy mắt, Chu Mãng cùng Đồng Côn Sơn cũng xuất thủ. Bọn hắn biết, muốn đối phó trước mắt cái này áo xám nam tử, bằng vào lực lượng một người là tuyệt đối không đủ, nhất định phải ba người hợp lực mới có đánh với hắn một trận bốn liếng. Siêu, một đạo xích hồng phá không, lại là Hỏa Thần Đao Chu Mãng thi triển 9 ngày phần thiên, đem chân khí rót vào trong đao, đối áo xám nam tử phương hướng liên chạm 9 đao. Cái này 9 đao, một đao so một đao bá đạo. 9 ngày phần thiên chân khí cùng đao quang dung hợp, ở giữa không trung cuốn lên phần thiên biển lửa, đem thương khung đều nhuộm đỏ phảng phất hỏa diễm mãnh thú, không đem mắt chô cùng hết thảy thôn phệ tiêu diệt liền tuyệt không bỏ qua. Một bên khác, Đồng Côn Sơn cũng bấm một cái pháp quyết, quanh thân ống tay áo đồng bền, nho gió khuấy động. Hắn chính là nho môn tu sĩ, mặc dù lâu dài dựa vào Thiên Tâm Song Hoàn giết địch, nhưng tự thân công lực cũng không tính yếu. Người cái này tay ăn chơi, khẩu suất cùng nôn, ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta ba người hợp lực một kích. Đồng Côn Sơn diện mục dữ tợn, toàn lực xuất thủ, nho môn hạo đạm chi khí ở giữa không trung ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, sau đó từ trên trời giáng xuống, đem kia áo xám nam tử chấn áp tại dưới lòng bàn tay. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, Chu Mãng chín đạo ánh đao cùng Nhạc Vạn Khôn Long Phượng Họa Trời cũng đồng thời đến. Ba người hợp lực, chỉ gặp đao quang bá thiên, Long Phượng cùng văng lên. Còn có nho môn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, phong tỏa áo xám nam tử tất cả đường lui. Mắt thấy chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết, liền ngay cả vừa mới giấy lên hy vọng chớ không dấu vết cũng nhịn không được thở dài nhất thanh, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Thuận thiên dễ, nghịch thiên khó. Trung quy là ta Thần Nguyệt Tông khí số đã hết, cho dù có kỳ nhân tương trợ, cũng khó thoát diệt vong à. Chớ không giấu vết lòng như cho nguội. Nhưng giữa không trung người kia lại giống như không phát ra gì, thậm chí ánh mắt bên trong đều không có nổi lên một tia gợn sóng. Hỏa Thần Đao, Nho Môn Trưởng, Đế Vương Thuật. Ha ha, đều tiểu đạo mà thôi. Nam tử mỉm cười, lấy tay chỉ một cái, một đạo lam sắc kiếm quang từ bên hông trong hồ lô xuất ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng gạch một cái. Kiếm quang những nơi đi qua, cũng không có sắc bén kiếm khí, cũng không có lạnh thấu xương sắc ý, đến mức Chu Mãng bọn người hơi kinh ngạc, cảm thấy mình trước đó là coi trọng người này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mình sai. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, đông tuyết bay xuống, băng phong và dặm. Nhà ánh kiếm màu xanh lam như là lạnh suối, đông kết không gian xung quanh, phong tỏa ba người hết thể hành động. Chu Mãng chín đạo hỏa diễm đao quang trong nháy mắt chôn bụi, lửa cháy hừng hực biến thành từng sợi khói xanh, phản phất như là bị người dùng nước lạnh tưới tắt. Long Phượng hư ảnh trực tiếp bị đông cứng tại nguyên chỗ, biến thành băng long băng phượng. Về phần Đồng Côn Sơn nho môn trường ấn, cũng hóa thành một khối băng điêu, lơ lửng tại giữa không trung, liền ngay cả lòng bàn tay đường vân đều thấy nhất thanh nhị sợ. Hô. Áo xám nam tử từ thể nội phun ra một ngụm hàn khí, con ngón búng ra. Kiếm quang bắn ra, như kinh hồng thoáng hiện. Băng long băng phượng trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số bã vụn từ giữa không trung rơi xuống, Nhạc Vạn Khôn vội vàng không kịp chuẩn bị, tại loan trong xe phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước người màn che. Áo xám nam tử lại chỉ tay một cái. Kiếm quang hướng lên, trực tiếp xuyên thủng Đồng Côn Sơn nho môn trưởng lớn. A. Đồng Côn Sơn trước đó liền thụ ám thương, bây giờ thần thông bị phá, lần nữa lọt vào phản vệ, đến mức thân hình bất ổn, kém một chút liền rơi xuống giữa không trung. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, áo xám nam tử liền phá giải ba người thần thông. Kiếm tu, hắn là kiếm tu. Nhạc Vạn Khôn kêu to lên. Nam Cực Tiên Châu kiếm tu, có thể có thực lực này người, ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, cũng chỉ có người kia. Là Lương Lão Tặc. Ba người tất cả đều kịp phản ứng, trong lòng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, Huyền Tâm Điện có 10 người, trong đó 9 người đều là A Thánh, duy chỉ có một người là A Thánh phía dưới cảnh giới, nhưng bằng một tay tự sáng tạo kiếm pháp, lại có thể cùng 9 đại A Thánh bình khởi bình tọa. Người này chính là Lương Nôn. Gặp ủy, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thực lực của hắn lại tinh tiến, đây cũng không phải là phổ thông A Thánh có thể làm được. Đi mau. Một nháy mắt, ba người đều đạt thành chung nhận thức, không hẹn mà cùng tôi động đội quang, hướng ba cái phương hướng khác nhau chạy trốn. Trong đó, Nhạc Vạn Khôn tốc độ nhanh nhất, hắn tọa hạ loan xe có phần có lai lịch, tài liệu chính lấy từ hải ngoại một trên đảo thần một cây vạn năm tiên mục, chỉ cần rót vào linh lực, liền có thể phá toái hư không, nhanh như điện chớp, tốc độ vượt xa phi hành pháp bảo. Chu Mãng so với hắn hơi chậm một chút, mặc dù trong tay không có thượng giai phi hành pháp bảo, nhưng chín ngày phần thiên chân khí bằng bạc, thôi động đội quang, giống như lưu tinh bạch phá thương cùng, cũng là nhanh đến cực điểm. Chỉ có Đồng Côn Sơn tốc độ chậm nhất, hắn bản mệnh pháp bảo bị hủy. Tự thân lọt vào phản vệ, bởi vậy tốc độ bay giảm bớt đi nhiều, lại thêm không có phi hành pháp bảo tương trợ, chỉ có thể rơi vào phía sau cùng. Làm sao? Thiên Hà Tam Lão chính là đảo mệnh tam kiệt sao? Lương Ngôn Nghĩa mai tiếng cười từ phía sau truyền đến. Chu Mãng bọn người nào dám để ý tới? Lúc này đều hận không thể lại bay nhanh một chút, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lương Ngôn không muốn xuống tay với mình, thực sự không được. Liền lấy hai người khai đao đi. Ba vị hóa kiếp lao tổ chia ra chạy trốn, trong nháy mắt đều đã đến trăm dặm có hơn. Chu Mãng bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu có bông tuyết bay xuống, không khỏi hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn cảm giác tứ chi của mình không cách nào động đậy, liền ngay cả tốc độ bay cũng dần dần trở nên chậm. Làm sao? Làm sao có thể? Chu Mãng trong lòng kinh hãi, hắn không tin Lương Ngôn có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo. Tay phải hơi khẽ nâng lên, ý đồ từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra pháp bảo gì. Nhưng hắn mới vừa vặn có cái ý thức này, linh lực trong cơ thể liền đã đình chỉ lưu động. Rất nhanh, tứ chi bắt đầu chết lặng, liền ngay cả huyết dịch cũng bị đông cứng tại trong mạch máu. Trong nháy mắt, Chu Mãng toàn thân cao thấp đều bị băng phòng, hắn chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoáng qua, thân thể liền biến thành một tòa băng điêu, lơ lửng tại giữa không trung. Chính là cái này một lần cuối cùng, để hắn thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp 800 dặm phương viên bị một kiếm băng phong, cả khu vực yên tĩnh im mắng. Mấy ngàn cái thiên hà thành tu sĩ bị đông cứng giữa không trung. Đồng Côn Sơn còn duy trì phi độn tư thế, sắc mặt bối rối, hai tay triển khai, tựa hồ muốn thi triển cái gì thần thông, lại không kịp thi triển, biến thành một tòa băng điêu. Nhạc Vạn Khôn loan xe cũng biến thành băng điêu, hắn ngồi trong xe, sắc mặt bối rối, miệng đại trường, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được, biến thành một tòa băng điêu, chỉ để lại thất kinh biểu lộ. Một máy mắt, lấy thần nguyệt núi làm trung tâm, 800 dặm phương viên đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có trầm trầm hàn phong phất qua sơn dã. Vậy liền giết sạch sành sanh đi. Theo khẽ than thở một tiếng, một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam bay về phía nơi xa, ở giữa không trung hoạch xuất ra một cái cự đại hình cung. Kiếm quang cung đem Chu Mãng, Đồng Côn Sơn, Nhạc Vạn Côn ba người tất cả đều lồng chụp vào trong. Ba người này đục thân băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số cặn bã từ trên cao rơi xuống. Liền ngay cả bọn hắn chân linh cũng bị đông lại, ở giữa không trung không cách nào di động, ngay sau đó bị Lăng Thiên kiếm một cái, tất cả đều hóa cho bụi. Đến tận đây, uy danh hiển hách thiên hà tam lão rốt cuộc không tồn tại ở trên đời này. Lương Luân tại lật tay ở giữa liền chém giết ba vị hóa kiếp lão tổ, càng không lưu tình, lấy tay chỉ một cái, kiếm quang rơi xuống, không bao lâu liền đem mấy ngàn cái Bắc Minh tu sĩ đồ giết không còn một ngống. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt. Chớ không giấu vết cũng coi là tu luyện nhiều năm lão tổ, nhưng chưa từng thấy qua như thế không thể tưởng tượng sự tình, đến mức đều quên tiến lên phía trước nói tạm, ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn xem Lương Luân chém giết những địch nhân này. Thẳng đến tất cả Bắc Minh tu sĩ đều bị tàn sát hầu như không còn về sau, vị này Thần Nguyện Tông lão tổ rốt cục lấy lại tinh thần, đội đội vàng vàng thôi động độn quang tiến lên, tại Lương Nôn trước mặt túi người hành lễ. Lao đạo chớ không dấu vết, nói cảm tạ bạn cứu ta Thần Nguyện Tông tại nguy nan thời khắc, xin nhận lao đạo cúi đầu. Nói xong, thật liền túi người hạ bái, muốn đối Lương Nôn đi kia dập đầu đại lễ. Lương Nôn thấy thế, lắc đầu, đem tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa thành phong nâng lên đang muốn hạ bái chớ không dấu vết. Mạc đạo hữu, ngươi chính là một tông chi chủ, không thể tại đông đảo đệ tử trước mặt đi này đại lễ. Chớ không dấu vết nghe xong, trong lòng càng thêm cảm kích, hướng Lương Nôn chắp tay nói: Ta Thần Nguyện Tông trên dưới, tổng cộng hơn 2000 người tính mệnh đều là bị đạo hữu cứu, lao đạo coi như cho ngươi đập 100 cái khấu đầu cũng thưởng còn không hôm nay ân tình ai như vậy đi, đạo hữu có thể đi ta Thần Nguyện Tông bảo khố, nếu là có cái gì có thể để mắt một mực cầm đi, coi như là lao đạo một điểm tâm ý. Lương Luân nở nụ cười. Tông chủ yên tâm, ta cũng không phải là cường thủ hào đoạt hạng người, trước đó ngươi cũng nghe ba người kia nói qua ta chính là Nam Huyền tu sĩ, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, không thể gặp Bắc Minh đám người phách lối, bởi vậy mới ra tay. Nguyên lai đạo hữu là Nam Huyền người. Chớ không giấu vết sắc mặt vui mừng, ha ha cười nói, thực không dám giấu giếm, lão đạo đang chuẩn bị xuất linh thần nguyện tông gia nhập Nam Huyền, không nghĩ tới sớm gặp Nam Huyền cao nhân, có thể hay không mời đạo hữu hỗ trợ dẫn tiến một chút, để cho ta thần nguyện tông cũng gia nhập Nam Huyền, cộng đồng chống lại Bắc Minh yêu nhân. Thứ không gì không thể. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, nhưng trước lúc này, ta nghĩ hướng đạo hữu thỉnh giáo mấy vấn đề, còn xin đạo hữu giúp ta giải hoặc. Chớ không giấu vết nghe xong, lập tức nói, đạo hữu cứ hỏi, Mạc Mộ biết gì nói nấy. Bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng theo lão đạo đi trong tông nghị sự các, chúng ta một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện, cũng cho chúng ta thần nguyện tông tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này, Lương Luân ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không chờ đợi sau một lát, mới cười nói, cũng tốt, đã như vậy tùy ngươi đến trong tông một lần. Chớ không giấu vết đại hỉ, đội vàng phân phó trong môn đệ tử mở ra đại trận, lại hạ mọi người trước tới đón tiếp. Chỉ gặp thần nguyệt núi trận pháp mở rộng, lộ ra cảnh tượng bên trong, suối chảy thác tuôn, ngói xanh tường trắng, linh khí mở mịt vờn quanh tại rừng tùng ở giữa, một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Đỉnh núi trung vang chỉ tiếng, thần nguyệt núi hơn 2000 tên đệ tử đồng thời bay lên không, xếp hàng hai bên, hướng Lương Luân túi đầu lễ bái, thần thái cực kỳ cung kính. Cái này sợ là tông môn lão tổ chớ không dấu vết mới có thể hưởng tụ lễ ngộ đi. Lương Luân âm thầm lắc đầu, cũng không để ý tới, tại chớ không dấu vết dẫn đầu hạ tiến nhập thần nguyệt tông. Thần nguyệt núi vì dãy núi chủ phong, đỉnh núi có một mảnh hồ nước, hồ trung tâm có một tòa lầu cát. Cái này lầu cát chính là chớ không dấu vết chỗ tiếp đại khách quý, về khoảng cách lần mở ra đã mấy trăm năm thời gian. Giờ này khắc này, Lương Luân cùng chớ không dấu vết an vị tại lầu cát tầng cao nhất. Một chương đàn một bàn, hai con gỗ lim ghế dựa, một cái thanh đồng lư hương treo trên vách tường, khói xanh lượn lờ phiêu đãng giữa không trung. Trừ cái đó ra, trong phòng không còn có cái khác bài trí, nói rõ chớ không dấu vết cũng là một thanh tu người. Ha ha, nguyên lai là Lương đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Chớ không dấu vết sắc mặt hưng phấn, ha ha cười nói, thứ không dám giấu giếm, ta sớm liền chuẩn bị gia nhập Nam Huyền đáng tiếc việc vật quân thân, hết kéo lại kéo, vốn nghĩ từ nay trở đi liền xuất phát, lại không nghĩ rằng sẽ gặp ngày đại kiếp. Không sao, ngươi đã hữu tâm gia nhập Nam Huyền, ta thay ngươi dẫn tiến chính là, bất quá ngươi trả lời trước ta một vấn đề, nơi đây đến tuột cùng là địa phương nào? Chớ không dấu vết nghe xong, hơi sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, Lương Luân khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó bị chuyển đưa đến khu này khu vực, cho nên mới không biết mình vị trí chính xác. Về phần nguyên nhân này, hắn không dám hỏi nhiều, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Lương đạo hữu, nơi đây là một vô danh khu vực, ở vào Bạch Ngọc thành phía tây, Vĩnh Dạ thành lấy đông, tại hai thế lực lớn trong khe hẹp. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. Hiện tại rốt cục biết rõ vị trí của mình, đây là đến Nam Cực Tiên Châu trung bộ ngã về tây địa khu. Mạc đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, Lương Mộ cái này cùng nhau đi tới, trong lòng một mực có nỗi nghi hoặc, vì sao phiến khu vực này từ đầu đến cuối bị một cỗ quỷ dị huyết tinh chi khí bao phủ, mà lại ven đường gặp phải tông môn hoặc là toàn diện, hoặc là liền cử tông đào vong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chớ không giấu vết nghe xong vấn đề này, lông mày thật sâu nhăn lại, qua hơn nửa ngày về sau, mới yếu ớt thở dài, ta vốn không muốn tìm hiểu đạo hữu bí ẩn, nhưng ngươi hỏi như vậy, cơ hồ có thể xác định, tại quá khứ trong vòng một năm, đạo hữu nhất định là ngăn cách trạng thái a. Ồ. Lương Luân lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến cười nói, làm sao mà biết? Bởi vì không chỉ là phiến khu vực này, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu sớm đã bị cỗ này huyết tinh chi khí cho bao phủ a. Chương 1981, huyết văn chương 1981, huyết văn chớ không giấu vết miệng ra kinh người chi ngôn, cho dù là đã gặp sóng to gió lớn Lương Luân, cũng tại lúc này hơi sững sờ, suy nghĩ có chút chuyện không tới. Mạc đạo hữu, ta không nghe lầm chứ? Ngươi vừa nói cái gì? Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều bị cỗ này huyết tinh chi khí bao phủ. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, ngươi không nghe lầm, lão đạo cũng không có nói chuyện giật gân, hiện thực chính là như thế. Bây giờ, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều bị cỗ này huyết tinh chi khí bao phủ, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có sát khí bộc phát. Hắn nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, trước ngươi nhìn thấy những tông môn kia, cơ hồ đều là bị cỗ sát khí kia cho luyện hóa, chỉ có cực thiểu số thực lực tương đối cao tông môn mới miễn ở một khó, bọn hắn bây giờ đều tại lao đạo trong tông môn, thủ lao đạo che chở. Tại sao có thể như vậy? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ là Bắc Minh? Không tệ. Chớ không giấu vết ánh mắt lộ ra vẻ bi thống, chậm rãi nói, Thần Nguyệt Tông mặc dù không tham dự Nam Bắc chi chiến, nhưng lão đạo cũng coi như giao hữu rộng khắp, một mực tại mật thiết chú ý trận chiến tranh này. Ước chừng nửa năm trước, Nam Huyền chủ soái Ninh Bất Quy đóng quân tại Long Hồ Quan, chính là công thành nổ trại khẩn yếu con đầu, chợt xuất hiện đại lượng Bắc Minh viện quân. Trong đó có hai người là Á Thánh cảnh đỉnh tiêm tu vi, bọn hắn cùng Đan Dương Sinh liên thủ, đem Ninh Bất Quy đánh thành trọng thương. Nam Huyền bởi vậy quân lính tăng dã, bị đuổi giết trăm vạn dặm, cuối cùng không thể không giải tán, mỗi người tự chạy đi. Lại có việc này. Lương Luân nghe đến đó, tay phải không tự giác dùng sức, lại đem cái bàn trò chèo nát. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý. Thiên Cung Thành có quá nhiều ẩn tàng cao thủ, cũng tỉ như Kiếm Tinh Quan Lăng Tiêu, thực lực còn muốn hơi thắng Đan Dương Sinh, cùng Ninh Bất Quy cơ hồ tương xứng. Mà ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, còn có hai vị thần bí khó lường ẩn tinh quan, đoán chừng thực lực cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nếu như bọn hắn liên thủ vây công Ninh Bất Quy, lấy Ninh Bất Quy lực lượng một người tuyệt khó ngăn cản. Lại thêm Thiên Cung Thành viện binh, Nam Huyền khẳng định ngăn cản không nổi, tan tác cũng là chú định kết cục. Lương Luân nghĩ tới đây, hai mắt nhắm lại, ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng hắn rất nhanh lại mở hai mắt ra, hỏi, Nam Huyền liên quân bại, kia đoạn tiên linh thánh nhân chi chiến đâu? Nhưng có phân ra thắng bại. Lão đạo chính muốn cùng ngươi phân trận. Chớ không giấu vết chậm rãi nói, Long Hổ Quan sau đại chiến, Nam Huyền tan tác, đám người lần lượt tận tàng. Mà tại cái này về sau không có hơn trăm ngày, Đoạ Tiên Linh Thánh Nhân chi chiến cũng hạ màn kết thúc, lại là cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Lệnh Hồ Bách mặc dù xuất lĩnh Nam Huyền 4 thánh phá Bắc Minh đoạn cổ đại trận nhưng tự thân cũng bị thương, về phần kia Bắc Minh 8 thánh càng là thụ thương nghiêm trọng, song phương lẫn nhau kiêng kỵ, tạm thời dừng tay, riêng phần mình lui về. Mặc dù thánh nhân chi chiến bất phân thắng bại, nhưng thánh nhân phía dưới chiến tranh lại là Bắc Minh thắng. Tại thánh nhân ra trước khi đến, Đan Dương Sinh đã đem Nam Cực Tiên Châu ba đầu tử vi long mạch tất cả đều rút đi, này không lâu sau, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều nổi lên huyết sát chi khí, phản phất có một tòa vô hình đại trận bao phủ trên phiến đại lục này, đem toàn bộ sinh linh đều coi là chó rơm. Lương Luân nghe đến đó, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng kiềm chế. Sau khi hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, "Long mạch, đại trận. Nguyên Lai Thiên Cung thành chân chính ý đồ là như thế này, người kia, hắn là muốn luyện hóa toàn bộ Nam Cực Tiên Châu sao?" Chớ vô tình đồng dạng thở dài, tiếp tục nói, "Cái này huyết sát chi khí không phải bình thường, căn bản tìm không thấy đầu nguồn, không cách nào tiêu trừ, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát. Vừa lúc bắt đầu uy lực chưa đủ lớn, chỉ có thể đem phàm nhân luyện hóa thành huyết vụ, nhưng theo mảng lớn phàm nhân quốc gia luân hãm, huyết sát chi khí uy lực cũng tại từng bước tăng lên. Không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, luyện khí kỳ tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản, tiếp xuống chính là trúc cơ kỳ, tu nguyên cảnh. Đến mức hiện tại kim đan cảnh tu sĩ đều khó mà tự vệ." Lương Luân nghe đến đó, nhịn không được hỏi, "Các đại tông môn không phải có cao thủ tồn ở đây sao? Làm sao không che chở mình đệ tử?" Chớ vô tình lắc đầu, "Vô dụng, cỗ này huyết sát chi khí cực kỳ quỷ dị, coi như ngươi chạy trốn tới không gian pháp bảo bên trong cũng vô dụng, chỉ cần thân ở Nam Cực Tiên Châu, ai cũng không giữ được ngươi, bị luyện hóa chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Duy nhất có một chút tác dụng chính là lấy linh mạch làm gốc theo hộ tông trận pháp, đây cũng là trước đó không lâu mới bị người phát hiện. Bởi vậy, chung quanh đây môn phái tu chân, thế gia đều tìm tới dựa vào lão đạo đem bọn hắn tạm thời đều dàn xếp ở trên núi." Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu. "Chắc không được ta trên đường phát hiện một chút tông môn người đi nhà trống, nhưng không có tu sĩ tử vong, xem ra tông chủ của bọn hắn coi như có chút tu vi, cưỡng ép che lại môn hạ đệ tử, đồng thời đưa đến ngươi Thần Nguyệt núi đến." Vô Lượng Tiên Tôn chớ không giấu vết đánh cái chắp tay, mặt lộ vẻ buồn yêu nói, "Lão đạo mặc dù tu thành hóa kiếp, nhưng cũng không phải diệt tình tuyệt tính, vốn chỉ muốn ở đây giữ vững tông môn cơ nghiệp, lại không nghĩ rằng sẽ gặp này bận rủi. Những cái kia tìm nơi nương tựa mà đến đạo hữu, ta có thể cứu thì cứu, nhưng bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Ý của ngươi là, những này huyết sát chi khí tại dần dần mạnh lên, đến lúc đó ngươi hộ tông đại trận cũng vô pháp ngăn cản?" Lương Luân hỏi. "Đúng là như thế. Nam Huyền Thánh Nhân đâu? Đoạ Tiên Linh chi chiến không phải kết thúc rồi à? Vũ Thánh làm sao không đến che chở các ngươi?" Lương đạo hữu có chỗ không biết. Chớ không giấu vết chậm rãi nói, "Đoạ Tiên Linh chi chiến kết thúc về sau, Lệnh Hồ Tiền Bối liền mất tích, ngay sau đó, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu xuất hiện 9 cái cự đại huyết sát phù văn, chính là do ở những phù văn này xuất hiện mới khiến cho đại lục lâm vào huyết tinh sát khí bên trong. Lý Ngọc Tiên, Uy Vô Nhai, Phượng Vũ, Hiên Viên Phá Thiên bốn vị thánh nhân riêng phần mình trấn áp một viên phù văn, không cách nào rời đi. Bây giờ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu chỉ có 4 khối tinh thổ, địa phương còn lại đều đã luân hãm, ước vạn sinh linh bị luyện hóa thành huyết thủy." Nghe chớ không giấu vết kỹ càng giới thiệu, Lương Luân thật sâu thở dài một hơi. "Ta bế quan mới 1 năm mà thôi, không nghĩ tới thế giới bên ngoài đã long trời lở đất, Nam Bắc chi chiến thế mà diễn biến đến loại tình trạng này." Không giống với chớ không dấu vết, Lương Luân là chân chân chính chính tham dự Nam Bắc chi chiến, đồng thời tại tuyến đầu, bởi vậy hắn đối với thế cục lý giải càng thêm khắc sâu. Vị kia thần bí khó lường Thiên Cung thành thành chủ, sở dĩ phát động chiến tranh, chỉ sợ sẽ là dùng ước vạn sinh linh máu tươi tại Nam Cực đại lục vẽ xuống 9 cái phù văn, mà cái này 9 cái phù văn chính là luyện hóa toàn bộ đại lục căn cơ. Hầu như không cần đi nghiệm chứng, mỗi cái phù văn chỗ khu vực đều là năm đó Nam Bắc chi chiến nhất chiến trường thế thảm. Cái này cũng giải thích hắn vì sao hóa thân Ngụy Vô Danh nhưng không có tại Tuyệt Thiên trưởng thành một trận chiến bên trong ra tay trợ giúp bác mình. Bởi vì trong mắt hắn, Nam Bắc chi chiến ai thắng ai thua căn bản dâu dịa, hắn muốn là chiến tranh bản thân. Chỉ cần có đầy đủ sinh linh chiến tử, liền có thể thực hiện hắn luyện hóa toàn bộ đại lục mục đích, về phần người chết trận là Nam Huyền hay là Bắc Minh, những này cũng không sao cả. Cho đến bây giờ, hết thảy đều tại người kia trong khống chế. Lương Luân tại trong nội tâm thở dài nhất thanh. Hắn không tin Lệnh Hồ Bách không có suy tính đến dưới mắt loại cục diện này, nhưng cũng hẳn là bất lực. Đây là một trận chỉ thuộc về hai người thế cục, Lệnh Hồ Bách cùng Ngụy Vô Danh đối chọi gay gắt, mà Lương Luân chỉ là trong bàn cờ một con cờ. Mặc dù ngẫu nhiên bị bên trong một cái chấp cờ người mang ra bàn cờ, lại cũng chỉ có thể thấy được thế cục một góc của băng sơn, đối địa phương khác đánh cờ căn bản không biết chút nào. Chỉ tại Ngũ Trang Sơn cùng Vô Sinh Đảo hai địa phương này, ngươi phân biệt thắng hắn một tay, cũng không tính là không có chút nào hy vọng đi. Cũng không biết ngươi kế tiếp còn có không thể chuyển bại thành thắng thủ đoạn. Lương Luân ở trong lòng mặc niệm, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Vị Tiêu Thiên Cung thành thành chủ cảm giác các bách, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này thế mà có thể sửa đổi mình ba thai cửu nạn, bực này không thể tưởng tượng sự tình, đơn giản vượt ra khỏi Lương Luân nhận biết. Nếu như Lệnh Hồ Bách còn tính là cái người vậy, vị này Thiên Cung thành thành chủ cơ hồ chính là thiên đạo cô giống. Lương Luân tâm tư bách chuyển, một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, chớ không giấu vết gặp hắn trầm ngâm không nói, biết là có tâm sự, liền không có lập tức mở miệng quấy rầy. Qua hồi lâu, chớ không giấu vết mới nhẹ giọng mở miệng nói, Nam Bắc chi chiến diễn biến đến hôm nay, Bắc Minh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn hắn phái ra tu sĩ không sợ huyết sát chi khí, mà lại thực lực đều cực mạnh, ngoại trừ ta trước đó nói tới tứ phương tịch thổ, địa phương còn lại tông môn đều bị bọn hắn quét ngang, giống lao đạo chỗ Thần Nguyệt Tông cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hôm nay nếu không có đạo hữu cứu rút, chỉ sợ cũng diệt tông. Lương Luân lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, hỏi, ta còn có nỗi nghi hoặc, đã lệnh Hồ Thành chủ mất tích, Nam Huyền bốn thánh lại riêng phần mình trấn áp một viên huyết văn, kia Bác Minh thánh nhân vì sao không thừa cơ xuất thủ, đem bọn hắn từng cái đánh tan đâu? Chớ không giấu vết nghe, cười khổ một tiếng nói, Lương đạo hữu thật sự là xem trọng lão phu. Lão phu trước kia bất quá là một tán tu, mặc dù may mắn thành lập tông môn, lại không quá mức căn cơ, chẳng qua là tin tức linh thông một điểm, chỗ nào nhìn hiểu thánh nhân ở giữa bố cục đâu. Dù sao Bắc Minh chính là không có phái ra thánh nhân, một cái đều không có, cho đến bây giờ, bên ngoài tùy ý tàn sát Bắc Minh tu sĩ tối cao chính là Á Thánh tu vi. Không có phái ra thánh nhân a. Lương Luân hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Trong này có chút kỳ quặc, có lẽ Bắc Minh một phương cũng nhận thiên đạo hạn chế, cũng không phải là muốn làm gì thì làm. Cũng đúng. Luyện hóa toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, ước vạn sinh linh hóa thành cho bụi, đây là lớn cỡ nào nhân quả, chỉ sợ thánh nhân cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Toàn bộ Bắc Minh, có lẽ chỉ có Thiên Cung thành thành chủ mới có thể gánh chịu này thiên đại nhân quả, nhưng hắn là chấp cờ người, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không ra trận. Ít nhất cũng phải làm cho lệnh Hồ Bách vào cuộc, hắn lại một trận chiến định căn khôn. Bắc Minh chư thánh tạm thời không thể ra tay, có lẽ là chúng ta tin tức tốt duy nhất. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó lại tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi, ta nhớ không lầm, trước ngươi nói dự định gia nhập Nam Huyền, nhưng Nam Huyền liên quân đều đã giải tán, cái này lại bắt đầu nói từ đâu đâu? Chớ không giấu vết cười nói, chính muốn cùng ngươi phân trần, bởi vì Nam Huyền bốn thánh trấn áp huyết văn, phân thân thiếu phương pháp, cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đến chống cự Bắc Minh đại quân. Mà vì phòng ngừa bị từng cái đánh tan, quên về thành quy vô kỳ tại trước đây không lâu phát ra tụ tiên lệnh mời các lộ tu sĩ tề tụ tại La Thiên Sơn, cùng bàn đối địch kế sách. Ồ, Lương Luân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thật không nghĩ tới, lại là quy vô kỳ tiểu tử kia. Bất quá vì lựa chọn gì tại La Thiên Sơn đâu? Bởi vì La Thiên Sơn trận pháp cấm chế mạnh nhất, mà lại La Thiên Tông Phật môn kim quang đối huyết tinh sát khí có nhất định khắc chế chi lực, cho nên mới sẽ đem đại bản doanh định ở nơi đó đi. Chớ không giấu vết nói ra chính mình suy đoán, dừng một chút, rồi nói tiếp, lần này, quy vô kỳ rộng mời đồng đạo, vô luận là năm đó Nam Huyền bộ hạ cũ, vẫn là ẩn cư thâm sơn ẩn sĩ, chỉ cần nguyện ý đối kháng Bắc Minh, liền đều có thể tiến về. Lão phu trước đó không lâu cũng nhận được một viên tụ tiên lệnh, trước đó, Thần Nguyệt Tông một mực tị thế không ra, muốn bo giữ mình, nhưng lão phu bây giờ mới biết đây là 10 phần sai, coi như không tham dự Nam Bắc chi chiến, Bắc Minh cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có chủ động chống lại, mới có một tia sống sót hy vọng. Lương Luân cười cười, nói, tông chủ hiện tại đã biết rõ cũng không tính là mượn, Nam Bắc chi chiến còn chưa nắp hỏng kết luận, hết thảy đều có khả năng. Hy vọng như thế. Chớ không giấu vết thở dài, sau đó phủi tay, cửa đối diện bên ngoài phân phó nói, người tới, cho Lương đạo hữu dâng trà. Lại nói chớ không giấu vết là Thần Nguyệt Tông sáng lập ra môn phái lão tổ, cả cái tông môn trừ hắn bên ngoài, không còn có một hóa kiếp lão tổ. Từ hắn trở xuống, tu vi cao nhất chính là 12 tên thân truyền đệ tử, đều là thông huyền cảnh tu vi, không có tư cách đi vào bồi ngồi, chỉ có thể hầu hạ ở ngoài cửa. Theo chớ không giấu vết nhất thanh phân phó, ngoài cửa đứng thẳng 12 cái đệ tử bên trong, lập tức có một người ra khỏi hàng, hai tay dâng trà, đẩy cửa vào. Lương Luân đang cùng chớ không giấu vết thấp giọng trò chuyện, mãnh ngẩng đầu một cái, gặp một nữ tử đẩy cửa vào. Nàng này tóc dài xõa bay, thân hình cao gầy, mặc một bộ tơ bạc váy dài, tua cờ phiêu dật, ẩn ẩn có ánh trăng lưu chuyển. Nàng lông mày hình 10 phần nhu hòa, phảng phất chân trời trăng non, nhẹ nhàng cong lên, lại phối hợp mũi ngọc tinh xảo mảnh môi, ánh mắt buông xuống, hiển thị rõ huyền ước vẻ đẹp. Tốt một cái tuyệt sắc nữ tử. Dù là Lương Luân kiến thức rộng rãi, trông thấy nàng này, cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng nhất thanh. Nàng cùng Vô Tâm có một chút tương tự, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt đẹp. Vô Tâm nhiệt liệt không bị cản trở, giống như đỏ hồng, nàng này lại là hàm xúc quyền chuyển, giống như thu cúc. Mắt thấy Lương Luân ánh mắt quét tới, nữ tử có chút túi đầu, khẽ cắn môi mỏng, gương mặt trô bay lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Ha ha. Chớ không giấu vết lúc này cười nói, đây là lão phu thân truyền đệ tử, tên là Thẩm Thu Nguyệt, có được thần nguyệt thánh thể mà lại thiên tư cực cao, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đã tu luyện đến thông huyền đỉnh phong, chính là ta Thần Nguyệt Tông đời kế tiếp nhân tài kiệt xuất. Giới thiệu xong về sau, chớ không giấu vết lại nhìn Thẩm Thu Nguyệt một chút, cười nói, Thu Nguyệt, còn không mau cho Lương tiền bối dâng trà. Là. Thẩm Thu Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lương Luân trước mặt, khẽ không lời, đem một chén linh trà dâng lên. Tiền bối mời dùng. Đa tạ. Lương Luân theo bản năng tiếp nhận, chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, mặc dù không nồng đậm, lại như không cốc cú lan, làm cho người say mê. Trong lúc nhất thời, cũng không phân biệt được là hương trà, vẫn là nàng này trên người mùi thơm cơ thể. Đa tạ tiền bối cứu được Thần Nguyệt Tông, cũng cứu được. Cứu được văn bối. Thẩm Thu Nguyệt cúi đầu, thanh âm mềm nu, tựa như dương liễu gió xuân. Không cần phải nói tạ, ta cũng là đi ngang qua, tiện tay mà thôi thôi. Lương Luân thản nhiên nói. Chương 1982, quyết sách chương 1982, quyết sách Thẩm Thu Nguyệt nghe xong, khẽ cắn môi mỏng, hướng Lương Luân hạ thấp người thi lễ một cái, sau đó lui đến chớ không giấu vết sau lưng. Chớ không giấu vết nhìn Lương Luân một chút, hỏi, Lương đạo hữu, ngươi nhìn ta tên đệ tử này như thế nào? Lương Luân cười nói, thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức, giống như không cốc cú lan, huyền ước động lòng người. Chớ không giấu vết lại hỏi, tư chất đâu? Lương Luân hồi đáp, Thần Nguyệt Thánh Thể là vạn người không được một thể chất, thích hợp tu luyện ánh trăng chi đạo, chỉ cần nàng tâm tính kiên định, tương lai tất thành đại khí. Ha ha. Chớ không giấu vết nở nụ cười, thực không dám giấu giếm, lão phu sáng lập Thần Nguyệt Tông cũng có hơn 1000 năm này, 1000 giữa năm, lão phu đệ tử đắc ý nhất chính là Thu Nguyệt, nàng không chỉ có tư chất ngộ tính đều thuộc nhất lưu, tâm tư càng là tinh tế tỉ mỉ, mười phần thảo nhân niềm vui. Nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, Thu Nguyệt đến nay vẫn không có đạo lữ, chỉ vì nàng nhất tâm hướng đạo, mà lại tầm mắt cực cao. Trong tông sư huynh đệ mặc dù không ít, nhưng không có thể vào nàng pháp nhãn người. Mà nàng kính nể nhất chính là Giống Lương đạo hữu, lại là thiếu niên anh kiệt. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Thẩm Thu Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dùng tốc độ cực nhanh ngẩng đầu nhìn một chút Lương Nôn, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, dùng trắng non ngón tay khẽ bóp váy tua cờ. Lương Nôn hơi sững sờ, rất nhanh liền hiểu chớ không giấu vết ý tứ, không khỏi cười nói, Mạc tông chủ nói đùa, Lương Mộ đã có đạo lữ, việc này không đề cập tới cũng được. A, chớ không giấu vết ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Nguyên lai Lương đạo hữu đã có lương viên, cũng đúng, Giống đạo hữu như vậy tiền tư tuyệt diễm hạng người, bên người như thế nào thiếu khuyết hồng nhan đâu. Nói đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Thu Nguyệt, chỉ gặp nàng này mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra như là đau đớn, như là thương xót thần sắc. Thu Nguyệt đứa nhỏ này, chớ không giấu vết ở trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ lại mở miệng nói, Lương đạo hữu đã đi vào hóa kiếp, mà Thu Nguyệt chỉ là thông huyền chân quân, tự nhiên không xứng với đạo hữu, nhưng Thu Nguyệt đứa nhỏ này tâm tư cẩn thận, không nếu như để cho nàng ở bên người người phục thị, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt, nói không chừng mượn cơ duyên này đột phá hiện tại bình cảnh, trở thành giống như chúng ta hóa kiếp lão tổ. Lương Luân nghe xong, khẽ chau mày. Hắn đương nhiên nghe hiểu được chớ không giấu vết ý ở ngoài lời, cái gọi là ở bên cạnh phục thị kỳ thật chính là không có danh phận song tu bản lữ. Người tu chân giảng cứu thẳng thắn mà vì, cũng không có quy định nói chỉ có thể cùng đạo lữ của mình tận cá nước thân mật, rất nhiều đại năng tu sĩ đều ở trong động phủ của mình thu lưu trên trăm nữ tu, những này nữ tu cảnh giới thấp hơn nhiều động phủ chủ nhân, đều là cam tâm tình nguyện tìm kiếm che chở, ngẫu nhiên tới hoàn hảo, còn lại phần lớn thời gian đều đang bế quan khổ tu. Cho nên chớ không giấu vết đề nghị tại tu chân giới thuộc về nhìn lắm thành quen, cũng không có cái gì khác người địa phương. Hắn thấy Giống Lương Nôn dạng này tung hoành nhân kiệt trong thiên hạ, bên cạnh có mấy cái tùy hành hồng nhan là không thể bình thường hơn được. Mà lại Thẩm Thu Nguyệt không là bình thường lang thang nữ tu, từ nhỏ đã bị mình nhặt được, một mực tại trong núi tu hành, tính cách dịu dàng, khiến người ta thích. Lại thêm nàng thần nguyệt thánh thể tại Lương Nôn bên cạnh làm cái hồng nhan, kia là dư xài. Thật sự là thâm hụt tiền mua bán a. Nếu không phải nha đầu này một chút liền nhìn chúng hắn, lão phu lại không đành lòng tổn thương lòng của nàng, mới sẽ không như vậy bên trên cột tạm người đâu. Chớ không giấu vết tại trong nội tâm thở dài nói. Hắn thấy dạng này tặng không giai nhân, Lương Luân không có khả năng cự tuyệt, chỉ là mình quá bị thua thiệt, tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử, chỉ liếc thấy lên ngoại lai tu sĩ, chỉ có thể trách mấy cái kia bất thành khí đồ đệ quá vô dụng. Ngay tại chớ không giấu vết tâm tư bách chuyển thời điểm, lại nghe Lương Luân nhàn nhạt mở miệng nói, Lương Mộ thanh tâm quả dụng, chỉ vì chứng đạo trường sinh. Tiên đường dài dằng dặc, đến một người tâm là đủ, đạo hữu không cần nhiều lời. Câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ngữ khí thanh lãnh, hiển nhiên là kết luận. Chớ không giấu vết hơi sững sờ, sau đó lộ ra một tia xấu hổ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại cự tuyệt Thẩm Thu Nguyệt. Phải biết nàng này dung mạo cơ hồ không có thể bắt bẻ, toàn bộ Thần Nguyệt Tông trên dưới, ai không vì chi khuynh đảo. Mà lại coi như Thần Nguyệt Tông tị thế không ra, Thẩm Thu Nguyệt thanh danh cũng không che giấu được, năm đó Bạch Ngọc Thành, Vĩnh Dạ Thành không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt mộ danh mà đến, chỉ vì thấy giai nhân phương dung. Khó được Thẩm Thu Nguyệt nhìn chúng một người, đồng thời nguyện ý tự hạ thân phận, cam tâm tình nguyện cho hắn làm một tiểu thiếp, hắn ngược lại không muốn. Chớ không giấu vết dù sao cũng là một tông lão tổ, mặc dù trong lòng có rất nhiều không hiểu, nhưng đã đối phương nói rõ cự tuyệt, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, nếu không làm mất thân phận, lớn mất mặt ra. Ai, xem ra là nhà ta Thu Nguyệt không có cái này duyên phận à, cũng trách lao đạo ái đồ xuất ruột, đường đột đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ có để vào trong lòng. Mạc huynh nói đùa, chỉ là việc nhỏ, Lương Mộ như thế nào nhớ đung. Lệnh đồ Thu Nguyệt chính là tư chất ngút trời, đãi nàng đem thần nguyệt thánh thể khai phát đến cực hạn, đột phá hóa kiếp cảnh cũng không phải việc khó, đến lúc đó còn muốn cùng ta lấy đạo hữu tương xứng, ở đây đi đầu cùng chúc. Một phen, nói đến chớ không giấu vết tâm tình thoải mái không ít, cười nói, Thu Nguyệt, còn không mau hướng Lương tiền bối nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối cắt luôn. Thẩm Thu Nguyệt ánh mắt bên trong mang theo một tia sầu bi, nhưng ngữ khí lại rất bình tĩnh, hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, hiển thị rõ huyền ước mềm mại đáng yêu thái độ. Tốt, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Chớ không giấu vết đông nhiên nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói, trước đó không lâu vừa mới bạo phát một lần sát khí, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng suy tính, lần sau buộc phát hẳn là tại tháng sau đầu tháng, ta dự định xuất lĩnh toàn bộ Thần Nguyệt Tông cùng tất cả tìm tới chạy đường của ta bạn cùng nhau bắc thượng, Lương đạo hữu muốn hay không cùng chúng ta đồng hành? Bắc thượng? Là đi hướng La Thiên Sơn sao? Lương muốn hỏi. Không tệ. Chớ không giấu vết nhẹ gật đầu, bất quá lần này đường xá xa xôi, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến, ta kế hoạch tại tháng sau đầu tháng, sát khí bộc phát trước đó đuổi tới mặt phía bắc Không Bụi Tông mượn nhờ bọn hắn tông môn linh mạch cùng hộ sơn đại trận ngăn cản lần tiếp theo sát khí bộc phát, sau đó lại cùng Không Bụi Tông cùng nhau bắt thượng. Nói đến đây, nhìn một chút Lương Nôn, cười nói, Lương đạo hữu nếu là một thân một mình, không bằng cùng chúng ta đồng hành, mặc dù Mạc Mộ tu vi thấp, nhưng nhiều ít cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lương Nôn nghe xong, lại là quả quyết lắc đầu, thực không dám giấu giếm, Lương Mộ có chuyện quan trọng khác, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu đồng hành. A, chớ không giấu vết đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ thất vọng. Lương Nôn trước đó triển lộ ra thực lực, có thể so với A Thánh. Cho nên chớ không giấu vết phi thường muốn dựa vào cây to này, đây cũng là vì sao, khi hắn biết được Thẩm Thu Nguyệt tâm ý về sau, liền cực lực tác hợp hai người này. Nhưng sự thật luôn luôn không được để ý, Lương Nôn không những cự tuyệt Thẩm Thu Nguyệt tâm ý, cũng không nguyện ý cùng chớ không giấu vết bọn người đồng hành. Thôi, chung quy là lão phu suy nghĩ nhiều. Giống hắn loại tu vi này thông thiên hạng người, phần lớn tính cách bất thường, có thể đến hắn xuất thủ cứu giúp đã là đi đại vận, làm gì yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Nghĩ tới đây, chớ không giấu vết tâm cảnh dần dần bình thản, trên mặt vẻ thất vọng cũng biến mất không thấy gì nữa. đã đạo hữu có chuyện quan trọng khác, vậy lão phu cũng không miễn cưỡng, không qua đạo hữu cứu ta toàn tông tri ân, thực là suốt đời khó quên. Còn xin đạo hữu tiến vào ta tông bảo khố, tùy ý chọn tuyển bảo vật, coi như là lão phu một điểm nho nhỏ tâm ý, không đủ để hoàn lại đạo hữu đại ân một phần bạn. Lương Luân nghe xong, mỉm cười, không cần, ngươi cung cấp cho ta những tin tức kia, đã đủ để hoàn lại lần này ân tình. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, mà đạo hữu, bảo trọng. Nói xong, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chớ không giấu vết sững sờ một chút, sau đó lập tức thả ra thần thức, lại phát hiện người này khí tức đã hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm vết tích lưu lại. Quả nhiên là cao nhân a. Chớ không giấu vết khe khẽ thở dài. Sau lưng hắn, Thẩm Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong nổi lên gợn sóng, môi đào khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đến cuối cùng vẫn là không có thể nói ra, chỉ có thể nhìn ngoài cửa một phương hướng nào đó, suy nghĩ xuất thần. Lại nói Lương Luân rời đi Thần Nguyệt Tông, thôi động được quang, thân hình chớp liên tục, không bao lâu liền xuất hiện tại một tòa núi hoang đỉnh núi. Ngọn núi này tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí, vách núi rạn nứt, vạn vật khó khăn, không có một mảng cỏ. Chính là cái này rộng lớn thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Đỉnh núi ngồi lấy một nữ tử áo tím, lấy tay chi đầu, nhìn có chút lười biếng. Xoát, đột quang rơi xuống, vừa vặn ngay tại nữ tử bên người, hiện ra Lương Luân thân ảnh, cùng sóng vai mà ngồi. Nữ tử duỗi lưng một cái, cười nói, thế nào, tìm hiểu ra tin tức gì rồi? Lương Luân thở dài, tin tức ngược lại là thăm dò được không ít, đáng tiếc, phần lớn là tin tức xấu. Nói nghe một chút. Ừm. Tiếp xuống, Lương Luân nói ngắn gọn, đem từ chớ không dấu vết nơi đó đạt được tin tức toàn bộ nói cho Vô Tâm. Theo ta quan sát, chớ không dấu vết này người vẫn tương đối có thể tin hắn chỗ cho ra tin tức, mặc dù không toàn diện, nhưng cũng có thể để chúng ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Lương Luân tại cuối cùng nói bổ sung. Vô Tâm nghe xong đây hết thể về sau, so Lương Luân lúc ấy còn muốn rung động, dù sao nàng là không có cùng lệnh hồ bách tiếp xúc qua, từ đầu đến cuối đều là trên bản cờ một con cờ, cũng không biết thế cuộc toàn cảnh. Lại có việc này, chưa từng nghe thấy. Vô Tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, kinh ngạc nói, liền xem như thừa hành được đục cường thực ma tộc, cũng chưa bao giờ có luyện hóa nguyên một phiến đại lục sự tình, cái này tiên cung thành thành chủ đến tuột cùng người thế nào, vậy mà làm được ra loại chuyện này, chẳng lẽ hắn liền không sợ nhân quả ra thân, bị thiên đạo phản vệ sao? Lương Luân lắc đầu, chậm rãi nói, vị này thiên cung thành thành chủ thực lực thâm bất khả chắc, khả năng còn thật không sợ thiên đạo phản vệ. Lại hoặc là nói, hắn đã nắm giữ thiên đạo vận hành quy tắc, mượn nhờ quy tắc làm việc, bởi vậy không kiêng nể gì cả. Trên đời thực sự có người có thể làm được điểm này? Vô Tâm vẫn là khó mà tin được. Có lẽ vậy. Lương Luân biết có cựu tổ tồn tại, thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, cho nên không bằng Vô Tâm như vậy kinh ngạc. Hai người riêng phần mình trầm mặc một hồi, liền nghe Vô Tâm trầm giọng nói, đã máu này sát chi trận bao phủ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, kia Hùng Nguyệt Nhi không phải cũng gặp nguy hiểm. Lương Luân nghe xong, gật đầu nói, đây cũng chính là ta lo lắng. Lại nói Hùng Nguyệt Nhi đột phá kim đan cảnh thất bại, không thể không tại không chủng tộc linh tuyển bên trong chữa thương, lúc ấy Lương Luân chính xuất linh nam huyền đại quân tiến đánh Bắc Minh, một đường nguy hiểm trùng điệp, không cách nào đem Hùng Nguyệt Nhi mang theo trên người, chỉ có thể làm cho nàng tại linh tuyển chữa thương. Về sau Lương Luân lấy kỳ sách giải vây, lại lấy tự thân làm mồi nhử, đổi được Nam Huyền Đại quân bình an rút lui. Bởi vì lúc ấy muốn phó ba đại dị tộc cước hẹn, lại muốn độ thứ sáu khó, Lương Luân không cách nào xác định sinh tử của mình, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở Vương Sùng Hóa, để hắn đi không trùng tộc đi một chuyến, giúp mình đem Hùng Nguyệt Nhi bình an mang ra Hắc Sơn Vực. Nếu như hết thảy thuận lợi, Vương Sùng Hóa bọn người hẳn là có thể bởi tại Lạc Thủy bộ phát trước đó rời đi Hắc Sơn Vực. Nói cách khác, hiện tại Hùng Nguyệt Nhi có cực lớn có thể là tại chi này Nam Huyền tán quân bên trong. Nam Cực Tiên Châu huyết sát đại trận còn đang không ngừng thăng cấp, hiện tại đã có thể uy hiếp được Kim Đan cảnh tu sĩ, mà đầu kia gấu ngốc chỉ có tụ nguyên cảnh đỉnh phong, ta sợ nàng ngăn cản không nổi. Lương Ngôn trầm giọng nói. Vô Tâm nghe xong, trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, nếu như ta là Vương Sùng Hóa, bình thường tới nói chỉ có hai lựa chọn, hoặc là xuất quân đi Vô Song Thành chờ ngươi trở về tin tức, hoặc là liền xuất lĩnh đám người Bắc Thượng đi La Thiên Sơn cùng đạo hữu khác tụ hợp, cùng bàn đối sách. Ừm. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới Hùng Nguyệt Nhi, nàng là đệ tử của ta, không thể trở thành cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Như vậy, trước mắt cũng chỉ có hai con đường, ngươi là lựa chọn xuôi nam đi Vô Song Thành, vẫn là Bắc Thượng đi La Thiên Sơn. Vô Tâm hỏi. Lương Luân trầm ngâm một lát, nói, dựa theo Vương Sùng Hóa tính cách, hẳn là Bắc Thượng khả năng lớn hơn. Người này là Nam Huyền bộ hạ cũ, tích cực kháng chiến đại biểu, sẽ không lựa chọn khốn thủ đợi chết, đại khái suất sẽ đi La Thiên Sơn cùng mọi người tụ hợp, cùng nhau thương nghị phá địch kế sách. Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra chúng ta phải đi Hỏa Thượng ổ đi một chuyến. Mặc dù ta ghét nhất chính là các ngươi nhân tộc đại Hỏa Thượng, nhưng lần này không thể không đi à? Nhưng ngươi ma tộc thân phận, yên tâm, ta phải vạn côn tử vi ma tinh trừ phi La Thiên Sơn bên trên có thánh nhân tọa chấn, nếu không không có khả năng xem thấu thân phận của ta. Cùng lắm thì đến lúc đó ta biến trở về Hồ Thần Du dáng vẻ, lấy Thiên Ma Sơn đệ tử thân phận đi bài sơn, dạng này cũng tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, lần này Bắc Thượng còn có một chuyện có thể thuận đường làm. Sự tình gì? Lúc trước Nam Bắc đại chiến, Linh Bất Uy tự mình dẫn chủ lực đại quân tại Long Hồ Quan quyết chiến, sở dĩ đánh lâu không xong, còn không phải là bởi vì nơi đó vờn quanh là thủy. Vô Tâm nghe đến đó, trong nháy mắt liền hiểu, ngươi dự định đi Long Hồ Quan thu lấy là thủy. Không tệ, Long Hồ Quan đại chiến vốn là vì tranh đoạt một đầu cuối cùng linh mạch, nhưng bây giờ Nam Huyền chiến bại, đầu kia linh mạch cũng bị rút đi, đoan chừng không có người trú đóng ở trong đó. Long Hồ Quan lạc thủy không thể so với Hắc Sơn một ít, ta chính dễ dàng thừa cơ hội này đem lạc thủy lấy đi, về sau chậm rãi luyện hóa, hẳn là một đại sát khí. Ý kiến hay. Vô Tâm cười nói, Lạc Thần Bình lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mặc dù uy lực toàn bộ tiêu tán, nhưng chí ít có thể điều khiển Lạc Thủy, chỉ cần ngươi có thể đem Lạc Thủy tinh luyện đến trình độ nhất định, tương lai liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Việc này không nên chậm trễ, dù sao đều muốn bắt thượng, chúng ta đi trước Long Hổ Quan thu Lạc Thủy, về sau lại chạy tới La Thiên Sơn. Đi thôi. Hai người không còn lưu lại, đồng thời hóa thành một đạo đột quang, hướng bắc phi nhanh. Chương 1983, Đoạt Bình. Chương 1983, Đoạt Bình. Sau 3 tháng, Tây Bắc Cắt Vàng chi địa, hai vệ đội quang vạch phá thương cùng, tốc độ dần dần trở nên chậm, cuối cùng rơi vào một khối vách núi trên vách đá. Đội quang tán đi, hiện ra một nam một nữ hai cái thân ảnh, chính là đuổi đến nơi này Lương Nôn cùng Vô Tâm. Phía trước chính là Rồng Hổ Quan. Vô Tâm lo lắng nói. Lương Nôn giữ im lặng, dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp ngàn dặm có hơn có một tòa cổ thành, tường thành bị máu tươi nhuộm đỏ, những máu tươi này đã biến thành màu đen ngưng kết, khảm tại tường thành trong cái khe, nói đã từng phát sinh ở nơi này bị trắng. Lại nhìn cổ thành phía trước, một dòng sông lao nhanh mà qua, lòng sông trường vạn trượng đến lớn rộng, nước sông vì đen nhánh, thủy triều cuộn, gào thét không chỉ. Bờ sông hai bên, đại địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số thi cốt cứ như vậy nuột ngang lộn xộn chất đống trên mặt đất, một cỗ thê lương, uy tráng khí tức quanh quẩn ở trong sa mạc, làm lòng người tỉnh phức tạp, thật lâu khó mà bình phục. Nam Bắc chi chiến, ước bạn sinh linh chi kiếp, bây giờ lại quay đầu, quả nhiên như không nghe thấy Hương Tiền Bối lời nói, ai cũng tránh không được. Lương Luân khẽ thở dài nhất thanh, liền ngay cả ngươi ta cũng bị cuốn vào trong đó. Vô Tâm thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có một chút bất đắc dĩ cảm giác. Hai người đối hoang vu đại mạc, máu tanh tường thành cùng kia từng chồng bạch cốt trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn Lương Luân phá vỡ trầm mặc, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành đột quang, hướng Long Hổ Quan vị trí bay đi. Bởi vì có Lạc Thần Bình nơi tay, phía dưới Lạc Thủy căn bản không có nửa điểm phản ứng, cứ như vậy bỏ mặc Lương Luân từ trên không lướt qua. Lương Luân đi vào Long Hổ Quan trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, thành nội hoàn toàn hoang lương, có các loại tàn phá trận pháp cùng chồng chất thi thể. Hiển nhiên, kết quả của trận chiến này mặc dù là Nam Huyền đại bại, nhưng Bắc Minh thương vong cũng không nhỏ. Nam Bắc tranh đấu đến cuối cùng không có bên thắng, người thắng chỉ có một cái, đó chính là Táng Thiên Đế. Lương Luân thở dài, đem thần thức thả ra, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cổ thành, xác nhận bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức về sau, liền xoay người lại, mặt hướng cách đó không xa sông Hộ Thành. Đầu này sông Hộ Thành liên miên không biết nhiều ít và dặm, bảo vệ không chỉ là Long Hổ Quan, mà là toàn bộ Tử Vi Long Mạch. Chỉ bất quá, hiện tại cái này Long Mạch đã bị rút đi, Nam Bắc tu sĩ cũng đều rút lui nơi đây, chỉ để lại cái này chống trải chiến trường cùng lao nhanh không thôi dòng sông. Lương Luân đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái thon dài bạch ngọc bình nhỏ, đem nó ném lên trên trời, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lạc Thần trên bình tách ra nước gợn sóng thanh lệ hào quang, liên tục chớp động 3 lần, ngay sau đó liền nghe ầm ầm một tiếng vang trầm, sông Hộ Thành bên trong Lạc Thủy bắt đầu kích động. Tầng tầng lớp lớp bọt nước không ngừng kéo lên, mạch nước ngầm sông lên mặt nước, lẫn nhau khuấy động, ngươi giẫm lên ta, ta giẫm lên ngươi, không ngừng kéo lên. Cuối cùng, tạo thành một cái trăm trượng phương viên thủy long quyển, hướng lên phóng lên tận trời, sau đó lại rơi xuống, tự động tràn vào Lạc Thần trong bình. Lương Luân lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào, lặng lặng ngồi ở trên tường thành chờ đợi Lạc Thần Bình đem chọn nhánh sông Lạc Thủy đều rút khô. Nhắc tới cũng là kỳ quái, nước sông Lạc mênh mông cuồn cuộn, nhưng đến Lạc Thần Bình miệng bình, lập tức biến thành dòng nhỏ, như sợi tóc chảy vào trong bình. Mặc dù nhìn không nhanh, nhưng Lạc Hà mặt sông lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Có Lạc Thần Bình chấn áp, Vô Tâm cũng vượt qua Lạc Hà, bay đến Long Hổ đóng lại, cùng Lương Luân cũng xếp hàng ngồi, lặng lặng chờ đợi. Nơi này Lạc Thủy so Hắc Sơn vực còn nhiều, ta đã tính toán một chút, chỉ sợ đến có gần nửa ngày công phu mới có thể đem bọn nó thu sạch nhập Lạc Thần trong bình. Lương Luân chậm rãi nói: không sao, chúng ta đã là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này, từ nơi này tiến về La Thiên Sơn lại nhanh cũng cần 15 ngày, không đội cái này một ngày hai ngày. Vô Tâm cười nói. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cùng Vô Tâm tính tọa tại Long Hồ đóng lại, nhìn xem dòng sông lao nhanh gào thét. Cùng một thời gian, liên miên vô tận Lạc Hà hạ du, có một lão giả chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Lão giả này tới trần, lộ ra cường tráng dáng người, phía sau khắc họa phức tạp phù văn, trong đó còn có một đầu hung thú, lộ ra sát khí mười phần. Lạc Hà gào thét, hóa thành mấy chục cỗ dòng nhỏ, giống như suối phun phóng lên tận trời, cuối cùng lại tại đỉnh đầu của ông lão rơi xuống. Lão giả sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt không nói mặc cho những này Lạc Thủy cọ rửa mà xuống, cũng không có xê dịch nửa bước. Quanh người hắn bị một tầng màu lam nhạt hào quang bao khỏa, tại những cái kia Lạc Thủy sắp tiếp xúc thân thể một mấy mắt, những này hào quang liền sẽ đem Lạc Thủy hấp thu, ngược lại biến thành từng cái nhỏ bé bong bóng, tiến vào thân thể của lão giả bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão giả hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Không hổ là năm đó Tiên Đình tứ đại hình phạt một trong, cái này Lạc Thủy chi độc, thật đúng là không thể coi thường. Lão giả nói một mình, đồng thời duỗi ra hai tay, nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Chỉ gặp nơi lòng bàn tay đều có một đoàn màu đen điểm lấm tấm, theo linh lực vận chuyển, những này điểm lấm tấm cũng đang vặn vẹo nhúc đích, phảng phất có sinh mệnh. Không nghĩ tới, ngay cả ta thủy nguyên thật kinh cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ Lạc Thủy chi độc, nếu không phải ta khống chế được vô cùng tốt, mỗi lần chỉ hấp thụ số lượng vô cùng ít ỏi Lạc Thủy, chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Lạc Thủy mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là ta tu luyện thủy nguyên thật kinh vật đại bổ, chỉ cần có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện 7-7-49 ngày, công lực của ta tất có tiến tiến, nói không chừng còn có thể đột phá trước mắt bình cảnh. Nghĩ tới đây, lão giả hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang. Hắn ngồi thẳng người, lần nữa thi triển pháp quyết, nghĩ muốn tiếp tục rút ra Lạc Hà nước sông đến giúp mình luyện công. Nhưng vào lúc này, lão giả phát hiện dị thường. A, Hắn không tự chủ được đứng lên, túi đầu nhìn chăm chú trước mắt đầu kia lao nhanh dòng sông. Làm sao mặt sông cùng vừa tới thời điểm không đồng dạng? Không thích hợp. Cái này nước sông lạc thế mà tại giảm bớt. Phát hiện này, để lao giả giật nảy cả mình. Phải biết, đây cũng không phải là phổ thông giang hà, không có thủy triều xuống nói chuyện, từ khi Nam Bắc đại chiến đến bây giờ, lạc hà nước sông tổng lượng liền không có biến hóa qua. Cũng liền là chính hắn, tu luyện thủy nguyên thật kinh có thể rút ra một bộ phận lạc thủy dùng tới tu luyện, những người khác chỉ sợ tránh không kịp, ai còn sẽ tới ngấp nghé những này lạc thủy. Sự tình có kỳ quặc, đợi lao phu tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, lão giả hai mắt nhắm lại, thi triển thần thông đem tự thân khí tức ẩn nấp, sau đó dọc theo lạc hà bên bờ, một đường hướng thượng du bay đi. Tu vi của người này cao thâm, tốc độ không chậm, vẹn vẹn chỉ dùng một canh giờ, hắn liền từ lạc hà hạ du chạy tới Long Hồ Quan. Cũng chính là cái này ngắn ngủi một canh giờ, hắn phát hiện nước sông lạc mất đi một phần tư, trôi qua tốc độ nhanh chóng, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão giả trong lòng nghi hoặc, đến khoảng cách Long Hồ Quan hơn 1000 dặm địa phương, dùng thần thức xa xa nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Tại hắn thị giác bên trong, có một nam một nữ hai tên nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, ngồi ngay ngắn ở Long Hồ Quan trên tường thành. Một cái thon dài bạch ngọc bình lơ lửng tại nam tử đỉnh đầu, mà khiến vô số người sợ hai nước sông lạc, lúc này chính tự động rót vào cái này nhỏ trong bình. Lại có người có thể thu lấy lạc thủy. Một màn trước mắt, triệt để chấn kinh lão giả. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Không nghĩ tới trên đời lại có loại bảo vật này, coi là thật cùng ta thủy nguyên thật kinh là tuyệt phối. Nếu như có được đến cái này bình nhỏ, lão phu sau này lo gì không có nước có thể dùng. Bằng vào ta pháp thuật, hoàn toàn có thể điều động lạc thủy, thi triển thần thông, còn có thể rèn luyện pháp thể, để tự thân tu vi nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, lão giả trong lòng lửa nóng. Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là giấu ở ngoài ngàn dặm, tự quan sát kỹ trên tường thành hai người. Có thể nắm giữ loại pháp bảo này tu sĩ, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Lão phu đến tính trước làm sao? Âm thầm suy nghĩ đồng thời, lão giả bấm một cái pháp quyết, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị hào quang, sau đó con ngươi bỗng nhiên biến mất, biến thành hai cái vòng xoáy màu xanh lam. Có ý tứ. Hắn dùng này đôi cổ quái con mắt nhìn chằm chằm Long Hồ Quan phía trên nhìn hồi lâu, tựa hồ thấy rõ ràng cái gì, tự lẩm bẩm, người nam kia là một cái độ 6 khó khăn tu sĩ, còn chưa vượt qua thứ 2 thai, nhìn không quá mức đặc điểm, kia nữ ngược lại là có chút huyền diệu, lão phu thế mà nhìn không ra tu vi của nàng sâu cạn. Lão giả con ngươi dần dần khôi phục bình thường, chắp tay sau lưng, tại bờ sông nhẹ nhàng dạo bước. Nô. Nếu như chỉ là kia áo xám nam tử một người, ta lật tay ở giữa liền có thể đem chân áp. Nhưng hiện ở bên cạnh hắn còn có một cái không rõ nội tình giúp đỡ, đây cũng là có chút phong hiểm. Tại bờ sông đi tới lui mấy chuyến, lão giả bỗng dưng dừng bước lại, trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc. Thử, làm gì sợ đầu sợ đuôi? Cơ duyên và phong hiểm từ trước đến nay đều là cùng tồn tại, bảo vật này với ta mà nói chính là cơ duyên to lớn, tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây, lão giả nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Hắn đưa tay bấm một cái pháp quyết, chỉ thấy một cỗ dòng nước vờn quanh thân, một lát sau, thân hình cùng hình dạng đều phát sinh cải biến. Trước đó cái kia cường tráng lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tướng mạo anh tuấn, nho nhã hiền hòa nam tử trẻ tuổi. Đợi ta trước lấy lòng, thừa cơ tiếp cận người nam kia, sau đó đột nhiên nổi lên, đem nó đánh chết, lại cướp đoạt kia thần bí bảo bình. Đến lúc này, coi như kia nữ kịp phản ứng cũng đã chậm, lão phu có tiến có thối, nếu là không muốn cùng chi dây dưa, trực tiếp bỏ chạy là đủ. Nghĩ như vậy, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không che giấu nữa khí tức của mình, thoải mái lái một đạo đột quang, hướng Long Hổ Quan phương hướng bay đi. Giây lát một lát, đến Long Hổ Quan trước, lão giả theo ngừng đột quang, cách thật xa liền ha ha cười nói, là vị đạo hữu nào ở đây? Tiểu tử hữu lễ. Long Hổ Quan trên tường thành, Lương Luân đem ánh mắt từ lao nhanh mặt xuống rời, rơi vào ngoài mấy trăm dặm nam tử trẻ tuổi trên thân. Ngươi là người phương nào? Lương Luân cũng không đứng dậy, mà là không mặn không nhạt mà hỏi thăm. Nam tử trẻ tuổi kia đôi mắt trô sâu lộ ra một tia vẻ không vui, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, khiến người như một xuân phong. Tại hạ là Thanh Huyền núi tán tu Lâm Đạo, đi ngang qua nơi đây, ngẫu nhiên trông thấy đạo hữu thần thông, trong lòng kính nể, bởi vậy qua tới bái phòng. Nam tử trẻ tuổi tự xưng Lâm Đạo lại là một cái chân thực tồn tại tu sĩ, Thanh Huyền Sơn giả thật có nơi đây. Chỉ bất quá, hắn mười phần khẳng định cái này Lâm Đạo đã không có khả năng xuất hiện trên đời này, cho nên mới dám mạo hiểm tên thay thế. Thanh Huyền núi, Lâm Đạo. Lương Luân nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, ta chưa nghe nói qua nơi này, không biết đạo hữu vì sao đi ngang qua nơi đây. Lâm Đạo hiện tại biểu hiện ra cảnh giới cũng chỉ là hóa kiếp cảnh độ 2 khó mà thôi, nghe vậy mỉm cười, nói, Nam Bắc chi chiến cho tới bây giờ, ai có thể đặt mình vào bề ngoài. Ta tuy là một tán tu, cũng biết môi hở răng lệnh đạo lý, bởi vậy mới đi La Thiên Sơn, dự định cùng anh hùng thiên hạ cùng bàn bắc phạt kế sách. Nguyên lai ngươi cũng muốn đi La Thiên Sơn, đúng dịp, tại hạ cũng là như thế. Không biết đạo hữu nhưng có tụ tiên lệnh. Lương Luân ha ha cười nói. Lâm Đào ánh mắt lóe lên một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, có chút lúng túng nói ra, thứ không dám giấu giếm, tại hạ chỉ là một giới tán tu, lâu dài ở cư, bởi vậy danh khí không lớn. Có thể là Quy Vô Kỳ đạo hữu chưa từng nghe qua tại hạ danh hiệu, bởi vậy cũng không hướng ta phát ra tụ tiên lệnh. Không có tụ tiên lệnh như thế nào chứng minh thân phận của ngươi? Lương Luân tự tiếu phi tiêu nói. Lâm Đào nghiêm sắc mặt, đạo hữu lời ấy sai rồi, Nam Bắc chi chiến liên quan đến ước vạn thường sinh vận mệnh, tất cả mọi người hẳn là tận vừa phân tâm lực. Lâm Mỗ mặc dù bất tài, cũng không dám không đếm xỉa đến, lần này đi chính là muốn gia nhập Nam Huyền, cùng Bắc Minh quần ma quyết nhất tử chiến. Lại nói, ta tu luyện tới hiện tại cũng không có vượt qua 900 năm, chẳng lẽ cũng bởi vì không có tụ tiên lệnh liền không cho ta tham gia thần cơ diễn pháp sao? Lương Luân nghe hắn nói nhăng nói cội, sắc mặt lúc đầu có chút âm trầm, nhưng nghe tới một câu cuối cùng thời điểm, lại không khỏi lông mày nhíu lại, hỏi: "Thần cơ diễn pháp, đây là cái gì?" Lâm Đào nghe hắn vừa hỏi như thế, có chút ngoài ý muốn, sững sờ chỉ chốc lát, mới nói: "Đạo hữu vậy mà không biết thần cơ diễn pháp." Ha ha. Lương Luân cười ha hả, cười nói: "Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là tán tu, cô lậu quả văn, chỉ biết là Nam Huyền quần hùng ước định tại La Thiên Sơn cùng bản đối sách, còn lại tin tức hoàn toàn không biết." Cũng làm cho Lâm Minh chê cười. Nha. Lâm Đào nhẹ gật đầu, cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng trong bóng tôi bấm một cái pháp quyết, hướng Lương Luân vị trí chậm chậm bay đi. Ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, lại còn không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Lương, tên gây nên đạo. Nguyên lai là Lương Minh. Lâm Đào ha ha cười nói, kỳ thật cái này thần cơ diễn pháp chính là từ La Thiên Sơn đại khổ tôn giả tổ chức một trận thịnh hội, mời xin tất cả tu luyện bất mãn 900 năm tu sĩ tham gia, không hạn môn phái, không hạn nam nữ, phù hợp điều kiện người đem thu hoạch được đại cơ duyên. Trong lúc nói chuyện, Lâm Đào cùng Lương Nôn ở giữa khoảng cách lại rút ngắn không ít. Nhưng Lương Nôn lại giống như không phát giác gì, trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, vì sao muốn hạn chế tu sĩ số tuổi, còn có, cái này cái gọi là đại cơ duyên lại là chỉ cái gì? Cái này sao? Lại nghe Vi Minh chậm rãi kể lại. Lâm Đào bên cạnh cười vừa nói, trong chốc lát, đã cách Lương Nôn không đủ trăm trượng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, lộ ra một cố lăng lệ sát ý cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, chỉ là bàn tay phải bỗng nhiên vỗ, thủy hành linh lực lao nhanh mà ra, hóa thành chín cái cự đại trường ấn, từ phương hướng khác nhau đánh về phía Lương Nôn. Ha ha, những vấn đề này chờ ngươi tiếp sau lại đến hào hào hỏi ta đi. Chương 1984, Phục Ba Đỉnh chương 1984, Phục Ba Đỉnh Lâm Đảo vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ. Thủy Nguyên Thật Kinh tinh luyện thật thủy chi lực, diễn hóa thành biển xanh thần trường hết thảy chín trường, đồng thời đánh ra, cơ hồ phong tỏa Lương Luân tất cả đường lui. Một trường này đem hết toàn lực, hắn thấy, Lương Luân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì độ 2 thai là hóa kiếp cảnh tu sĩ một đầu to lớn hùng câu, mình lấy độ 8 khó khăn cảnh giới toàn lực xuất thủ, mà lại là đánh lén, đối phương không có khả năng ngăn cản được. Sự thật cũng đúng là như thế. Thân ảnh của đối phương rất nhanh liền chìm không có tại kinh đảo hải lãng trưởng lực bên trong, trong nháy mắt khí tức liền đã biến mất, ngay cả tàn không còn sót lại một chút cặn. Ha ha, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn, muốn trách chỉ có thể trách người thời vận không đủ. Lâm Đào giữ tợn cười một tiếng, thôi động đột quang, thân hình chớp liên tục, hướng long hổ đóng lại phương bảo bình bay đi. Bởi vì lần này đánh lén ngay tại trong điện quang hỏa thạch, hắn cảm thấy bên cạnh tên kia nữ tử thần bí hẳn là còn chưa kịp phản ứng, thế là quyết định thật nhanh phóng tới bảo bình, dự định trước tiên đem bảo vật này nắm bắt tới tay lại nói. Về phần bảo vật tới tay về sau, muốn chiến muốn lui, liền nhìn nữ tử kia đến tuột cùng có tu vi thế nào. Mắt thấy bảo bình càng ngày càng gần, Lâm Đào hưng phấn trong lòng không thôi. Hắn tu luyện thủy nguyên thật kinh đến bình cảnh, bây giờ chỉ cần đột phá bình cảnh này, liền có hy vọng thành tựu A Thánh. Mà trước mắt bảo bình chính là cơ duyên của hắn. Nếu như có thể đem luyện hóa, lại phối hợp công pháp của mình, nói không chừng trong vòng trăm năm liền có thể đột phá A Thánh. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lâm Đào cười ha ha, đến bảo bình trước mặt, giương tay vồ một cái, liền muốn đem bảo vật này chộp trong tay. Đúng lúc này, bảo bình trên không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó có một đạo vô hình vô tích phong duệ chi khí rơi xuống. Lâm Đào lúc này vừa vặn đưa tay đi bắt kia bảo bình, mạnh cảm giác bờ vai của mình chuyển đến một cô ý lạnh. A, hắn hơi sững sờ, còn không đợi làm ra phản ứng, sau một khắc cảm thấy toàn tâm đau đớn. A, Lâm Đào hét thảm một tiếng, túi đầu đi xem, chỉ thấy mình toàn bộ cánh tay phải thế mà tận gốc mà đứt, máu tươi cuồn bắn ra, ở giữa không trung vẩy thành một mảnh huyết vụ. Cái này vẫn chưa xong, miệng vết thương, từng tia từng sợi phong duệ chi khí giống như giỏi trong xương, chui vào trong cơ thể của hắn, cắt thương kinh mạch, đâm rách ngũ tạng, không cho vết thương chữa trị. Đây là kiếm khí. Lâm Đào ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, mặc dù bảo vật gần ngay trước mắt, lại cũng không dám lại đưa tay, thân hình nhảy lên, hướng lui về phía sau mở mấy trăm trượng. Còn có cao thủ? Ai? Đến tột cùng là ai? Lâm Đào manh quát một tiếng, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Long Hổ Quan tường thành, đã thấy vị nữ tử thần bí kia căn bản không có động thủ, mà là ngồi tại nguyên chỗ, dùng chế nhạo ánh mắt đánh giá chính mình. Sau lưng, đông nhiên vang lên một cái thanh âm bình tĩnh, thản nhiên nói, nguyên lai Lâm Minh là muốn ta cái này bảo bình à? Nói sớm đi, làm gì xuất thủ đánh lén đâu. Lâm Đào nghe được thanh âm này, tâm thần đại chấn, xoay người nhìn lại, không chính là mới vừa rồi biến mất áo xám nam tử sao? Ngươi, hắn chỉ Lương Nôn, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải bị ta đánh chết dưới trường sao? Nhưng câu nói này làm sao cũng nói không nên lời. Đối phương êm đẹp đứng trước mặt của hắn, chính là đối với hắn lớn nhất trân trọng. Cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, Lâm Đào sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đạo hữu hiểu lầm ta chỉ là ngửa tay, muốn thử xem đạo hữu thần hồn, cũng không phải là thật muốn bảo. Ha ha, ta cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn cũng coi là cái quả quyết người, cho dù trước mặt có cơ duyên to lớn, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được, mới vừa rồi là sai lầm đoán chừng thực lực của đối thủ, bây giờ nơi nào còn dám tranh đoạt, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng mới bay ra trăm dặm, liền nghe sau lưng chuyển đến nam tử kia tiếng cười, đã tới, cần gì phải đi vội vã đâu. Vừa vặn, Lương Mô cũng ngứa nghề khó nhịn, muốn cùng Lâm Vinh luận bàn luận đạo. Vừa dứt lời, liền nghe đến sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Lâm Đào nhìn lại, chỉ gặp một đạo tử sắc kiếm quang như lôi đỉnh trào lên, kiếm khí bắn ra bốn phía, điện xà cuồn vũ, quả nhiên là không ai bị nổi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Thế này sao lại là luật bàn? Đây là muốn ta mạng già. Thời khắc nguy cấp, Lâm Đào há mồm phun ra một cỗ dòng nước, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, trong chốc lát liền tạo thành một cái cự đại dòng nước vòng xoáy. Từ Lôi Thiên Âm kiếm lao nhanh mà tới, vừa vặn xông vào vòng xoáy bên trong, chỉ gặp dòng nước không ngừng tăng tốc, xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, thế mà đem ánh kiếm bao phủ, kiếm khí cũng biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất đi một cái không gian khác, không còn có nửa điểm khí tức lưu lại. A. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lại nhìn Lâm Đào, da mặt đỏ bừng lên, tựa hồ kìm nén một cỗ kinh. Đạo hữu, ta đã biết sai, làm gì dồn ép không tha. Lâm Đào bờ môi bất động, lại có âm thanh xa xa truyền ra. Lương Luân cười lạnh nói, muốn giết người và bảo, liền muốn có hẳn phải chết giác ngộ. Cũng không nhiều lời, trong tay lần nữa biến hóa một cái pháp quyết. Đông nghe nhất thanh nổ vang, sấm rền thanh âm tại bốn phía mênh mông của quận, nhưng không thấy Lôi đỉnh, cũng không thấy kiếm quang, tựa hồ tại một cái không gian khác vang lên. Thì ra là thế. Lương Luân trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó thôi động kiếm anh, thi triển ba thiên tử kiếm pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn phảng phất bổ ra thương khung, lơ lửng giữa không trung dòng nước bị chém thành hai nửa, vòng xoáy sụp đổ, không gian vỡ vụn, một tia chớp kiếm quang từ bên trong bay ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Lâm Đào mà đi. Lâm Đào sắc mặt đại biến. Hắn đội vàng thi triển độ thuật, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, bản tôn thì trốn vào không trung, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng mà đạo kiếm quang kia tốc độ cực nhanh, tại chạm diệt Lâm Đào tàn ảnh về sau, lập tức biến hóa quy tích, cũng hướng lên phóng lên tận trời, chăm chú truy tại hắn bản tôn đằng sau. Họ Lương, ngươi đừng khinh người quá đáng, cẩn thận ép lão phu, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Đào ở giữa không trung lớn tiếng kêu lên. Ha ha, cứ việc thử một chút. Lương Nôn không sợ chút nào, điều khiển Tử Lôi kiếm quang hướng lên phi nhanh, cùng Lâm Đào ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngắn. Nhìn ta sóng lớn chỉ. Lâm Đào đột nhiên nô ra tay trái, rồi ra ngón giữa và ngón trỏ, thủy hành linh lực tại đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc dòng nước, thẳng đến Lương Nôn mà đi. Người này đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, biết kiếm tu hạng người phần lớn giỏi về tấn công mà bất thiệt thủ, cùng loại tu sĩ này đối chiến, một vị nhượng bộ là không có phần thắng, chỉ có tìm đúng cơ hội phản công mới có hy vọng thắng lợi. Thế là hắn sử xuất mình độc môn huyễn ảnh thân pháp né tránh đối thủ công kích, đồng thời lại đem linh lực tụ tập ở đầu ngón tay, hướng đối phương đột thi tên bắn lén. Sóng lớn chỉ rất có uy lực, mà lại là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một điểm, đặt tới nước chảy đá mòn hiệu quả. Hừ. Lương Luân cười lạnh một tiếng, cũng không thấy dư thừa động tác, chỉ là ống tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam. Đạo kiếm quang này ở trước mặt hắn xoay tròn, vẽ ra một cái hình tròn quy tích, phản phất bạch ngọc mâm tròn cản trước người. Sóng lớn chỉ ngưng tụ dòng nước chớp mắt đã áp sát, nhưng rơi vào mâm tròn bên trong, đạo mắt liền biến thành băng trụ. Sau đó lại bị kiếm khí chấn động, chia năm xẻ bảy, đều hóa thành vụn băng từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì? Lâm Đào xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sóng lớn chỉ thế nhưng là hắn độc môn tuyệt học, uy lực có thể xuyên thấu phổ thông pháp bảo, liền xem như một thân mình đồng ra sát thể tu cũng không nhất định có thể ngăn cản, nhưng trước mắt người này, thế mà chỉ dùng một đạo kiếm quang liền hoàn toàn phá giải. Ta nước đạo thần thông thế mà bị hắn cho đông kết. Đều nói kiếm tu thuật ý, nhưng kiếm khí của hắn bên trong tại sao có thể có hàn băng lực lượng phát tác? Lâm Đào trong lòng có một vạn cái không hiểu, nhưng bây giờ lại không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Sau lưng Lôi đỉnh gào thét, kiếm như điên rồng. Tại xuyên thẳng qua quá trình bên trong phát ra trận trận nổ đùng, cơ hồ muốn đánh rách tả tơi mảng nhị của hắn. Đến rồi. Lâm Đào con ngươi co rụt lại, mắt thấy Tử Lôi kiếm quang tới gần, chợt vua hót một cái, từ sau đầu xoát ra một đạo thanh quang. Cái này thanh quang hướng phía dưới va chạm, ầm. Một tiếng vang thật lớn, thế mà đem Tử Lôi kiếm quang đụng nghiêng một chút, Lâm Đào bản nhân vội vàng né tránh, kiếm khí sượt qua người, cắt lấy hắn vài sợi tóc, nhưng cuối cùng là hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này. Nguy hiểm thật. Lâm Đào hít sâu một hơi, nhưng trong bất chi bất giác, hắn ngụy trang chi thuật đã triệt để phá giải, khôi phục mình lúc đầu bộ dáng. Lương Luân xa xa thấy cảnh này, cười nói, thế nào, lộ tẩy rồi. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tán tu, ngươi là Bắc Minh người a. Hừ. Lâm Đào cố tự chấn định, quắc, họ Lương, ta khuyên ngươi cho mình lưu đầu đường lui, đắc tội chúng ta Bắc Minh, coi như lên trời xuống đất, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha. Lương Luân chợt cười to cười qua một trận, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, lão tử giết chính là Bắc Minh. Nói xong lấy tay chỉ một cái, Tử Lôi kiếm quang ở giữa không trung thay đổi phương hướng, lần nữa hướng Lâm Đảo một kiếm chém tới. Lâm Đảo sắc mặt nghiêm túc, một tay bấm niệm pháp quyết. Vừa mới xuất hiện kia đạo thanh quang chậm chậm tán đi, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một viên đỉnh nhỏ đồng tàu. Tiểu đỉnh kia chính giữa có phục ba hai chữ, trung quanh đều là lít nha lít nhít phù văn, ẩn dấu đi cường đại thủy hành linh lực. Lâm Đảo nói lẩm bẩm, chợt cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại thân đỉnh bên trên. Phục ba đỉnh, lên. Theo hét lớn một tiếng, kia đỉnh nhỏ đồng tàu hướng lên phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến lớn gấp mấy trăm lần. Khổng lồ dòng nước từ trong đỉnh xoát ra, giống như kinh đảo hải lãng, đem chạy nhanh đến Tử Lôi kiếm quang cuốn vào. Thủy hành pháp thuật mặc dù có ngàn vạn loại, nhưng phần lớn không cao hơn ba loại, cái này ba loại theo thứ tự là nhu, biến, thế. Cái gọi là nhu chính là lấy nhu thắng cương, đây là đại bộ phận đê giai thủy hệ pháp thuật đều có đặc điểm. Biến thì là thiên kỳ bất biến, ủy quyết khó lường, đây là tiến giai thủy hệ pháp thuật vừa muốn, không có có tu vi nhất định rất khó lĩnh ngộ. Sau cùng thế thì là tụ ít thành nhiều, cuối cùng thành thế tồi khô là hủ. Đây là muốn lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc mới có thể đạt tới hiệu quả. Lâm Đạo phục ba đỉnh cùng bản thân công pháp chính là tuyệt phối, không chỉ có đem thủy hệ đạo pháp linh lung bách biến phát huy đến cực hạn, càng đem thủy hành linh lực tụ ít thành nhiều, hội tụ thành thế đặc điểm hiện ra. Giờ này khắc này, giữa không trung dòng nước lao nhanh, hóa thành kinh đảo hải lãng, cùng Tử Lôi kiếm quang chiến đấu cùng một chỗ. Cái sau mặc dù kiếm quang sắc bén, nhưng trung quanh dòng nước lại là thiên kỳ bất biến, lấy nu thắng cường, song phương giao thủ hơn 10 chiêu, thế mà bất phân thắng bại. Ngươi không làm gì được ta. Lâm Đào đem phục ba đỉnh định lên đỉnh đầu, vừa đánh vừa rút lui, muốn tìm đúng cơ hội thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình kiếm quang đống nhiên từ phía sau xoát ra. Lâm Đào mặc dù có cảm ứng, tiếc là không làm gì được chính diện Tử Lôi kiếm khí quá mức bá đạo, hắn toàn bộ pháp lực đều dùng để ngăn cản chính diện tiến công, chỗ nào còn phòng được sau lưng. Xoát. Chỉ nghe nhất thanh nhỏ xíu tiếng xé gió, sau đó một cỗ phong duệ chi khí xuyên thủng mình hộ thể linh quang, hậu tâm truyền đến kịch liệt đau nhức, một viên kiếm hoàn xuyên thủng trái tim của mình, mang theo máu tươi cùng thịt nát từ ngực đâm ra. A. Lâm Đào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn trợn mắt nhìn xem nhục thân của mình bị người xé rách, trái tim bị người đâm xuyên. Vô hình kiếm khí du tẩu cùng toàn thân cao thấp, đem kinh mạch của mình đều chặt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc này, Lâm Đào rốt cuộc minh bạch, bởi vì chính mình lòng tham nhất thời, cuối cùng muốn ăn nghỉ nơi này. Hắn nhìn một chút xa xa Lạc Thần Bình, trong lòng đỗng nhiên sinh ra hối hận chi ý đáng chết. Lão phu liền không nên đi cái này một lần. Hơn 2000 năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão phu, hận a. Hối hận về sau, chính là vô tận hận ý. Lâm Đào hai mắt xích hồng, chợt lấy tay chỉ một cái, dùng hết toàn thân sau cùng pháp lực, đem một đạo pháp quyết đánh vào phục ba trong đỉnh. Phục ba đỉnh bộc phát ra lực lượng cường đại, tựa hồ muốn tại nguyên chỗ tự bạo. Hiển nhiên, cái này Lâm Đào đến chết cũng không nguyện ý tiện nghi lương ôn, muốn đem mình pháp bảo thành danh hủy đi, nếu như có thể mượn pháp bảo tự bạo lực lượng đả thương hai người, vậy liền không thể tốt hơn. Đây chính là một con rắn độc trước khi chết cuối cùng phản vệ. Mắt thấy phục ba đỉnh sắp tự bạo, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười lạnh. Sau đó, một đạo lam sắc kiếm quang chạy nhanh đến, tại nguyên chỗ vạch ra hình cùng, một kiếm chạm tại phục ba trên đỉnh. Đạo kiếm quang này hết sức kỳ lạ, cũng không có đem phục ba đỉnh chém thành hai nửa, mà là đem phục ba đỉnh toàn bộ đông kết tại nguyên chỗ. Liền ngay cả trên đỉnh những cái kia lao nhanh hạo đãng dòng nước, cũng bị kiếm khí đông kết, thành một vùng biển mênh mông băng hải. Ngươi, Lâm Đào trước khi chết thấy cảnh này, không khỏi trừng to mắt, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Lần này, hắn là chết không nhắm mắt. Rất nhanh, Tử Lôi kiếm quang rơi xuống, tồi khô là hủ, đem nhục thể của hắn triệt để xé rách, liên đối nguyên thần cùng chân linh cũng cùng nhau quấy thành một phấn. Phục ba đỉnh đã mất đi chủ nhân, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, bị Lương Nôn trộm trong tay, cẩn thận thưởng thức chỉ chốc lát. Có ý tứ, pháp bảo này cũng không tệ, đáng tiếc ta không dùng được, tặng cho ngươi đi. Lương Nôn nói, đem phục ba đỉnh ném cho Vô Tâm. Vô Tâm đằng không mà lên, tiếp nhận bảo đỉnh, nhị thanh nói, khó được phu quân đau lòng ta, vậy ta liền nhận lấy á. Nàng lại nhìn một chút Lâm Đào chết đi vị trí, cười nói, người này cũng là có ý tứ, đến thời điểm ngược lại là khí thế mười phần, không nghĩ tới như thế không trải qua đánh. Trong lúc nhất thời, ta đều không phân rõ hắn là đến đoạt bảo vẫn là đến đưa bảo. Lương Nôn cười cười, vẫy tay một cái, đem Lâm Đào lưu lại nhận chữ vật nhất đi qua. Người này hóa thân Lâm Đào, nhưng diễn kỹ quả thực thấp kém, ngược lại muốn xem thân phận chân thật của hắn đến tột cùng là ai. Lương Nôn nói, theo tay gạt đi nhẫn chứa vật bên trên cấm chế, cũng đem thần thức dò vào trong đó. Chương 1985, Huyền Tâm Điện tái tụ họp. Chương 1985, Huyền Tâm Điện tái tụ họp. Trải qua một phen cẩn thận điều tra, Lương Nôn rốt cuộc biết người này thân phận chân thật. Nguyên lai hắn tên là Lục Lang, tự xưng Thương Minh Thần Quân, chính là Phục Ba Biển 36 đảo đảo chủ. Người này ra tâm mừng mừng, đã sớm ngấp nghé Nam Cực Đại Lục phong phú tài nguyên, vừa vận Nam Bắc đại chiến, hỗn loạn không chịu nổi, hắn liền thừa dịp cơ hội này quy mô sầm lớn, tại chiến tranh sơ kỳ cướp đoạt không ít tài nguyên. Nhưng theo chiến tranh diễn biến, Bắc Minh dần dần nắm trong tay thế cục, mạnh như Lục Lang cũng không thể không cúi đầu, thần phục với Bắc Minh, trở thành mênh mông trong đại quân một viên manh tướng. Hắn mặc dù không có gặp qua chúng ta, nhưng cũng suy đoán chúng ta là Nam Huyền người, cho nên che giấu mình trận doanh, lấy tán tu thân phận đến cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Lương Ngôn cười nói, đáng tiếc hắn đánh giá thấp thần trí của ngươi chi lực, thật tình không biết mình tại ở ngoài ngàn dặm liền lộ chân tướng. Đúng vậy à, nếu như hắn khi tiến vào ta thần thức phạm vi một khắc này liền từ bỏ hành động, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lương Ngôn lắc đầu, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phong thư. Hắn đem thư mở ra, phát hiện bên trong chỉ có ngắn ngủi mấy câu, phàm tiếp này khiến người nhanh chóng chạy tới La Thiên Sơn, phá hư thần cơ diễn pháp. Lại là thần cơ diễn pháp. Lương Ngôn nhíu nhíu mày, vừa rồi Lục Lang cũng nâng lên cái tên này, tựa hồ là từ La Thiên Sơn đại khổ tôn giả tổ chức một trận định hội, nhưng cụ thể chi tiết liền chưa kịp nhiều lời. Xem ra có lớn chuyện phát sinh, có lẽ cùng đối kháng Bắc Minh có quan hệ. Đáng tiếc, không có lưu hắn một tia hồn phách, nếu không có thể dùng đến siêu hồn. Lương Ngôn trầm ngâm nói, người này cũng chính là cái tán tu, làm sao biết nhiều như vậy? Muốn giải toàn cảnh, chúng ta trực tiếp đi La Thiên Sơn chính là. Vô Tâm cười nói, cũng thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, tiện tay đem trong nhận chứa đồ bảo vật tất cả đều lấy ra ngoài. Lục Lang có được phục ba biển 36 đảo, tự thân tài lực 10 phần khả quan, không chỉ có linh thạch hơn 100 triệu, còn có các loại pháp bảo, đan dược. Lương Ngôn đem những tư nguyên này cùng Vô Tâm chia đều, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một bản cổ tịch bên trên. Kia cổ tịch trang bìa viết 4 chữ lớn, chính là Thủy Nguyên Chân Kinh. Lương Ngôn lật ra quyển công pháp này, tốn hao nửa canh giờ nhanh chóng xem một lần. Không tệ, kỳ thật Lục Lang thực lực cũng không tính kém, nhất là bản này Thủy Nguyên Thật Kinh trong đó ghi lại ngự thủy chi đạo hoàn toàn chính xác, có mấy phần chỗ thích hợp. Lương Ngôn âm thầm gật đầu, đối cái ngoại ý muốn này thu hoạch có chút hài lòng. Hắn hiện tại thu lấy đại lượng là thủy, muốn đem tinh luyện đồng thời luyện hóa, đây chính là một cái phi thường quá trình khá dài. Có Thủy Nguyên Thật Kinh làm tham khảo, Lương Ngôn có thể lợi dụng trong sách ghi lại bí thuật tăng tốc độ luyện hóa, đồng thời có thể nếm thử điều khiển một phần trong đó là thủy đến giết địch. đồ tốt a. Lương Luân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó dùng pháp lực đem nội dung trong sách phục khắc một phần, đưa cho Vô Tâm. Phục Ba đỉnh cùng Thủy Nguyên Thật Kinh là nguyên bộ pháp bảo cùng công pháp, Vô Tâm cũng có thể tu luyện, dạng này liền có thể phát huy ra Phục Ba đỉnh uy lực mạnh nhất. Hai người rất nhanh liền chia cắt chiến lợi phẩm, một lần nữa trở lại Long Hồ đóng lại. Cho đến bây giờ, Lạc Thần Bình đã hấp thu đại lượng Lạc Thủy, Lạc Hà mặt sông mắt trần có thể thấy chìm xuống, cơ hồ thiếu một nửa. Đợi thêm 2 canh giờ, chúng ta liền có thể xuất phát. Lương Ngôn nói khẽ. Ừm. Hai người tại trên tường thành lần nữa ngồi xuống, nhìn trước mắt dòng sông lao nhanh hạo đãng, còn như bách xuyên quy hải, tất cả đều tiến vào Lạc Thần trong bình, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Lại qua 2 canh giờ tả hữu, giọt cuối cùng Lạc Thủy cũng được thu vào trong bình. Rộng lớn lòng sông trực tiếp trần trụi tại trước mặt hai người, đáy sông khô cạn dạn nước, nhìn vô cùng hoang vu. Xong rồi, Lương Nôn sắc mặt vui mừng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp giữa không trung Lạc Thần Bình lung lay nhoáng một cái, ung dung rơi xuống. Lương Nôn đem nó chộp trong tay, ước lượng, cười nói, quả nhiên nặng không ít, khó có thể tưởng tượng như thế đổ lộ nước đều tại ta nhỏ trong bình. Nếu như ta đem hoàn toàn luyện hóa chờ đến Nam Bắc rằng có lúc, dùng trong bình Lạc Thủy quét một cái, mặc cho kia Bắc Minh Tiên quân vạn mã cũng ngăn cản không nổi a. Kia là tự nhiên. Vô Tâm cười nói, Lạc Thủy chi độc không thể coi thường, cấp thấp tu sĩ căn bản không có năng lực chống đỡ, có thể nói dính chi tức tử. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đem Lạc Thần Bình thu hồi trong tay áo, trầm giọng nói, chuyện chỗ này, chúng ta nên mau chóng chạy tới La Thiên Sơn. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thần cơ diễn pháp đến cùng là cái gì. Trải qua ngắn ngủi sau khi trao đổi, hai người đồng thời bấm một cái pháp quyết, hóa thành đột quang, lần nữa xuất phát. 2 tháng sau, một mảnh liên miên chập trùng trên gò núi không, hai vệt đột quang từ xa mà đến gần, không bao lâu liền lướt qua đỉnh núi. Cứ việc hai người đều rất điệu thấp, nhưng bởi vì là đang đổi đường, không khỏi có một chút khí tức phát ra, chính là cái này một chút xíu khí tức đều kinh động trong núi vài đầu tu vi cao thâm yêu thú. Những này yêu thú như lâm đại địch, lâm lớp lo sợ, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất chui vào nhà mình đậu phủ, đem đại môn đóng chặt, cũng không dám lại ra ngoài. Trên không trung, Lương Luân cùng Vô Tâm sóng vai phi độn. Đến nơi đây bắt đầu, lại sau này chính là La Thiên Sơn địa giới. Ừm, ta cũng cảm ứng được Phật môn linh lực, xem ra La Thiên Sơn pháp thuật thật đúng là có thể khắc chế cỗ này huyết sát chi khí. Ngươi nhìn, bắt đầu từ nơi này, đã lục tục ngao ngoe có thể nhìn thấy một chút sinh linh may mắn còn sống sót. Vô Tâm nói là phía dưới dãy núi bên trong, những cái kia thể chất đặc thù yêu thú. Tại rời xa La Thiên Sơn địa phương, cơ hồ không có một mảng cỏ, vô luận có cây tinh quái vẫn là tu hành có thành tiểu tu sĩ nhân tộc, tất cả đều bị hóa thành huyết thủy. Mà tại ở gần La Thiên Sơn về sau, loại tình huống này đạt được chuyển biến tốt đẹp, một ít đỉnh núi còn có thể trông thấy ngàn năm linh thụ, một chút thể chất đặc thù yêu thú cũng vẫn còn tồn tại. Nhưng những này yêu thú đều đã là chim sợ cảnh cong, chỉ cần trông thấy cái gì dị biến, lập tức liền trốn. Lương Luân đoạn đường này đi tới cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hạo Kiếp đã tới, cho dù có đại năng tu sĩ xuất thủ, cũng là che chở tu sĩ nhân tộc, nơi nào sẽ đi quản những này yêu thú đâu, đại khái là để bọn chúng tự sinh tự diệt đi. Lương Luân lắc đầu, cũng không hề quan tâm quá nhiều phía dưới, ngược lại cùng Vô Tâm cùng nhau tăng nhanh tốc độ bay. Lại qua mấy ngày, xa xa trông thấy nhu hòa kim quang phổ chiếu thiên địa, những kim quang này nối thành một mảnh, phản phất một cái cự đại vô biên cổ trùng, móc ngược tại dãy núi phía trên. Là Thiên Sơn. Lương Luân hai mắt nhắm lại ấn ngừng đột quang, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp có 18 tôn Phật tượng vờn quanh dãy núi, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng. Những này Phật tượng thần thái khác nhau, có diện mục hiền lành, có vẻ mặt tươi cười, có trợn mắt kim cương, có buồn ngủ, còn có cúi đầu tụng kinh. Mặc dù thần thái khác nhau, nhưng những này Phật tượng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cao lớn. Mỗi một vị Phật tượng đều có thể vị đỉnh thiên lập địa, cái mông ngồi ở trên mặt đất, bả vai lại đã đến tầng mây bên trong, phảng phất 18 cây trụ trời, đỉnh giữa thiên địa. Tốt một cái Phật môn đại trận. Lương Luân chỉ dùng thần thức hơi quét qua, trong mắt liền lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này 18 tôn đỉnh thiên lập địa Phật tượng, chính là La Thiên Sơn hộ tông trận pháp căn cơ sở tại, dù cho còn chưa phát động, cũng có thể cảm ứng được khí tức kinh khủng. Không nghĩ tới La Thiên Sơn nội tình thế mà không kém gì Vô Song Thành, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hộ tông cấm chế, chỉ cần không có thánh nhân xuất thủ, coi như Thiên Cung Thành Đan Dương Sinh cùng Tam Đại ẩn tinh quan tới, đó cũng là thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách đánh vào. Lương Ngôn trầm giai nói. Hừ. Vô Tâm niết miệng, có chút xem thường. Những này con lửa chọc từng cái cũng giống như ngàn năm con rùa, năng lực phòng ngự là không sai, nhưng giao thủ với nhau cũng chưa chắc có ưu thế gì. Nàng là ma tộc, đối Phật môn tu sĩ có một loại phát từ đáy lòng chán ghét cảm giác, tức cũng đã cùng Lương Nôn kết làm đạo lữ, đồng thời tại nhân tộc đại lục trà trộn nhiều năm, loại này bẩm sinh chán ghét cảm giác vẫn là tồn tại. Lương Nôn lý giải tâm tình của nàng, không có nhiều lời, mà là cười nói, nếu không ngươi liền ở lại bên ngoài chờ ta trước vào xem tình huống. Vô Tâm trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không được, vẫn là ta cùng ngươi cùng nhau đi vào đi. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, một viên tử sắc ma tinh xuất hiện lên đỉnh đầu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Theo tử sắc ma tinh hào quang bao trùm tại mặt ngoài thân thể, Vô Tâm dáng người cùng dung mạo cũng đang không ngừng biến hóa, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, liền biến thành một eo nhỏ nhắn sờ sờ, người mặc váy đen, gánh vác cổ cầm trang nhã nữ tử. Cùng trước đó dung mạo có chỗ khác biệt, trước mắt Vô Tâm nhìn mười phần lãnh cốc, có một loại người sống chớ gần băng lãnh khí chất. Lương Luân nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá một lát, cười nói, Thiên Ma Sơn Thánh Tử Hồ Thần Du năm đó ta chính là như vậy bị ngươi lừa qua, bây giờ lại nhìn, vẫn là không có phát hiện sơ hở gì. Vô Tâm lườm hắn một cái, cười nói, có thể lừa gạt được ngươi a? Ta là không quá tin tưởng. Bất quá ta thể nội có tử vi ma tình, lừa gạt một chút những cái kia con lửa chọc hẳn là dư xài. Lương Luân ho khan nhất thành, thản nhiên nói, cũng liền bây giờ nói nói chờ tiến vào La Thiên Sơn cũng không thể vô lễ, nơi đó đều là Phật môn cao tăng, chống lại Bắc Minh tiên phong, cùng chúng ta cũng là chiến hữu. Biết ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ai bảo Phật tông cùng chúng ta ma tộc đánh nhiều năm như vậy cầm, trong nội tâm của ta có chút khó chịu, nhưng sẽ hết sức khắc chế. Vô Tâm trầm giọng nói. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, mang lên Vô Tâm cùng nhau hướng La Thiên Sơn phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, chợt thấy kia 18 tôn Phật tượng bên trong, khoảng cách gần nhất một tôn Phật tượng đống nhiên quay đầu, trong tay nâng lên một mặt lưu ly bảo kính, trong kính bắn ra một đạo to bằng vại nước kim quang, xuyên qua ngàn dặm, trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Lương Nôn cùng Vô Tâm đều ngừng lại. Hai người không có bất kỳ động tác dư thừa nào mặc cho đạo kim quang này chiếu xạ trên người mình. Rất nhanh, trung quanh hư không nổi lên gợn sóng, mười mấy tên người mặc tăng bào La Thiên Sơn đệ tử đồng thời xuất hiện. A Di Đà Phật. Cầm đầu lại là một cái tiểu sa di, ngày thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, bề ngoài mười phần làm cho người ta yêu thích. Hai vị thí chủ xin dừng bước, nơi đây chính là La Thiên Tông đạo trường, không phải tụ tiên lệnh mời mời người không được đi vào. Lương Luân cùng Vô Tâm liếc nhau, ha ha cười nói, tiểu hòa thượng, ngươi không có đi qua Tuyệt Thiên Trường thành a? Ta chính là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, Vô Song thành Bích Hải cùng cung chủ Lương Luân, này tới là cùng quần hùng cùng bàn đại sự, thỉnh cầu thông bẩm nhất anh. Kia tiểu sa di nghe xong, hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Lương Luân? Đúng a? Lương Luân hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này tiểu sa di vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng sau một khắc hắn liền hiểu, chỉ nghe cái này tiểu sa di kích động nói, quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi còn sống. Ta đã sớm nghe nói qua sự tích của ngươi, tất cả mọi người cho là ngươi hy sinh tại Hắc Sơn Bực, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống trở về. Hắn thoạt nhìn là thật kích động, ngữ tốc cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, gãi gãi mình đầu trọc, có chút hơi khó nói ra, Lương thí chủ, không có ý tứ, mặc dù ta rất kính trọng ngươi, nhưng cũng không thể tùy tiện thả ngươi đi vào, nhất định phải chờ sư phụ ta đến nghiệm chứng thân phận của ngươi. Không sao. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cười nói, hiện tại tình thế nguy cấp, mọi cử động phải cẩn thận, ngươi có thể làm như vậy, rất tốt. Đi đem sư phụ ngươi gọi tới đi. Lương thí chủ chờ một lát. Tiểu Sa Di từ trong tay áo lấy ra một cái bình bát, nhìn trời ném đi, trong nháy mắt biến thành kim sắc đại điểu, hướng La Tiên Sơn chỗ sâu bay đi. Chỉ một lúc sau, chợt nghe một tiếng niệm Phật, kim quang pha không, tường vân lượn lờ, lại là một bóng người từ phía tây mà tới. Ngay sau đó, phía đông tinh quang lưu chuyển, xông lên trên trời, hóa thành một đạo sáng chói đột quang, chạy nhanh đến. Mặt phía nam cũng có người hiện thân, đạp không mà đi, giản dị tự nhiên, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt ngang hơn 10 dặm. Cuối cùng mặt phía bắc cũng xuất hiện một mảnh đông tuyết, đồng bền mà tới. Bốn cái khí tức cường đại đồng thời hiện thân, từ phương hướng khác nhau chạy đến, đảo mắt liền tới Lương Nôn trước mặt. Trông thấy bốn người này, Lương Nôn mỉm cười, chắp tay nói, các vị đạo hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Thật là ngươi. Đại khổ tôn giả dùng pháp nhãn xem xét, xác nhận là Lương Nôn bản tôn, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Cùng hắn cùng nhau chạy tới còn có quên về thành quy vô tội trạng, Bạch Ngọc thành buồn gương sáng, cùng Hiên Viên thành cổ trời. Không nghĩ tới mới chỉ là 2 năm, Nam Cực đại lục đã là thương hải tăng điển. Gặp lại chư quân, dường như đã có mấy lời vậy. Lương Nôn đung dung thở dài. Chúng ta đều coi là, cho là ngươi. Đại khổ tôn giả muốn nói lại thôi. Cho là ta chết rồi. Chính Lương Nôn lại là hào không kiên kỵ. Ai? Đại khổ tôn giả thở dài, nói, Hắc Sơn bực phát sinh sự tình chúng ta đều biết, không nghĩ tới huyền âm các chủ thế mà giấu ở tứ đại ma tướng bên trong, chúng ta tự cho là bí ẩn kế hoạch, kỳ thật đã sớm bại lộ tại Bắc Minh trong tầm mắt, bởi vậy tuyệt không có khả năng thành công. Thời khắc cuối cùng, vẫn là Lương đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, mới bảo vệ được Vương Sùng Hóa chờ một đám tính mạng của tướng sĩ. Vương Sùng Hóa dẫn đầu đại quân đi ra Hắc Sơn bực sau cũng không lâu lắm, nơi đó liền phát sinh dị biến, lạc thủy bộc phát, đổi núi vi biển, chúng ta đều coi là Lương đạo hữu đã táng thân trong đó, không nghĩ tới trời có mắt rồi, thế mà còn có trùng phùng một ngày. Đại khổ tôn giả nói một hơi, chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng niệm Phật. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, nói, làm phiền chư quân quả niệm, Lương mỗ mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Bất quá ta ngược lại là có chút kỳ quái, chúng ta Huyền Tâm Điện hết thảy 10 người, làm sao chỉ thấy các ngươi 4 người, những người còn lại đâu? Lời vừa nói ra, đại khổ tôn giả, cổ trời, buồn gương sáng, uy vô tội trạng 4 người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều biến đến vô cùng nặng nề. Thứ không dám dâu dếm, Long Hổ Quan một trận chiến, Phạm Thanh Tuyển, Liêu Trường Thọ cùng Trái Lâm ba vị đạo hữu, lần lượt chiến tử. Chương 1986, thần cơ diễn pháp chương 1986, thần cơ diễn pháp Lương Nôn nghe được tin tức này, sắc mặt cũng là hơi đổi, tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Cố nhân tàn lụi. Mặc dù những người này đều cùng mình không có quá nhiều giao tình, nhưng ở bây giờ loại này hiểm ác hoàn cảnh dưới, những người này đều là kiên cố đáng tin chiến hữu, đã từng kể vai chiến đấu. Không nghĩ tới, mới 2 năm không thấy, những này đã từng quát tháo phong vân á thánh đã hóa thành bụi bặm, triệt để thân tử đạo tiêu. Ai? Lương Nôn thở dài, lại hỏi, kia ngũ từ đâu? Lần này trả lời hắn là quy vô tội trạng. Lúc trước trận chiến kia thật sự là quá khốc liệt, Bắc Minh viện quân vô số, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ta chờ không có cách nào, chỉ có thể xuất lĩnh bộ đội sở thuộc đại quân chia ra rút lui. Trong hỗn loạn, tất cả mọi người đã mất đi liên hệ, chờ đến tái tụ hợp lúc mới phát hiện ngũ tử cùng cực thắng ma quân đã mất tích. Nói cách khác, hai người này đến nay sinh tử chưa biết. Lương Ngôn cao mày nói, không tệ. Quy vô tội trạng gật đầu nói, ta để vô hạn chất nhi rộng phát tụ tiên lệnh, năm đó Nam Huyền bộ hạ cũ đều đã lần lượt chạy đến, nhưng hiện tại lại khác, còn không có cực thắng ma quân cùng ngũ tử hạ lạc. Lương Ngôn nghe đến đó, tâm tình càng tăng áp lực hơn nữa, đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Đại khổ tôn giả thấy thế, hát một tiếng niệm Phật, trấn an nói, hai vị đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt nhất, tin tưởng bọn họ nhất định có thể bình an trở về. Hy vọng như thế đi. Lương Luân thở dài, nói khẽ, tế đàn ở đâu? Ta muốn đi tế bái một chút chết đi đạo hữu. Đạo hữu có lòng. Đại khổ tôn giả nói, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy trung quanh kim quang chớp động, nổi lên sóng nước đồng dạng gợn sóng. Sau một lát, gợn sóng quyết tán, kim quang hướng hai bên chậm chậm mở ra, lộ ra một cái thông đạo. Lương Luân biết đối phương mở ra là Thiên Sơn hộ núi cấm chế, thế là mang lên vô tâm, hai người cùng nhau xuyên qua pháp trận kết giới, đi tới trong trận. Vị này là Thiên Ma Sơn Thánh tử Hồ Thần Du trên đường cùng ta gặp nhau, cho nên một đường đồng hành. Nguyên lai là Thiên Ma Sơn Thánh tử, hành ngộ hành ngộ. Đại khổ tôn giả, uy vô tội trạng đều cùng nàng lên tiếng chào, cổ trời, buồn gương sáng mặc dù bất thiện ngôn tử, nhưng cũng đều gật đầu thăm hỏi. Bất kể nói thế nào, vô tâm tử vi ma tinh hoàn toàn chính xác lựa gạt được La Thiên Sơn trận pháp do xét, lại thêm nàng cùng Lương Nôn đồng hành, đám người cảnh giác đối với nàng tâm liền thấp hơn. Tế đàn thiết lập tại La Thiên Sơn thanh tĩnh cốc, đạo hữu đi theo ta. Đại khổ tôn giả nói xong liền phía trước dẫn đường, đám người cũng đều đi theo, hóa thành đội quang, một đường lao vụt, rất nhanh liền tiến vào La Thiên Sơn chỗ sâu. Lương Nôn thân ở trên không, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp sông núi liên miên chập trùng, các loại cổ kính tiền viện dày đặc tại trong núi rừng, trung quanh cỏ xanh như tấm đệm, trăm hoa luôn nở, một bức sinh cơ bừng bừng hình tượng. Đến cùng là có Phật tông che chở, nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, bên ngoài đã là gió tanh mưa máu, thoáng như luyện ngục, nơi này vẫn còn chim hót hoa nở, coi là vì số không nhiều tịch thổ. Lương Luân ở trong lòng cảm khái một phen, chỉ một lúc sau, liền theo mọi người đi tới một cái trống trải mà yên tĩnh trong sơn cốc. Cả cái sơn cốc nở đầy trắng loan đóa hoa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, làm lòng người thần an bình. Đây là trấn hồn hoa vốn là dùng để tế điện ta tông tiền bối, bây giờ mưa gió phiêu linh, chỉ hy vọng những này chết đi đạo hữu có thể nghỉ ngơi. Lương Luân nghe xong, không nói gì. Đây chỉ là một loại tâm lý an ủi thôi, tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, đặt vào đường tu tiên, cơ hội chẳng khác nào từ bỏ luân hồi, thần hồn câu diệt, chân linh vinh tán, nơi nào còn có luân hồi tư cách. Đám người trong sơn cốc một đường tiến lên, không bao lâu liền đi đến cuối con đường. Chỉ gặp nơi đây núi đá vần quanh, bốn phía trên vách núi đá có vô số cái động quật, mỗi một cái hố quật bên trong đều có một ngọn đèn dầu cùng một cái bài vị. Nơi này tùy tùng là tại đại chiến bên trong chết đi nam huyền tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần là chết ở trên chiến trường, liền có một khối bài vị đều ở chỗ này. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp lít nha lít nhít cửa hàng, lấm ta lấm tấm đèn đuốc, kia là từng cái cũng giống như mình, hướng tới tiên đạo, yên lặng khổ tu người bình thường. Có lẽ mỗi người đều có một đoạn thuộc về chính hắn cố sự, nhưng bây giờ đều đã hóa thành bụi bặm. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, vung tay lên, trên vách núi đá thạch cửa mở ra, lộ ra bên trong một đóa kim sắc đài sen. Đài sen phân 9 tầng, theo thứ tự tùy tùng mấy trăm tên tu sĩ bài vị, phần lớn là hạng người tu vi cao thâm. Trên cùng chỉ có 4 cái bài vị, phân biệt biết: Sơn Hải Đồng Huy Phạm Thanh Tuyển, Vạn Thú Tiên Trưởng Liễu Trường Thọ, Lôi Động Cửu Thiên Trái Lâm, cùng Vô Song Thần Kiếm Lương Luân. Nhìn thấy cái cuối cùng bài vị thời điểm, Lương Luân khẽ miệng giật một cái, trong lòng nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Ai sẽ tại mình khi còn sống đã nhìn thấy bài của mình bị? Cái này thật đúng là rời lớn phổ. Cổ trời, buồn gương sáng, đại khổ tôn giả, uy vô tội trạng bốn người lẫn nhau, cũng cảm thấy xấu hổ. Đạo hữu thứ lỗi, trước đó chúng ta đều cho là ngươi táng thân tại Hắc Sơn vực, vừa rồi vừa thấy mặt liền đến nơi này, cũng chưa kịp đem bài vị triệt tiêu. Đại khổ tôn giả nói, đem tay áo nhẹ nhàng vung lên, đem Lương Luân bài vị cùng ngọn đèn cho xóa đi. Không trả trách bạn. Lương Luân mỉm cười, khó được ta chết về sau, còn có người có thể vì ta điều địa, đây cũng là một chuyện may mắn. Đám người nghe xong, đều là trầm mặc. Nam Bắc chi chiến cho tới bây giờ, tình thế dần dần nghiêm trọng, hết lần này tới lần khác trong lòng mọi người duy nhất chủ tâm cốt, lệnh hồ bách thế mà mất tích. Đây không thể nghi ngờ là đối sĩ khí lớn nhất đả kích. Nếu như Nam Huyền cuối cùng chiến bại, tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn, còn nói gì đều không điều địa. Sau một lúc lâu, Lương Luân nói khẽ, làm phiền cho ta bà trụ hương vật. Ừm. Đại khổ tôn giả nhẹ gật đầu, tay áo lại vùng, trong tay lại là nhiều hơn 3 cây ám kim sắc đàn hương. Lương Luân đưa tay tiếp nhận, dùng chân hỏa nhóm lửa, nhìn xem khói xanh lượn lờ, không khỏi ngầm thở dài. Các vị đạo hữu, sau này không thể lại cùng các ngươi thưởng thức trà luận đạo. Lương Luân tay nâng hương đến, hướng Phạm Thanh Tuyển, Liễu Trường Thọ cùng Trái Lâm bài vị phân biệt thi lễ một cái. Cái này trong ba người, có người từng cùng hắn thân cận, có người từng cùng hắn có xử, nhưng những này chuyện cũ đều đã biến thành bụi bặm lịch sử. Lương Luân 10 phần nghiêm túc xoay người hành lễ, sau đó đến gần kim sắc đại sen, tự tay đem hương Phật cắm ở ba người linh vị trước. Đám người đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía mênh mông vô bờ tinh tinh đèn đuốc, cùng trước mặt kim sắc đại sen, trong lúc nhất thời lại đều ngây dại. Hồi lâu sau, đại khổ tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, nói khẽ, người mất đã mất, chư vị không cần thiết quay đầu, bây giờ đã là sinh tử tồn vong thời khắc, trong lòng không thể có nửa điểm mềm yếu. Đạo hữu nói cực phải. Quy vô tội trạng trước là khẽ gật đầu, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Lương Luân, đạo hữu một năm này bật vô âm tín, không biết là đi nơi nào. Đối thế cục bây giờ phải chăng rõ ràng? Tại hạ bị vây ở Hắc Sơn vực lòng đất dài đến một năm lâu, mấy tháng trước may mắn thoát khốn, nghe nói Quy vô kỳ phát ra tụ tiên lệnh thế là ngựa không dừng vó đuổi ở đây. Còn thế cục bây giờ, Lương Mô vẫn là kiến thức nửa đời, đang muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Quy vô tội trạng nghe xong, cười nói, thanh tĩnh cốc chính là thanh tĩnh chi địa, chúng ta chuyển sang nơi khác, hảo hảo tâm sự. Chính có ý đó. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, theo đại khổ tôn giả rời đi thanh tĩnh cốc, xuôi theo thang mây vượt qua mấy ngọn núi, rất nhanh liền đi tới một cái ưu tĩnh tiền viện bên trong. Trong viện có một tòa lư hương, 6 cái bồ đoàn vờn quanh lư hương, liên thành một cái hình tròn. Đại khổ tôn giả, Quy Vô Tội Trạng bọn người phân biệt tuyển một cái bồ đoàn ngồi xuống, Lương Luân cùng Vô Tâm riêng phần mình cũng nhập tọa. Sau một lát, liền nghe đại khổ tôn giả trước tiên mở miệng, Lương đạo hữu bị vây ở Hắc Sơn vực lòng đất dài đến một năm, chắc hẳn đối nam bắc chiến sự biết rất ít, lại nghe lão nạp kỹ càng nói tới. Tiếp xuống, đại khổ tôn giả liền dùng cái kia trầm muộn thanh âm, đem hơn một năm nay phát sinh chuyện trọng đại cho Lương Luân kỹ càng giới thiệu một lần. Những chuyện này cùng chớ không dấu vết nói tới không sai biệt lắm, ngoại trừ chi tiết có một chút khác biệt bên ngoài, còn lại cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Lương Luân toàn bộ sau khi nghe xong, thở dài nói, không nghĩ tới ta bị nhốt một năm này, Nam Cực Tiên Châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như ta không có đoán sai, kia đột nhiên xuất hiện 9 cái huyết văn, hẳn là đều ở vào năm đó chém giết nhất chiến trường thê thảm a. Không tệ. Quy Vô Tội Trạng sắc mặt âm trầm nói, Thiên Cung thành thành chủ sớm có mưu đồ, hắn cố ý dẫn đạo Nam Bắc chi chiến, chính là muốn dùng ức vạn sinh linh máu tươi đến viết cái này 9 cái phù văn. 9 cái huyết văn nếu như đồng thời vận hành, liền sẽ tăng nhanh toàn bộ đại lục luyện hóa tốc độ, nhiều nhất không cao hơn 1 tháng, tất cả mọi người sẽ hóa thành huyết thủy. Cho nên Lý Ngọc Tiên, Phượng Vũ chờ 4 vị thánh người mới sẽ lựa chọn phân biệt trấn áp một viên huyết văn. Lương Luân nghe xong, hỏi, bây giờ còn có thể cùng kia 4 vị thánh nhân bắt được liên là sao? Quy Vô Tội Trạng lắc đầu nói, 4 đại thánh nhân ở vào huyết văn trung tâm, người bình thường không cách nào tới gần, ý thức của bọn hắn cũng vô pháp truyền ra, cho nên liên lạc không được, chỉ có thể là dựa vào chính chúng ta. Tin tức tốt duy nhất là, Thiên Cung thành tựa hồ cũng không thể phái ra thánh nhân, cho nên chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Đối với Thiên Cung thành không thể phái ra thánh nhân nguyên nhân, đại khổ tôn giả, Quy Vô Tội Trạng mấy người cũng tiến hành qua thảo luận, cuối cùng được ra kết luận cùng Lương Luân không sai biệt lắm. Luyện hóa toàn bộ Nam Cực đại lục, ước vạn sinh linh hóa thành cho bụi, đây là lớn cỡ nào nhân quả? Cho dù là thánh nhân cũng không dám tiếp nhận. Dù sao thánh nhân mặc dù trường sinh bất tử, nhưng còn không có nhảy ra thiên đạo chế ước, làm việc đều nhận nhất định hạn chế. Mặc dù thánh nhân không ra, nhưng Bắc Minh thực lực vẫn là phải ngự trị ở bên trên chúng ta. Long Hổ Quan một trận chiến, để chúng ta thấy được Thiên Cung thành nhận tàng lực lượng. Linh Minh chủ mặc dù pháp lực thông thiên, nhưng cuối cùng song quyền không địch lại bốn tay, bị Đan Dương Sinh, Lang Tiêu, Đồng Lịch ba người hợp lực đánh thành trọng thương, đến nay sống chết không rõ. Quy Vô Tội Trạng nói đến đây, khẽ thở dài nói, bây giờ Bắc Minh tu sĩ bốn phía tàn sát, nghĩ phải tăng tốc đại trận luyện hóa tốc độ, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tại La Thiên Sơn tụ tập, chính là muốn thương thảo cách đối phó. Lương Luân tâm niệm vừa động, hỏi, ta đang trên đường tới nghe nói La Thiên Sơn muốn tổ chức thần cơ diễn pháp, đây là có chuyện gì? Lương thí chủ cũng biết thần cơ diễn pháp rồi. Đại khổ tôn giả mỉm cười, mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, thần cơ diễn pháp chính là vì tuyển ra một thích hợp nhất phật tử đến kế thừa ta La Thiên Sơn phổ độ kim luân. Lương Luân nghe xong, biết trong cái này tất có nguyên nhân, cũng không đánh gãy, tại bồ đoàn bên trên yên lặng nghe. Liên nghe đại khổ tôn giả tiếp tục nói, ta La Thiên Sơn truyền thừa nhiều năm, lịch sử lâu đời, có một bí bảo chính là tổ sư lưu lại, tên là phổ độ kim luân, như có thể đem luyện hóa liền có thể tăng cường rất nhiều tự thân phật tính cùng tu vi, đồng thời còn có thể thi triển ra phổ độ kim quang, mà cái này phổ độ kim quang. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Lương Luân, trầm giọng nói, kim quang này có thể tịnh hóa đại lục huyết sát chi khí, để không còn sinh sôi cùng lan tràn. Lương Luân nghe đến đó, trước là hơi sững sờ, sau đó đại hỉ, lại có thần kỳ như thế chi vật. Hắn dừng một chút, lại có chút không yên lòng, nói tiếp, thật có loại năng lực này sao? Các vị đạo hữu nhưng từng nghiệm chứng qua. Trước đó một mực trầm mặc ít nói cổ trời, lúc này chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đều nghiệm chứng qua, phổ độ kim luân hoàn toàn chính xác có này uy năng, chỉ bất quá món bảo vật này hiện tại còn chưa nhận chủ, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực. Quy Vô Tội Trạng tiếp lời nói, cho nên chúng ta bây giờ tổ chức thần cơ diễn pháp chính là vì phổ độ kim luân tìm tới một cái thích hợp nhất chủ nhân. Nghe đám người giải thích, Lương Luân rốt cuộc hiểu rõ thần cơ diễn pháp ý nghĩa. Luyện hóa kim luân người chính là ta La Thiên Sơn Phật tử, nhưng từng bước tịnh hóa phiến đại lục này, mặc dù quá trình gian khổ, nhưng cuối cùng có một chút hy vọng. Mà bây giờ chúng ta muốn làm chính là tìm tới cái này mệnh trung chú định Phật tử. Đại khổ tôn giả chậm rãi nói. Lương Luân trầm ngâm một lát, cười nói, cái này Phật tử chỉ sợ là có cái gì đặc thù yêu cầu a. Nếu không liền trực tiếp tại 4 vị đạo hữu bên trong chọn lựa, làm gì còn muốn gióng trống thua chiêng. Đích thật là có yêu cầu. Đại khổ tôn giả gật đầu nói, đầu tiên trọng yếu nhất hai đầu, chính là cốt linh không thể vượt qua 900 tuổi, đồng thời tu vi nhất định phải tại hóa kiếp cảnh độ 3 khó phía dưới. Lương Luân nghe xong, hơi có chút ngạc nhiên. Cốt linh không siêu 900 tuổi, cái này dễ lý giải, rất nhiều pháp bảo, đan dược đều có dạng này cốt linh yêu cầu. Nhưng vì cái gì độ 3 khó mà bên trên tu sĩ cũng không được đâu. Đại khổ tôn giả thở dài, Lương đạo hữu, ngươi bây giờ tu vi cao thâm, hẳn là cũng biết 3 thai cửu nạn bên trong khó cùng thai là khác biệt, cái trước là khí vận tranh đoạn, cái sau là thiên đạo đối thế gian can thiệp, chỉ phải thừa nhận thứ nhất hai, liền cùng tiên đạo có cảm ứng, không cách nào lại luyện hóa phổ độ kim luân. Thì ra là thế. Lương Luân bây giờ kiến thức cũng không thấp, chỉ làm sơ suy nghĩ, liền hiểu đại khổ tôn giả lời nói bên trong hàm nghĩa. Lúc này, đại khổ tôn giả lại nói, lão nạp tổ chức thần cơ diễn pháp, rộng mời thiên hạ đồng đạo, chỉ nếu là có tâm chống cự Bắc Minh không câu nệ thân phận, 7 núi 12 thành cũng được, sơn giã tán tu cũng được, cũng có thể trở thành Phật tử, nhưng nhất định phải theo thứ tự thông qua 3 khảo nghiệm mới được. Xem ra có không ít người mộ danh tới trước. Lương Luân có ý riêng. Đại khổ tôn giả chỗ nào không rõ, cười nói, Lương đạo hữu yên tâm, ta hiểu rõ người đục nước méo cỏ, đơn thuần là nghĩ đến đạt được bảo luân, tăng cao tu vi. Không quan hệ, chỉ cần có thể thông qua ta 73 tầng khảo nghiệm, liền nhất định là người chọn lựa thích hợp nhất. Lương Luân nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Chư vị, Lương Mộ đang trên đường tới, chặn được một phong thư." Chương 1987, gặp lại cố nhân chương 1987, gặp lại cố nhân Lương Mộ nói, đem từ Lục Lang trong tay chặn được thư lấy ra ngoài, giao cho đại khổ tuân giả, uy vô tội trạng bọn người chuyển động. Phía trên chỉ thật đơn giản một câu, phàm tiếp này khiến người, nhanh chóng chạy tới La Thiên Sơn, phá hư thần cơ diễn pháp. Ra ngoài ý định, chúng á thánh sau khi xem, phần lớn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Một lát sau, đại khổ tôn giả chậm rãi mở miệng nói, từ chúng ta tuyên bố tụ tiên lệnh bắt đầu tổ chức thần cơ diễn pháp một khắc kia trở đi, liền đã liệu đến Bắc Minh sẽ đến ngăn cản, bất quá chúng ta La Thiên Sơn Kim Quang Phục Ma đại trận cũng không phải là chỉ là hư danh, Bần tăng có tự tin, chính là Đan Dương Sinh đích thân đến, cũng tuyệt đối công không tiến vào. Lời tuy như thế, nhưng không thể không phòng a. Lương Luân còn là có chút không yên lòng nói. Lương đạo hữu nói cực phải. Quy vô tội chạm nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, như vậy đi, từ hôm nay trở đi tăng lớn tuần tra cường độ, không chỉ là La Thiên Sơn tu sĩ, đem chúng ta mang tới người cũng dùng tới, phương viên 3000 dặm, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay, chúng ta liền có thể sớm biết được. Như thế cũng tốt. Đám người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Lương Luân mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, nhưng tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt, thế là nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Đạo hữu yên tâm, tương quan sự tình chúng ta đều đã an bài thỏa đáng, 3 ngày sau liền mở ra thần cơ diễn pháp, đến lúc đó mời Lương đạo hữu cùng chúng ta cùng nhau thưởng thức là đủ. Đại khổ tôn giả ha ha cười nói, vậy thì tốt, Lương Mộ cũng muốn nhìn một chút La Thiên Sơn bên trên có những cái kia nhân vật phong vân, vậy liền ngồi đợi lần này tịnh sẽ mở ra. Đám người đàm tiếu một trận, bất chi bất giác sắc trời đã tối, thế là riêng phần mình đứng dậy, cáo từ rời đi. Lương Luân cùng Vô Tâm đi ra thiền viện, đang âm thầm giao lưu, chợt nghe một cái thanh âm thanh thúy hô, "Sư tôn." Thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Lương Luân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy một cái vòng tròn lỗ hai thiếu nữ, trong sự kích động mang theo một tia e lệ. "Hùng Nguyệt Nhi." Nhìn đến cô gái này một cái mắt, Lương Luân trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn sở dĩ chạy đến La Thiên Sơn, một mặt là vì cùng quần hùng thương nghị đối sách, một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm Hùng Nguyệt Nhi manh mối. Trông thấy nàng bình an không việc gì, có thể nói là gần đây đạt được duy nhất một tin tức tốt. Giờ này khắc này, thiền viện bên ngoài người người nôn náo, ngoại trừ Hùng Nguyệt Nhi bên ngoài còn có không ít tu sĩ. Tỷ như Vương Sùng Hóa, Phó Khai Sơn những này bộ hạ cũ, còn có Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cổng Sinh bọn người. Các ngươi đều tại a? Lương Luân mỉm cười. Vương Sùng Hóa bọn người đều tiến lên một bước, chắp tay nói, tham kiến đại soái. Lương Luân cười khoát tay áo, Nam Huyền đại quân đã giải tán, người ta cùng thế hệ luận giao, ứng lấy đạo hữu tương xứng, không cần lại hô đại soái. Vương Sùng Hóa sững sờ một chút, lập tức sắc mặt kiên định nói, Vương Mỗ chỉ nhận Lương soái một người, chỉ nghe lệnh ngươi, nhưng có chỗ mệnh, sông pha khói lửa cũng không chối tử. Sau lưng, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến mấy người cũng đồng giọng nói, sông pha khói lửa, không chối tử. Lương Luân khẽ khẽ thở dài, các ngươi đã làm rất khá từ Hắc Sơn bực ra về sau, bảo vệ phần lớn người tính mệnh, chỉ cần còn sống, tóm lại là có hy vọng. Nguyệt Nhi, ngươi qua đây. Lương Luân hướng Hùng Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay. Nha. Gấu ngốc nhẹ gật đầu, đi đến Lương Luân bên cạnh, cúi đầu nhìn xem mũi chân, không biết nên nói cái gì. Lương Luân lại là mỉm cười, duỗi tay vớt ve lấy đỉnh đầu của nàng. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nhiệt lưu từ huyệt bách hội tràn vào, sau đó tại toàn thân bên trong chảy xuôi, ấm áp, không nói ra được hài lòng. Thời gian dần trôi qua, trong kinh mạch tích tụ chi khí đều bị cái này dòng nước ấm cọ rửa ra, Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được đánh một cái bấm nấc. Nấc. Thanh âm của nàng rất lớn, còn từ miệng bên trong phun ra một ngụm trọc khí. Đánh xong nấc về sau, Hùng Nguyệt Nhi ra mặt soát, một cái liền đỏ lên. Dưới cái nhìn của nàng, trước mặt mọi người ở hơi, xung quanh cũng đều là tu vi cao thâm tiền bối, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Ai, ta đều làm cái gì? Lần này không mặt mũi thấy người. Đáng tiếc không thể ở chỗ này đào hang, không phải thật muốn tìm cái lỗ để chui vào. Hùng Nguyệt Nhi thầm nghĩ. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Lực đều là mỉm cười, tiến lên phía trước nói, đại sư tỷ, cái này không có cái gì tốt thẹn thùng, sư phụ dùng pháp lực giúp ngươi đả thông thể nội tắc kinh mạch, về sau ngươi tu luyện đem sẽ làm ít công to. Đúng vậy à, vừa rồi ngươi phun ra đều là thể nội tích tụ chi khí, nếu không có sư tôn xuất thủ, dựa vào ngươi tự mình tu luyện, ít nhất phải hoa 30 năm mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Nghe hai nữ giải thích, Hùng Nguyệt Nhi mới thoáng chấn định một chút. Đa tạ, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, liền muốn hướng Lương Nôn quỳ gối. Không cần đa lễ. Lương Nôn mỉm cười, đưa tay đỡ dậy Hùng Nguyệt Nhi. Một năm không thấy, ngươi thế mà kết đan thành công, thật sự là thật to vượt qua dự liệu của ta à. Lương Nôn tâm tình lúc này mười phần thư sướng. Lần trước tại không trùng tộc gặp nhau thời điểm, Hùng Nguyệt Nhi bởi vì kết đan thất bại còn tại chữa thương, không nghĩ tới lần này gặp lại, gấu ngốc thế mà liền kết đan. Đầu này gấu ngốc có thể tiến bộ một cái cấp bậc, có đôi khi cảm giác so với mình đột phá càng làm cho người ta phấn chấn. Ừm. Phật môn xá lợi, không sai không sai. Lương Luân cười gật đầu. Bởi vì đầu này gấu tinh tu luyện chính là Phật môn công pháp, cho nên nàng kết đan về sau đạt được chính là Phật môn xá lợi. Hắc hắc. Hùng Nguyệt Nhi gãi gãi mình tròn lỗ tai, nhìn hết sức cao hứng. Đây là ta lần thứ nhất đạt được sư phụ tán thưởng, nguyên lai được xưng tán là loại cảm giác này ạ. Hùng Nguyệt Nhi nghĩ như vậy, dần dần có chút ngượng ngùng. Đại sư tỷ thật sự là chân chất. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Lực nhìn xem nàng nhăn nhó bộ dáng, cũng không khỏi đến âm thầm bật cười. Tại cái này quá khứ trong một năm, bởi vì Lương Luân sinh tử chưa biết, trong lòng hai cô gái phảng phất đè ép một tảng đá lớn, thường xuyên bi thương có nhịp. May mắn có Hùng Nguyệt Nhi an ủi các nàng, gấu ngốc không biết Hắc Sơn bực đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Lương Luân nhất định còn sống. cho nên nàng vẫn luôn nói cho hai nàng khác, La Thiên Sơn bên trên bài vị là giả, Lương Luân căn bản không có chết, chỉ là tại một nơi nào đó bế quan tu luyện, không bao lâu liền sẽ đến nhìn các nàng. Chính là bởi vì gấu ngốc lạc quan tâm tính, mới khiến cho hai nữ dần dần đi ra vẻ lo lắng. Tại cái này quá khứ trong một năm, các nàng sinh ra thâm hậu hữu nghị, trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu, bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cơ hồ đều cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo. Sư tôn, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Lý Hy Nhiên nức nở nói. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, khó cho các ngươi ở trong môi trường này, tu vi còn có thể có chỗ tinh tiến. Kỳ thật, hắn nói không phải Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Ngược, cái này hai nữ tu vi mặc dù có chỗ tinh tiến, nhưng cũng không có quá đại biến hóa. Hắn nói Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyện mình, hai người này đã song song đột phá đến hóa kiếp cảnh. Bên trên lần lúc gặp mặt, bọn hắn vẫn là thông huyền đỉnh phong, không nghĩ tới lần này gặp lại, cũng đã là hóa kiếp lao tổ. Đều nói sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Xem ra đích thật là như thế, chúc mừng hai vị, sau này nhưng cùng Lương Mộ lấy đạo hữu xưng hô. Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyện Minh liếc nhau, không hẹn mà cùng một gối quỳ xuống. Sao dám cùng lão sư cùng thế hệ tương xứng? Hai người chúng ta kiếm đạo đều là từ lão sư nơi đó tập được, một ngày vi sư, chúng thân vi phụ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lương Luân thấy thế, khoát tay áo nói, các ngươi đều là có sư môn cùng gia tộc truyền thừa người, có thể tu luyện đến cảnh giới bây giờ cũng không phải là ta chỉ điểm chi công, lần này đột phá hóa kiếp, các ngươi phía sau gia tộc nỗ lực không ít ta. Lương Mỗ há có thể nhặt cái này tiện nghi. Lão sư, Tư Đồ cùng Sinh vội vàng nói, truyền đạo thụ nghiệp tri ân, có thể nào không lấy lão sư chi lễ đại chi? Mời lão sư chớ muốn từ chối chờ Nam Bắc chi chiến kết thúc, ta định báo cáo gia chủ, để hắn vì ta chủ trì đại điện bái sư. Đúng vậy a. Thương Nguyệt Minh cũng nói, trừ phi là lão sư ghét bỏ chúng ta, nếu không chúng ta đời này đều nhận ngài vi sư. Lương Luân nghe xong, có chút bất đắc dĩ cười cười. Tốt à, đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy thì chờ Nam Bắc chi chiến kết thúc về sau, ta lại chính thức thu các ngươi làm đồ đệ. Hiện tại các ngươi vẫn như cũ xem như ta ký danh đệ tử. Tư Đồ cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh đại hỉ, đồng nói, đa tạ lão sư ân điển. Tốt, xem lại các ngươi đều bình an, vi sư cũng yên lòng. Lương Luân tâm tình không tệ, nhìn một chút đám người, chính muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe một cái khoa trương thanh âm ở phía xa vang lên, ông trời ơi, ta nhìn thấy người nào? Đây không phải Lương huynh sao? Nghe thấy thanh âm này, Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, quay người nhìn lại. Chỉ thấy là một người mặc nho bào nam tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, cầm trong tay một thanh khắc hoa quả xếp, nhìn nho nhã phong lưu. Kế Minh. Lương Luân mười phần ngoài ý muốn. Trước mắt cái này ngọc thụ lâm phong nam tử, đúng là hắn người quen biết cũ, Kế Lai. Ha ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lương Minh. Kế Lai cười đến rất vui vẻ, hướng hắn nhanh chân đi tới, không bao lâu liền đi tới Lương Nôn trước mặt. Chỉ bất quá, khi hắn trông thấy Lương Nôn bên cạnh Hùng Nguyệt Nhi về sau, lập tức liền rời đi lực chú ý, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Gấu nhỏ, tìm ngươi đã mấy ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này à?" "A, các ngươi nhận biết?" Lương Nôn có chút ngoài ý muốn, đang muốn hướng Hùng Nguyệt Nhi hỏi thăm, lại phát hiện gấu ngốc tựa hồ có chút khẩn trương, đã lặng lẽ meo meo trốn đến phía sau mình, chỉ lộ ra một cái tròn trịa lốt hai. "Ai nha, gấu nhỏ, làm gì thẹn thùng đâu? Ngươi làm hư những cái kia linh quả ta lại không muốn ngươi bồi, nếu không hôm nay còn đi ta nơi đó chơi đùa." Kế Lai cười tủm tỉm nói. "Không, không cần." Hùng Nguyệt Nhi từ Lương Luân sau lưng nô ra một cái đầu, liên tục không ngừng lắc đầu. "Kế Lai, ngươi tại sao lại đến ngoặt gạt chúng ta nhà Nguyệt Nhi?" Lý Hy Nhiên có chút tức giận nói. "Cái gì gọi là lừa gạt?" Kế Lai liếc mắt, tức giận nói, "Ta chính là nhìn gấu nhỏ đáng yêu, nhịn không được đưa nàng một chút linh quả, linh ăn, đều là có bổ ích lớn đồ vật, làm sao lại gọi lừa lấy?" Nói đến đây, lại nhìn về phía Lương Luân, ha ha cười nói, "Lương Minh a Lương Minh, không nghĩ tới nàng lại là ngươi linh thú, ngươi chủ nhân này cũng làm quá không xứng trước. Cái nào lại đem mình linh thú ném ở bên ngoài? Cái này nhiều nguy hiểm a. Nếu không chúng ta thương lượng, ngươi đem nàng nhường cho ta đi, muốn bao nhiêu linh thạch ta đều cho ngươi." Lương Luân nghe xong, ho khan nhất thành, nói, "Kế Minh, đây là đồ đệ của ta, mời ngươi nói cẩn thận." "A." Kế Lai hơi sững sờ, nhìn một chút Lương Luân sau lưng Hùng Nguyệt Nhi, bật thốt lên, "Ngươi thu một đầu gấu tinh làm đồ đệ. Thế nào, không được sao?" Lương Luân tự tiếu phi tiêu nói. Kế Lai lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Có thể, ta chỉ là không nghĩ tới thôi, Lương Minh, ngươi quả nhiên là kỳ nhân. Lúc trước khẳng định là liếc mắt liền nhìn ra gấu nhỏ tư chất ta. Tư chất? Lương Luân khỏe miệng giật một cái. Bên cạnh có hoa kiếp cảnh tu sĩ điều giáo, nhưng như cũng bỏ ra mấy trăm năm thời gian mới từ trúc cơ kỳ tu luyện tới tụ nguyên cảnh, phần này tư chất cũng đích thật là không có người nào. Hắn không muốn trong vấn đề này quá nhiều thảo luận, thế là chuyển đổi một đề tài, hỏi, Kế Minh, nhiều năm không thấy, ngươi làm sao đến La Thiên Sơn tới? Ai, đừng nói nữa. Kế Lai thở dài nói, ta lúc đầu dự định đi theo sư tôn tị thế tu hành, ai biết vị kia Thiên Cung thành thành chủ bị điên thế mà muốn luyện hóa toàn bộ Nam Cực đại lục, lần này ai cũng chạy không được. Trước đó ta cùng sư phụ đi một chuyến Nam Cực Tiên Châu biên cương, phát hiện căn bản là ra không được, hiện tại toàn bộ đại lục đều bao phủ tại trong trận pháp, không ai có thể rời đi phiến đại lục này. Cho nên không có cách nào à, ta cũng chỉ có thể đến La Thiên Sơn, tại địa phương khác chỉ sẽ càng chóng chết à. Kia sư phụ ngươi đâu? Hắn a? Lao tiểu quỷ một cái, không biết chạy đi đâu, hắn vốn là như vậy, ta đều quen thuộc. Kế Lai nhún vai một cái nói, Tam Si đạo hữu vẫn là như vậy, thần long kiến thủ bất kiến vi a. Lương Luân cười nói. Kế Lai nghe xong hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, ai nha, mới phản ứng được, ngươi cũng cùng sư phụ ta ngang hàng luận giao. Cũng đúng, Lương Minh hiện tại là hóa kiếp lão tổ, đã sớm hất ta ra không biết bao xa. Lương Nôn mỉm cười, Lương Mỗ chỉ là may mắn thôi, kế huynh cũng không kém, bây giờ đã là thông huyền đỉnh phong, nửa bước hóa kiếp, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá. Hại, có thể hay không đột phá chính ta không biết sao. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng ở trận này thần cơ diễn pháp, hy vọng có thể đạt được phổ độ kim luân, giúp ta đột phá hiện tại bình cảnh. Ồ, kế huynh cũng muốn tham gia thần cơ diễn pháp? Kia là đương nhiên. Kế nào đó cốt linh không cao hơn 900 tuổi, tu vi cũng hoàn toàn phù hợp, đương nhiên muốn thử một lần, vạn nhất thành đây. Kế Lai vốn là không tim không phổi tính cách, mặc dù vừa mới bị mình cùng Lương Nôn tu vi chênh lệch đả kích, nhưng rất nhanh liền đem chuyện này ném đến lên 9 tầng mây, lại đổi thành một bộ cười ha hả biểu lộ. Vậy liền chúc kế minh mã đáo thành công. Lương Nôn cười nói, hắn cùng Kế Lai tuổi nhỏ quen biết, mặc dù bây giờ tu vi xuất hiện chênh lệch, nhưng giữa hai người cũng không có cái gì ngăn cách, vẫn như cũ lấy đồng bạn tương xứng. Cho ngươi mượn căn ngôn. Kế Lai mỉm cười, cuối cùng nhìn thoáng qua Lương Nôn sau lưng Hùng Ngự Nhi, thở dài nói, thôi thôi, lúc đầu dự định trêu chọc một chút gấu nhỏ, không nghĩ tới nàng lại là đồ đệ của ngươi. Ai, chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm, mấy ngày nữa ngươi phải mời ta uống rượu không thể. Nhất định. Lương Nôn cười cười, hướng Kế Lai chắp tay từ biệt, sau đó bấm một cái pháp quyết, dùng độn quang quấn Hùng Ngự Nhi, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược bọn người, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hắn ở lại động phủ được an bài tại nhỏ chỉ toàn phong đỉnh núi, nơi đây là chứ danh La Thiên Tám Phong một trong, năm đó hàng rồng tôn giả chỗ tu luyện, đáng tiếc hàng rồng tôn giả bị Thanh Vân Ma Tôn làm hại, nơi này liền bỏ trống ra. Lương Nôn là đã từng Huyền Tâm Điện 10 người một trong, bây giờ trở về, tu vi càng thêm thâm bất khả trắc, đại khổ tôn giả, cổ trời, quy vô tội trạng bọn người mặc dù không có gặp hắn xuất thủ, nhưng cũng có thể cảm ứng được một chút khí tức, cũng là đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức đem Lương Nôn coi là ngang hàng tồn tại. Cho nên, đại khổ tôn giả không dám thất lễ, đem nhỏ chỉ toàn phong bỏ trống ra, làm Lương Nôn điểm dừng chân. Lương Nôn thôi động đột quang, dẫn đầu đám người nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đến nhỏ chỉ toàn phong đỉnh núi. Nơi này tiền viện cũng không hoa lệ, nhưng ẩn chứa nhàn nhạt mùi thơm, làm lòng người thần say mê. Lương Nôn cho Vô Tâm tìm một gian sạch sẽ rộng thoáng gian phòng, an bài nàng ở lại, mình thì mang theo Hùng Ngự Nhi, Lý Hy Nhiên một đám đệ tử đến tiền phòng hậu viện. Hồi lâu không thấy, vị sư nhìn tu vi của các ngươi đều có tinh tiến, rất tốt, rất tốt. Lương Nôn ánh mắt lần lượt đảo qua đám người, Hùng Ngự Nhi, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cổ Sinh. Giờ phút này đều đứng nghiêm. Không biết các ngươi có người hay không muốn tham gia lần này thần cơ diễn pháp. Chương 1988, Cửu Khiếu Xá Lợi. Chương 1988, Cửu Khiếu Xá Lợi. Nghe được thần cơ diễn pháp bốn chữ này, mọi người sắc mặt khác nhau. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh được hai người lên nhau, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, sư tôn, chúng ta nghĩ thử một chút. Phổ độ vòng vàng chính là La Thiên Sơn chí bảo, mặc dù chúng ta không có tu luyện Phật đạo công pháp, nhưng luyện hóa về sau cũng có thể tăng cao tu vi, nói không chừng có hy vọng xung kích hiện tại bình cảnh. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, có lòng tiến thủ là chuyện tốt, vi sư cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Hai nữ nghe xong, sắc mặt vui mừng, đồng thời nói, đã tạ sư tôn. Các ngươi đâu? Lương Nôn lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người. Trong viện trầm mặc một lát, liền nghe Tư Đồ Cổ Sinh thản nhiên nói, ta đối cái này Phật môn Kim Luân không có nửa điểm hứng thú. Đời này chỉ dựa vào trong tay một kiếm, không cần bất luận cái gì ngoại vật. Được. Lương Nôn nhẹ gật đầu, khen, kiếm tâm thuần túy, ý chí kiên định, tương lai ngươi kiếm đạo tu vi sẽ không kém. Tư Đồ Cổ ngày thường hắn tán thưởng, vạn năm không đổi mặt chết thế mà lộ ra một tia kích động, nhưng rất nhanh cũng liền bình yên lặng xuống. Ha ha, Tư Đồ đạo huynh tâm tính kiên định, không cần cái cơ duyên này, nhưng ta liền không đồng dạng, Phổ Độ Kim Luân chính là Phật đạo chí bảo, cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, Thương Mộ vẫn là nghĩ thử một lần. Thương Nguyệt Minh nói ra cái nhìn của mình. Lương Nôn nhìn hắn một cái, cười nói, "Thương Nguyệt Minh, cái này trong mọi người, liền số kiếm pháp của ngươi nhất là thoải mái, ngươi trời sinh chính là vô câu vô thúc tính tình, có thể dung hợp bách gia chi trường, lại không câu nệ tại các loại quy tắc, tranh đoạt Phổ Độ Kim Luân, đối với ngươi mà nói là một cái lựa chọn sáng suốt. Đã lão sư ủng hộ, vậy ta cũng yên lòng." Thương Nguyệt Minh ha ha cười nói. Lương Nôn vắt ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện ba kiện bảo vật, theo thứ tự là một cây tuyết trắng ngọc thước, một cái túi vải màu đen, cùng một mặt xích đồng bảo kính. Đây là kinh lôi thước túi càn khôn cùng nho kính gió đều là không sai pháp bảo, hiện tại tặng cho ba người các ngươi, lấy các ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần tế luyện hai ngày liền có thể sử dụng, hy vọng có thể tại thần cơ diễn pháp bên trên giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ba người thấy thế, đều là vui mừng quá đỗi. Lý Hy Nhiên thu kinh lôi thước, Bạch Thanh Nhược thu túi càn khôn, Thương Nguyệt Minh thì thu nho kính gió, sau đó cùng nhau hạ bái, cung kính nói, đa tạ lão sư ban bảo vật. Không cần đa lễ. Lương Nôn tay áo phất một cái, một cô nhu hòa từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem ba người đều nâng lên. Còn có ba ngày, vi sư trước chỉ điểm kiếm đạo của các ngươi tu hành, còn lại hai ngày thời gian liền riêng phần mình đi luyện hóa bảo vật, hy vọng tại thần cơ diễn pháp bên trên có thể nhìn thấy các ngươi rực rỡ hào quang. Lương Nôn lời còn chưa nói hết, chợt nghe một cái rụt rè thanh âm nói ra, sư tôn. Kỳ thật ta cũng muốn tham gia. Lương Nôn nghe xong, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Hùng Ngự Nhi. Chỉ gặp nàng đứng tại tít ngoài rìa vị trí, sắc mặt đỏ lên, mí môi. Xem ra hẳn là lấy hết dũng khí mới nói ra câu nói này. Hồ náo. Lương Nôn lắc đầu, thần cơ diễn pháp chính là đại sự, tham dự người ít nhất đều là thông huyền cảnh tu vi, thậm chí còn có hóa kiếp lão tổ, ngươi một cái vừa mới đột phá kim đan cảnh tiểu yêu, đi xem náo nhiệt gì. Nhưng, thế nhưng là, Hùng Nguyệt Nhi do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nói, ta lại tới đây về sau, đối La Thiên Sơn hồ sơ điện tịch hết sức tò mò, vẫn luôn muốn được đọc. đáng tiếc, La Thiên Sơn loại này tông môn làm sao lại hướng ta mở ra tàng kinh các đâu. Tham gia thần cơ diễn pháp là ta duy nhất có thể tiếp xúc đến La Thiên Sơn Phật pháp cơ hội, có lẽ có thể giải khai ta trong tu hành gặp phải rất nhiều nghi hoặc chỗ. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì. Cái này gấu ngốc mặc dù các phương diện tiên phú đều không được, lại duy trì có đối Phật pháp có thiên nhiên phù hợp, tám bộ diễn nguyên dễ học khó tinh, nhưng nàng đến bây giờ đều không hề từ bỏ, nói không chừng thật là có mấy phần Phật duyên. Ừm, cũng được, đã ngươi có này quyết tâm, vi sư cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng có một chút, đó chính là tuyệt đối không thể bại mạnh, nếu như gặp phải ứng đối không được nguy hiểm, ngươi phải kịp thời rời khỏi. Hùng Nguyệt Nhi nghe hắn cho phép mình tham gia, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, lại nghe Lương Nôn quan tâm mình, trong nội tâm càng là giống lau mật đồng dạng vui vẻ. Đa tạ sư tôn. Hùng Nguyệt Nhi ha ha cười nói. Lương Nôn nghĩ nghĩ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp từ trong nhận chứa đồ bay ra một kiện bảo y điệp, tơ vàng từng sợi, hào quang lưu chuyển. Đem bộ y phục này mặc ở bên trong. Lương Nôn vất ống tay áo một cái, kim sắc bảo y trực tiếp bọc tại Hùng Nguyệt Nhi trên thân. A. Hùng Nguyệt Nhi lộ ra mấy phần thần sắc tò mò, bộ y phục này mặc lên người căn bản cũng không có nửa điểm trọng lượng, mà lại tựa như là vì chính mình đo thân mà làm, hoàn toàn dán vào thân hình của mình, cũng mà còn có một cỗ cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân. Mắt thấy bộ y phục này choàng tại gấu ngốc trên thân, Lương Luân khẽ gật đầu, yên tâm không ít. Đây là Huyền Nguyên Bảo Y Điệp, được từ tại Thiên Cơ các tàng bảo các. Chỉ cần mặc lên người, liền có thể chống cự á thánh trở xuống tu sĩ một kích toàn lực, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau năng lượng tiêu tán, thoái hóa thành phổ thông phòng ngự pháp bảo. Lấy Lương Luân bây giờ tu vi, đương nhiên không dùng được món pháp bảo này, nhưng Hùng Nguyệt Nhi mặc lên người, chẳng khác nào là miễn tử kim bài. Lần này cũng không có vấn đề, chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, hẳn là sẽ không phải chết. Lương Luân thầm nghĩ. Tạ tạ ơn sư tôn ban thưởng bảo, Nguyệt Nhi nhất định sẽ trên sự nỗ lực tiến, tuyệt đối sẽ không cho sư tôn mất mặt. Hùng Nguyệt Nhi nắm chặt nắm đấm, một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Được rồi, sư phụ đối ngươi yêu cầu không cao, sư phụ chỉ hy vọng ngươi bình an. Lương Luân sờ lên gấu ngốc đầu, sau đó nói, chúng ta sư đổ mấy người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả trùng phùng, cũng là nên chỉ điểm kiếm đạo của các ngươi. Tiếp xuống các ngươi liền tại ta chỗ này tu luyện đi. Đám người nghe xong, đều là sắc mặt vui mừng. Kiếm tu con đường gian nan, một mặt là tu hành bình cảnh nhiều, một phương diện cũng là không cách nào có thể theo. Cả nhân tộc đại lục, tu luyện Phật, đạo, nho, ma người nhiều vô số kể, chính là những cái kia tà đạo, cũng có vô số truyền thừa lưu lại, duy chỉ có kiếm tu nhân khẩu tàn lụi, công pháp cực kỳ khan hiếm, căn bản là không có cách xác minh trong lòng sở học, toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi. Cái này không khác người mù sờ voi, mù loa qua sông, thường xuyên để người sinh ra biển cả mênh mông, không thuyền có thể sang cảm giác. Cũng may, có Lương Nôn tòa này hải đăng, có thể chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng, tại ngàn vạn con đường ngón giữa ra một đầu có thể thực hành con đường, để bọn hắn không cần như vậy mê mang. Mà bọn hắn 5 người tập hợp tại Lương Nôn cái này đại kỳ dưới, bản thân cũng đã trở thành cộng đồng nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ đồng bạn. Có thể nói, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu cao giai kiếm tu, chí ít có một nửa đều ở nơi này. Một năm không thấy, trước hết để cho ta xem các ngươi kiếm pháp đi. Lương Nôn mỉm cười, ánh mắt trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào Thương Nguyệt Minh trên thân. Trước hết từ ngươi bắt đầu. Sau đó 3 ngày, tất cả mọi người tại Lương Nôn tiền viện bên trong tu luyện kiếm đạo. Mỗi khi Lương Nôn bạch nào đó cá nhân tu luyện bên trên sai lầm lúc, còn lại 4 người đều sẽ ngưng thần yên lặng nghe, có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ. Nhất là Thương Nguyệt Minh, người này kiếm đạo thiên phú cực giai, chỉ là kẹt tại mấy cái quan thiếu chỗ, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra sở học kiếm pháp uy lực lớn nhất, bây giờ được Lương Nôn chỉ điểm, đạo quy tắc trung minh, kiếm đạo cảm ngộ tiến triển cực nhanh, kiếm chiêu uy lực cũng thu được tăng lên cực lớn. Tất cả mọi người là vừa lòng thỏa ý, về sau lại được sự giúp đỡ của Lương Nôn luyện hóa chỗ pháp bảo, đồng thời ở trong viện diễn luyện so chiêu, đều có thể vận dụng đến lô hỏa thuần thành. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Nôn giảng đạo hoàn tất, nghe thấy La Thiên Sơn chỗ sâu vang lên ung dung trung vang, không khỏi cười nói, thần cơ diễn pháp đã bắt đầu. Vòng thứ nhất là ngộ bia, chỉ có thể hiểu thấu đáo La Thiên Tông Phật pháp tinh túy người mới có tư cách tiến vào vòng thứ hai. Các ngươi cũng không phải là Phật môn tu sĩ, so là tự thân Phật tính, cũng chính là cùng Phật pháp độ phù hợp, đây là bẩm sinh miễn cưỡng không được. Vâng. Đám người đáp. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại nói, đi đem các ngươi sư nương gọi tới, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài viện truyền tới một lưỡi biếng thanh âm, không nên phiền toái, ta đã tới. Chỉ gặp một váy đen nữ tử từ ngoài viện đi đến, nàng này nhìn khí chất băng lãnh, nhưng nơi khóe mắt lại cất giấu mỉm cười. Sư nương. Hùng Nguyệt Nhi từ dưới đất nhảy lên, một bước liền nhảy tới váy đen nữ tử trước mặt, sau đó chui vào trong ngực của nàng, dùng gương mặt tròn trịa dùng sức lề mề. Váy đen nữ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, có chút cương chiều sờ lên Hùng Nguyệt Nhi đầu, cười nói, "Tiểu Nguyệt Nhi ngon à." Tại cái này trung đụng trong 3 ngày, Hùng Nguyệt Nhi đám người đã biết cái gọi là Hồ Thần Du kỳ thật chính là vô tâm, mặc dù bọn hắn không rõ Lương Luân vì sao muốn giấu giếm vô tâm thân phận, nhưng cũng đều thủ khẩu như mình, cũng không nhiều hỏi. Mà trong mọi người, là thuộc Hùng Nguyệt Nhi đối vô tâm tình cảm sâu nhất. Lương Luân không có ở đây thời điểm, một mực là vô tâm mang theo Hùng Nguyệt Nhi, không chỉ có chỉ điểm nàng tu hành, còn cùng nhau trải qua sinh tử. Tại Hùng Nguyệt Nhi trong lòng, nhưng thật ra là đem vô tâm coi như mẫu thân tồn tại, tại nàng mấy trăm năm yêu sinh ở bên trong lấy được vì số không nhiều ấm áp. Có thể nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, Hùng Nguyệt Nhi đối vô tâm ý lại còn muốn vượt qua Lương Luân. Sư nương, Nguyệt Nhi thành công kết đan. Nguyệt Nhi cũng có thể làm rất khá, ngươi nhìn. Hùng Nguyệt Nhi một bên nói, biến đổi vận chuyển công pháp, chỉ gặp vùng đan điền xuất hiện một đoàn kim quang nhàn nhạt, chính là nàng dốc hết sức bình sinh ngưng tụ ra một viên xá lợi tử. Không có người sẽ đem mình kết thành kim đan bại lộ tại trước mặt người khác, nhưng Hùng Nguyệt Nhi không giống, nàng quá nghĩ đến Vô Tâm tán dương.
Không tệ, không tệ.
Vô Tâm vuốt ve Hùng Nguyệt Nhi tóc, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Ngươi dùng ta dạy cho ngươi tượng giáp chi thuật sao?
Ngậy.
Hùng Nguyệt Nhi ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, không có.
Sư nương ngươi dạy cái kia quá khó khăn, ta học không được.
Vô Tâm ngạc nhiên nói, vậy là ngươi như thế nào kết đan thành công?
Ta à?
Hùng Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút nói, lúc ấy ta gặp được đại phiền toái, trong nội tâm cực sợ, không biết nên ứng đối ra sao, bản năng phản ứng liền muốn đào hang.
Nói đến đây, Hùng Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng, cúi đầu đuốt đuốt góc áo của mình, nói khẽ, sư nương ngươi cũng biết, Nguyệt Nhi không có bản sự khác, nhưng chính là am hiểu đào hang, có đôi khi gặp được nguy hiểm liền thích hướng lòng đất chui.
Kết đan lúc đó, ta tâm hoảng ý loạn, bản năng bắt đầu đào hang, cứ như vậy đào a đào, không biết đào bao lâu chờ ta thanh lúc tỉnh lại cư nhưng đã kết đan thành công.
Nói một hơi về sau, Hùng Nguyệt Nhi sắc mặt càng đỏ.
Nàng biết kết đan là một kiện không tầm thường đại sự, nhưng quá trình này cũng quá bở rồi, nếu như Vô Tâm không hỏi, nàng là không muốn nói, nhưng đã Vô Tâm hỏi, nàng cũng biết thành thành thật thật bằng giao. Nhưng Vô Tâm cũng không có cười nói hắn, mà lại, liền ngay cả cách đó không xa Lương Nôn cũng thu hồi tiểu dung, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Ngươi kết đan thời điểm đang đào động.
Lương Nôn hết sức nghiêm túc hỏi.
Là?
Đúng vậy a.
Hùng Nguyệt Nhi không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể thành thật trả lời.
Tới.
Lương Nôn vây tay một cái, Hùng Nguyệt Nhi thân bất do kỷ, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn.
Lương Nôn lại đem tay đè tại bụng của nàng, thân niệm tiến nhập thể nội, trông thấy một viên cùng hài nhi nắm đấm không xê xích bao nhiêu kim sắc xá lợi.
Xá lợi bị kim quang bao phủ, bốn phía có tường vân lưu chuyển, nổi bật ra một cỗ tĩnh mịch, thâm thúy khí tức.
Lương Nôn thần thức cũng không có dừng lại tại mặt ngoài, mà là xuyên thấu kim quang, hướng vào phía trong lan tràn, thẳng đến hắn trông thấy một đại dương màu vàng nóng.
Tại bên trong vùng biển này, phân bố 9 cái không quá rõ ràng vòng xoáy, lúc này chính tại xoay chậm chậm.
Cửu khiếu xá lợi.
Lương Nôn hai mắt ngưng lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc.
Sau một khắc, hắn đem thần thức từ Hùng Nguyệt Nhi thể nội thu hồi lại.
Sư tôn, thế nào?
Hùng Nguyệt Nhi trừng mắt hiếu kỳ mắt to hỏi.
Lương Nôn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, từ nay về sau, có liên quan đến ngươi kết đan chi tiết, không được lại trước bất kỳ ai nhắc lên.
Như làm trái này lệnh, ta liền đưa ngươi trục xuất sư môn.
Lời nói này nói đến bình thản, nhưng Hùng Nguyệt Nhi lại ngây ngẩn cả người, rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh hoàng, vì gối Lương Nôn bên chân, càng không ngừng dập đầu.
Sư tôn, Nguyệt Nhi biết sai rồi, Nguyệt Nhi cũng không tiếp tục nói lung tung cầu người không muốn bức bỏ Nguyệt Nhi à?
Ngươi biết sai liền tốt.
Lương Nôn mặt không biểu tình, sờ lên Hùng Nguyệt Nhi đầu, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi bất luận nói, liền vĩnh viễn là ta hảo đồ đệ.
Nói xong, lại quét Lý Hy Nhiên bọn người một chút.
Còn có các ngươi cũng giống vậy, nếu như ai đem hôm nay nhìn thấy nghe được nói ra, ta cũng như thế trục xuất sư môn.
Trong viện bốn người nghe xong, vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, đệ tử không dám.
Ừm.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt có chỗ hòa hoãn, đều đứng lên đi.
Đám người lúc này mới thở dài một hơi, nhao nhao đứng dậy, lại đối Hùng Nguyệt Nhi càng thêm hiếu kỳ, đều đem ánh mắt nhìn về phía đầu này gấu tinh.
Nàng xá lợi có vấn đề gì không?
Vô Tâm cũng không hiểu, bí mật truyền âm hỏi.
Cửu khiếu xá lợi.
Lương Nôn dùng truyền âm bí thuật chậm rãi nói ra bốn chữ này.
Vô Tâm nghe xong, con ngươi co rụt lại.
Cửu khiếu xá lợi, đây là thành Phật căn cơ,
nhưng cùng lúc cũng là vật đại bổ.
Không chỉ có yêu ma ngấp nghé, liền ngay cả nhân tộc rất nhiều tà tu đều có biện pháp đem xá lợi hoàn chỉnh lấy ra, sau đó đem luyện hóa, tăng lên rất nhiều tu vi của mình.
Phúc vậy.
Hoa vậy.
Vô Tâm khe khẽ thở dài.
Lương Nôn thì là hừ lạnh một tiếng.
Chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể động nàng.
Chương 1989, Nam Huyền Thất Anh chương 1989, Nam Huyền Thất Anh Vô Tâm nghe xong, hé miệng cười một tiếng, âm thầm truyền âm nói, ngươi đương nhiên lợi hại, có ngươi tại, thánh nhân phía dưới cái nào dám động nàng.
Bất quá, đã bước lên tu tiên con đường này, liền không thể một mực sống ở người khác cánh chim phía dưới, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính nàng.
Lương Nôn nghe xong, âm thầm nhẹ gật đầu.
Hoàn toàn chính xác, nếu như nàng còn là năm đó trong núi một đầu gấu tinh, tự nhiên có thể không tim không phổi, vô ưu vô lự, đội vàng sống qua mấy trăm năm, cuối cùng hoặc là chết giả, hoặc là bị tu sĩ săn giết. Nhưng như là đã đạp vào đường tu tiên, nhất định phải nhấm nháp trên đường đủ loại tàn khốc, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ.
Tâm tính của nàng còn chưa đủ thành thục, công pháp thần thông cũng không có học hết, ta tự nhiên hộ nàng nhất thời, sau này đường vẫn là phải chính nàng đi sông.
Lương Nôn âm thầm thở dài, sau đó phất ống tay áo một cái, dùng độn quang cuốn đám người, thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.
Nói xong, liền hóa thành một đoàn mây xám, đàng không mà lên, hướng La Thiên Sơn chỗ sâu bay đi.
Lại nói La Thiên Sơn liên miên mấy vạn dặm, có lớn nhỏ không đều sơn phong hơn 5000 tòa, những này dãy núi hình thái khác nhau, có hình như đá trụ cao vút trong mây, có rộng lớn bằng thẳng, hình như bình phong, có đỉnh núi bén nhọn đột xuất, như muốn đâm thủng bầu trời, có sơn phong mượt mà nhẹ nhàng, giống như bảo ngọc, ôn hòa yên tĩnh. Mà tại cái này đông đảo sơn phong bên trong, có một tòa kỳ lạ nhất. Núi này hình như bảo tháp, tầng tầng lớp lớp, nửa đoạn dưới kim quang lượn lờ, nửa khúc trên cắm thẳng vào mây, từ dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy vô cùng vô tận mê vụ, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi.
Phàm là La Thiên Sơn đệ tử đều biết, đây chính là tiếng tăm lừng lây phủ đồ phong.
Tương truyền La Thiên Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư tự tay ở đây lập xuống phù đồ phong, đem tông môn vô thượng bí pháp đều giấu tại đỉnh núi, chỉ chờ hậu thế người có duyên có được. Hắn còn tại đỉnh núi bốn phía thiết hạ cấm chế dày đặc, dùng để làm La Thiên Sơn đệ tử thí luyện chi địa. Cái này thí luyện chi địa mỗi 300 năm mới mở ra một lần, chỉ có tu vi đạt tới hóa kiếp cảnh đồng thời thiên phú cực giai đệ tử mới có tư cách đi sông, bởi vậy Phù Đồ Phong liền thành La Thiên Tông trong lòng mọi người thần bí nhất, đồng thời cũng là thần thánh nhất địa phương. Giờ này khắc này, sáng sớm ánh dạng đông mới vừa vặn đâm rách tầng mây, lười biếng vai xuống đến, cho mảnh này điên tính dãy núi tăng thêm mấy phần ấm áp. Chuông vang ung dung, vang tận mây xanh, truyền khắp vạn dặm đường núi. Tựa hồ là nhận tiếng chuông triệu hoán, vô số độn quang từ bốn phương tám hướng bay tới, tràn diện dị thường hùng vĩ. Kỳ thật giống La Thiên Tông cường đại như vậy tông môn bình thường đều có cấm bay pháp lệnh, nếu như là trước kia, không có người ăn gan hùm mật gấu, dám ở đỉnh đầu bọn họ phi độn. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, những này lễ nghi phiền phức đã sớm bỏ, đám người nghe được tiếng chuông vang, vô luận thân ở chỗ nào, đều lập tức bấm niệm pháp quyết phi độn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Phù Đồ Phong. Phù Đồ Phong dưới chân, vô số người khoác tăng bảo La Thiên Sơn đệ tử tụ tập ở chỗ này, chọn vẹn hơn 10 vạn người, từng cái trang nghiêm túc mục, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, không có người nào phát ra âm thanh. Theo thời gian trôi qua, vô số độn quang lao vụn tới, tụ tập tại chân núi nhân số càng ngày càng nhiều, không chỉ là La Thiên Sơn đệ tử, còn có các môn các phái tu sĩ, chính xác là người người nhốn nháo, trang diện 10 phần hùng vĩ. Đột nhiên, một đạo màu xám độn quang chạy nhanh đến. Chúng ta đến. Lương Luân túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó ghim độn quang xuống, mang theo Vô Tâm, Hùng Nguyệt Nhi bọn người đáp xuống trên mặt đất. Nay lại đã không còn sớm, Phù Đồ Phong chân núi quần anh hội tụ, liền ngay cả Quy Vô tội trạng, buồn gương sáng, cổ trời ba vị này á thánh cũng đều chỉnh diện, phân biệt dẫn đầu quên về thành, Bạch Ngọc thành cùng Hiên Viên thành tu sĩ ở một bên chờ. Lương Luân mới vừa vặn rơi xuống đất, liền nghe phía trước truyền đến một tiếng nhập vật, chỉ gặp bốn tên lão tăng nhanh chân mà đến, đồng thời đến trước mặt mình. Lương đạo hữu chờ ngươi đã lâu. Đại khổ tôn giả ha ha cười nói, thật có lỗi, tới chậm, không có chậm trễ thần cơ diễn pháp a. Lương Luân trên mặt ấy náy chi sắc. Không sao. Đại khổ tôn giả khoát tay nào nói, thần cơ diễn pháp còn chưa bắt đầu, hướng đạo hữu giới thiệu một chút, đây là sư đệ của ta Phục Hổ tôn giả, các ngươi đã rất quen thuộc, mặt khác hai vị này cũng là sư đệ ta, Che Biển tôn giả, Huyền Diệp tôn giả. Phục Hổ tôn giả đã từng là Lương Luân dưới trướng một viên đại tướng. Theo hắn cùng nhau đánh vào Hắc Sơn vực, hai người cũng coi là trải qua sinh tử bằng hữu, giờ phút này gặp lại, trong lòng cũng không khỏi đến có chút thổ thức. A Di Đà Phật, Bần tăng một năm này ngày đêm đốt hương cầu nguyện, chờ đợi Lương đạo hữu có thể bình an trở về, trời có mắt rồi, rốt cục tại hôm nay trùng phùng, trông thấy đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, đặt ở Bần tăng trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Phục Hổ tôn giả cảm khái nói. Lương Luân nghe xong mỉm cười, đa tạ đạo hữu lo lắng, Lương Mộ mệnh cứng rắn, Lạc Thủy không làm gì được ta, sau này còn muốn kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với Bắc Minh. Tự nhiên Phục Hổ tôn giả gật đầu cười nói, Che Biển, Huyền Diệp tôn giả cũng đều chắp tay trước ngực, hướng Lương Luân hành lễ. A Di Đà Phật, chúng ta đã sớm nghe nói Lương Kiếm Tiên phong thái, hôm nay nhìn thấy bản tôn, quả nhiên là không tầm thường. Ha ha, hai vị đạo hữu khách khí, La Thiên Sơn nội tình tâm hậu, lịch sử lâu đời, Lương Mộ cũng là nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai à. Bởi vì cùng hai vị này tôn giả không quá quen thuộc, Lương Luân cũng liền biểu hiện được tương đối khách khí, lẫn nhau thổi phồng vài câu, đi cái chẳng diện. Lúc này, đại khổ tôn giả lại mở miệng nói, Lương đạo hữu, hiện tại vừa lúc ở đăng ký tên đi. Ngươi nhưng có tiếng cử người. Lương Luân nghe xong, nắm tay hướng sau lưng một chỉ, cười nói, đại sư ngươi nhìn, ta mấy vị này liệt đồ không biết trời cao đất rộng, đều muốn thử một lần. Ha ha, Lương thí chủ khiêm tốn. Đại khổ tôn giả mỉm cười, danh sư xuất cao đồ, ngươi chính là vô song thần kiếm, dạy dỗ nên đệ tử há lại sẽ là người tầm thường. Nói xong, ánh mắt hưu ý vô ý, tại Hùng Nguyệt Nhi, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược trở trên thân thể người nhìn lướt qua. Phía trước mấy người hắn không có nhìn kỹ, nhưng khi nhìn thấy Thương Nguyệt Minh thời điểm, ánh mắt lại là dừng lại một lát, sau đó sờ lên cái cằm, ha ha cười nói. Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra lần này thần cơ diễn pháp sẽ 10 phần đặc sắc. Lương Luân thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, sau đó cũng cười nói, làm sao? Lớn cổ đạo hữu, ngươi đây là nhìn ra cái gì, lại không nói cho ta. Ha ha, đạo hữu thu cái hảo đồ đệ à, tâm cảnh trong suốt, đáng tiếc đã nhập kiếm đạo, nếu không cũng là tu Phật hạt giống tốt. Đại khổ tôn giả truyền âm nói. Lương Luân nghe xong, tự tiếu phi tiểu nói, đã lớn cổ đạo hữu vừa ý như thế ta tên đệ tử này, không bằng liền đem phổ độ kim luân tặng đưa cho hắn à. Khó mà làm được. Đại khổ tôn giả khoát tay áo. Hiện tại còn nói còn quá sớm, ngươi đồ đệ này mặc dù lợi hại, nhưng nơi này còn có không ít tiên phú kỳ tuyệt tu sĩ trẻ tuổi, không nói những cái khác, ngươi liền nhìn Quy Vô tội trạng, cổ trời, nguồn gương sáng ba người bọn họ bên cạnh, nơi nào có hạng người bình thường. Lương Luân nghe xong, vô ý thức nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện mấy cái này á thánh sau lưng đều đi theo rất nhiều khí tức không kém tồn tại. Trong đó có ba người đưa tới chú ý của hắn. Cái thứ nhất là cổ trời bên cạnh màu nâu trang phục nam tử, người này mười phần cao lớn, da thịt hiện ra màu đồng cổ, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, cho người ta kiên cố mà cảm giác trầm ổn. Thứ hai là buồn gương sáng sau lưng cung trang nữ tử, nàng này quần áo hoa lệ, dung mạo thượng giai, giống như nở rộ hoa tươi, làm người khác chú ý cái cuối cùng là Quy Vô tội trạng bên cạnh nam tử trẻ tuổi, người này dáng người cao gầy, tướng mạo không tầm thường, nhưng trên thân lại lộ ra một cỗ không hiểu âm lãnh, da thịt trắng non dưới ánh mặt trời thế mà có vẻ hơi tái nhợt. Lương Luân ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có gây nên cổ trời đám người chú ý, nhưng lại đem bọn hắn mang tới tu sĩ đại khái quan sát một lần. Xem ra, phổ độ kim luân dụ hoặc vẫn là thật lớn, Quy Vô tội trạng cổ trời bọn hắn đều đối với cái này vật nhất định phải được, nhưng mình không thể xuất thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở mình mang tới tu sĩ. Nghĩ tới đây, Lương Luân cười ha ha, đạo hưu nói không sai, lần này thần cơ diễn pháp sẽ không không thú bị đâu. Đại khổ tôn giả chắp tay trước ngực, quần anh hội tụ, đây mới là lão nạp muốn xem đến, nếu không ta liền đem phổ độ kim luân truyền cho môn hạ đệ tử của ta, chỗ nào còn cần tổ chức cái gì thần cơ diễn pháp, cái này cũng là vì tìm tới thích hợp nhất Phật tử. Lương Ngôn nghe xong, nghiêm sắc mặt. Lớn khổ đạo hữu vì cứu vớt Nam Cực Tiên Châu thương sinh, tự nguyện đem La Thiên Sơn chí cao bí bảo dâng ra, đích thật là làm cho người kính nể. Ha ha, đạo hữu không cần khách sáo, lão nạp chỉ hy vọng có thể tuyển ra thích hợp nhất Phật tử, dùng phổ độ kim luân tịnh hóa huyết sát. Đại khổ tôn giả nói, nhưng người làm một cái mời thủ thế, đạo hữu đến bên này chờ, thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu. Được. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, dẫn đầu mọi người đi tới một khối trên đất trống. Cũng không lâu lắm, mấy cái tiểu sa di lấy sách vàng đi vào trước mặt hắn, đem Thương Nguyệt Minh, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Hùng Nguyệt Nhi bốn người danh tự đều ghi chép đi lên. Lương Ngôn túi đầu xem xét, phát hiện sách vàng phía trên ghi chép mấy trăm người danh tự, bên cạnh còn tiêu chú tu vi cảnh giới, trong đó đại bộ phận đều là thông huyền chân quân, mặc dù cũng có số ít hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng tu vi đều tại độ bà khó trở xuống. Về phần kim đan cảnh tu sĩ, thông thiên chỉ có một cái, đó chính là Hùng Nguyệt Nhi. Thấy tình cảnh này, Lương Ngôn ngầm thở dài. Hắn sở dĩ sẽ để cho Hùng Nguyệt Nhi dự thi, chỉ là vì để đầu này gấu ngốc tại thần cơ diễn pháp quá trình bên trong cảm ngộ La Thiên Sơn Phật pháp tinh túy, cũng không phải là thật hy vọng nàng có thể được đến phổ độ kim luân. Việc này liên quan đến toàn bộ Nam Cực Tiên Châu khí vận đi hướng, La Thiên Sơn các hòa thượng không có khả năng đem hy vọng ký thác vào một cái vừa bước vào kim đan cảnh gấu tinh trên thân, cho nên cái này phổ độ kim luân vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống Hùng Nguyệt Nhi trong tay. Chính đang âm thầm suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, "Lương Ngôn, ngươi cũng muốn tham gia thần cơ diễn pháp sao?" Nghe được thanh âm này, liền biết là kế lai tới. Cũng chỉ có tiểu tử này có thể không nhìn Lương Ngôn tu vi cảnh giới, chính hắn rõ ràng chỉ có thông huyền cảnh tu vi, lại dám gọi thẳng Lương Ngôn tính danh, căn bản không đem mình làm ngoại nhân. Lương Ngôn quay người nhìn lại, quả nhiên trông thấy kế lai nhanh chân đi tới. "Ai nha, sai lầm, suýt nữa quên mất ngươi bây giờ là hóa kiếp cảnh độ 6 khó khăn cao thủ, cái này thần cơ diễn pháp ngươi không tham gia được à?" Kế lai tựa hồ vừa mới nghĩ tới chỗ này. "Ha ha, đây là tân tú ở giữa tranh đoạn, ta liền không đúng bảo, bất quá ta sau lưng cái này mấy tên đệ tử vẫn là phải tham gia." Lương Ngôn cười nói. Kế lai nghe xong, ánh mắt tại Lý Hy Nhiên trở trên thân thể người nhìn lướt qua, thở dài, "Ngươi những này đồ đệ cũng đều là cái đỉnh cái cao thủ a, ai, xem ra ta là không có hy vọng gì." "Kế huynh làm gì nản chí? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi, ngươi không phải mọi thứ đều tùy duyên sao? Vừa vạn Phật môn cũng giảng cứu duyên phận, truyền thừa thứ này nhưng khó mà nói chắc được." "Cũng là." Kế lai nhẹ gật đầu, lập tức vừa cười nói, "Lần này thần cơ diễn pháp đích thật là quần anh hội tụ a, mặc dù ngươi mấy cái này đồ đệ cũng không tệ, nhưng Bạch Ngọc Thành, Hiên Viên Thành bên kia cũng đều có cao thủ, cuối cùng ai có thể thắng được, hiện tại còn nói còn quá sớm đâu." Lương Nôn trong lòng hơi động, hỏi, "Thế nào, Kế huynh đối với mấy cái này dự thi tu sĩ có hiểu biết?" "Ha ha, tham gia thần cơ diễn pháp tu sĩ tổng cộng có hơn 300 người, ta chỗ nào từng cái đều biết. Bất quá nổi danh nhất mấy cái vẫn là hơi có nghe thấy. Xin lắng hay nghe. Hiện tại nổi danh nhất chính là Nam Huyền Thất Anh." Kế lai chậm rãi nói, "Nói lên cái này bảy anh lai lịch, liền phải nói đến Nam Bắc chi chiến. Đại chiến buộc phát về sau, Nam Cực Đại Lục liền thành tu la tràng, vô số người chết, nhưng cũng có một số nhỏ người đang chém giết lẫn nhau cùng lịch luyện bên trong nội đạo, cuối cùng đột phá tự thân, trở thành một đời mới thiên tiêu. Mà Nam Huyền Thất Anh chính là những này thiên tiêu bên trong kiệt xuất nhất đại biểu." Lương Luân nghe xong, âm thầm nhẹ gật đầu. Tàn khốc tới cực điểm hoàn cảnh, có thể phá hủy một người, cũng có thể tạo nên một người. Tại Nam Bắc chi chiến hoàn cảnh lớn dưới, những này thiên tiêu như măng mọc sau mưa sinh ra, cũng coi là một phen đặc biệt cảnh tượng đi. "Cái này Nam Huyền Thất Anh đều có ai?" Lương Luân hỏi. Kế lai nhìn phía sau hắn một chút, cười nói, "Bảy anh chỉ là một quyển song kiếm bốn pháp. Trong đó song kiếm chính là phía sau ngươi hai vị này, Thư Sinh Kiếm Thương Nguyệt Minh, cùng Cuồng Kiếm Tư Đồ Công Sinh." "Ồ." Lương Luân lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn nhìn phía sau hai người, cười nói, "Không nghĩ tới các ngươi còn sông ra lớn như thế thanh danh." "Thư danh mà thôi." Tư Đồ Cùng Sinh sắc mặt bình tĩnh. Thương Nguyệt Minh lại là mỉm cười, "Thư Sinh gì kiếm, nói chung đều là chút học đòi văn vẻ người mù lấy danh hảo, chúng ta kiếm tu ha quan tâm những này." Lương Nôn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kế Lai, hỏi, "Kia còn lại ngũ anh đâu?" "Đầu tiên nói cái này bốn pháp, theo thứ tự là Lưu Ly Tiên Tử Hoa Thải Điệp, Hậu Thổ Thần Quân Thái Nhạc, Ưu Ảnh Cư Sĩ Lục Uyên cùng Không Không Nhi Diệp Huyền." Trong đó, Hoa Thải Điệp chính là Bạch Ngọc Thành tu sĩ, Thái Nhạc là Hiên Viên Thành tu sĩ, Lục Uyên là Quyên Về Thành tu sĩ, Diệp Huyền thì là tán tu. Một quyền chỉ là quyền tông phạm áp giật, người này cũng là một tán tu. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, đem trước quan sát ba người kia dò số chỗ ngồi, rất nhanh hiểu được thân phận của bọn hắn lai lịch. "Ngươi bây giờ biết, thần cơ diễn pháp là một trận long tranh hổ đấu đi." Kế lai có chút bất đắc dĩ nói. Lương Nôn cười ha ha, "Phổ độ kim luân chính là La Thiên Sơn chí cao bí bảo, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu đến đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đừng nói bọn hắn nếu không phải Lương mỗi điều kiện không phù hợp, ngay cả ta đều nghĩ giành giật một hồi." Hai người còn muốn trò chuyện, chợt nghe một tiếng nhập vật, lại là đại khổ tôn giả thanh âm từ tiền phương ung dung truyền đến, "Chư vị, yên lặng." Chương 1990, bia đá ngộ đạo. Chương 1990, bia đá ngộ đạo. Theo đại khổ tôn giả chậm rãi mở miệng, tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh trở lại. "Các vị đạo hữu an tâm chớ đổi, lại nghe bần tăng nói rõ kỹ càng quy tắc, cái này thần cơ diễn pháp tổng cộng có 3 lượt, trong đó vòng thứ nhất sân bãi chính là chúng ta trước mắt tòa này Phù Đồ Phong. Tin tưởng không ít đạo hữu đều có hiểu biết, Phù Đồ Phong đỉnh núi là ta tông cấm địa, chỉ có tông chủ và được tuyển chọn các sư minh đệ mới có thể tiến nhập, tuyệt không cho phép ngoại nhân xâm nhập. Cho nên, Bần Tăng Sửu nói trước đợi lát nữa tham gia diễn pháp các vị đạo hữu, phải tránh không thể leo lên giữa sườn núi vị trí, nếu không coi như bước vào cấm địa, đừng trách Bần Tăng không nể tình. Hắn những lời này nói đến hết sức nghiêm túc, đám người nghe xong đều gật đầu, có người lớn tiếng đáp, tiền bối yên tâm. Chúng ta đều biết phân tức, tuyệt sẽ không có vượt qua tiến hành. Được. Đại Khổ Tôn giả nhẹ gật đầu, lại nói, chọn lựa Phật tử, thần thông tu vi còn sắp xếp tại kỳ thứ, trọng yếu nhất nhưng thật ra là Phật tính. Không có Phật tính người liền không cách nào cùng Phổ Độ Kim Luân dung hợp, cho nên cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm chính là chư vị Phật tính. Nói đến đây, có chút những người đưa tay chỉ hướng Phù Đồ Phong dốc núi. Các ngươi nhìn, từ chân núi bắt đầu hết thảy có 9 tầng dốc núi, mỗi một tầng trên sườn núi đều song song đứng thẳng mấy trăm tấm bia đá, phía trên ghi lại bi văn chính là La Thiên Sơn lịch đại cao tăng đối Phật pháp cảm ngộ, mà các ngươi phải làm chính là đi lĩnh hội những này bi văn. Cần thiết phải chú ý chính là, có thể hay không lĩnh ngộ bi văn cùng tu vi không quan hệ, chỉ cùng các ngươi Phật tính có quan hệ. Mà bởi vì ngàn người thiết diện, chúng sinh Phật tính không giống nhau. Các ngươi chỉ cần chọn lựa thích hợp nhất chính mình tấm bia đá kia lĩnh ngộ là đủ. Nghe Đại Khổ Tôn giả một phen giới thiệu, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau. Có người hỏi, tham gia thần cơ diễn pháp có mấy trăm người, nếu như đều có thể lĩnh ngộ bi văn, vậy liền cùng nhau tấn cấp đến vòng thứ hai sao? Cũng không phải. Đại Khổ Tôn giả lắc đầu nói, những bia đá này đều là ta La Thiên Sơn cao nhân tiền bối lưu lại, ẩn chứa trong đó Phật pháp tinh thâm ảo diệu, liền ngay cả Bần Tăng cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Các ngươi tại bia đá trước mặt lĩnh hội, mỗi lĩnh ngộ một thành, trên đầu sẽ xuất hiện một đoàn Phật quang, ba đám Phật quang vì tiểu thành, 7 đám Phật quang vì đại thành, 10 đám Phật quang vì viên mãn, cuối cùng lấy Phật quang số lượng xếp hạng, lấy 30 người đứng đầu tấn cấp vòng thứ hai. Thì ra là thế. Đám người nghe xong đều là âm thầm gật đầu. Đại Khổ Tôn giả lúc này lại bổ sung, những này bi văn độ khó không hoàn toàn giống nhau, mỗi leo lên một tầng dốc núi, bi văn độ khó liền sẽ tăng lên gấp đôi, cho nên Phật quang số lượng cũng muốn gấp bội tính toán. Tỷ như nói, ngươi tại tầng thứ 2 lĩnh ngộ 5 đoàn Phật quang, vậy thì tương đương với ngươi tại tầng thứ nhất lĩnh ngộ 10 đám Phật quang, cứ thế mà suy ra. Còn có loại quy củ này. Giữa sân không ít người đều nói một câu xúc động, có người kêu lên, nói cách khác, muốn trổ hết tài năng, nhất định phải tận khả năng lĩnh ngộ cao tầng bia đá. Không tệ. Đại Khổ Tôn giả nhẹ gật đầu. Đạo lý này không khó minh bạch, tầng dưới bia đá coi như lĩnh ngộ được đại viên mãn cũng so ra kém cao tầng bia đá. Tỷ như nói, ngươi tại tầng thứ 4 lĩnh ngộ 2 đoàn Phật quang, vậy thì tương đương với tầng thứ 3 4 đám, tầng thứ 2 8 đám, tầng thứ nhất 16 đoàn. Cho nên, muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải tận khả năng đi cao tầng cảm ngộ bia đá. Tốt, Bần Tăng đã đem quy tắc nói đến rất rõ ràng. Mời tham gia thần cơ diễn pháp người đến trên đường núi đến tập hợp, hạ lúc thời gian một nén nhang về sau, vô luận là có hay không tìm hiểu ra Phật quang, đều phải rời đi Phù Đồ Phong. Đại Khổ Tôn giả vừa dứt lời, liền có không ít người chủ động tiến lên, đi tới Phù Đồ Phong trên đường núi. Lương Luân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, thản nhiên nói, các ngươi cũng đi đi. Vâng. Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh ba người đều hướng hắn không người thi lễ một cái, sau đó bước nhanh đi hướng đường núi, duy chỉ có Hùng Nguyệt Nhi chậm rãi đi tại phía sau cùng. Tiểu Nguyệt Nhi. Lương Luân bỗng nhiên gọi lại nàng. A. Hùng Nguyệt Nhi không rõ ràng cho lắm, xoay người lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lương Ngôn. Lương Ngôn nói, lĩnh hội Phật pháp mặc dù không phải nguy hiểm gì sự tình, nhưng ngươi tu vi quá thấp, mà núi này bên trên bi văn phần lớn là đắc đạo cao tăng lưu lại, một khi phát hiện mình lĩnh hội không thấu, liền phải lập tức thoát thân ra, tuyệt đối không nên chấp nhất trong đó, nếu không sẽ thương tới nội phủ, dao động nguyên thần của ngươi căn cơ. Nha. Hùng Nguyệt Nhi nghe hắn một đoạn lớn lời nói, lại là cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không biết có nghe được hay không. Cái này gấu nốc. Lương Ngôn đối nàng hiểu quá rồi, nhìn bộ dạng này liền biết nàng sẽ không nghe mình ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, nghĩ ngợi nói, hy vọng nàng không nên sinh lòng chấp niệm, nếu không đem sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện. Đợi lát nữa nếu như tình huống không đúng, ta coi như liều mạng tấm mặt mo này không muốn, cũng muốn xuất thủ đem nàng từ Phù Đồ Phong bên trên kéo xuống. Trong lòng quyết định chủ ý, Lương Luân cũng liền không nói thêm lời. Kia, sư tôn, ta đi rồi. Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái. Đi thôi. Lương Luân một phất ống tay áo, từ nàng đi. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi quay người rời đi, rất nhanh liền giống như những người khác, đều đứng ở Phù Đồ Phong trên đường núi. Sự xuất hiện của nàng lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ta không nhìn lầm đi, kia là một đầu gấu tinh, gấu cũng có thể tìm hiểu Phật pháp. Chờ một chút, nàng còn giống như là kim đăng cảnh. Ha ha, là vừa bạn mới đột phá kim đăng cảnh. Đây không phải nói dẫn sao? Tham dự thần cơ diễn pháp hết thảy 366 người, trong đó 365 người đều là thông huyền cảnh trở lên, chỉ có nàng một cái kim đăng cảnh. Ta nhìn nàng là si tâm vọng tưởng. Đám người ngươi một câu ta một câu, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều bị Hùng Nguyệt Nhi cho chọc cười. Lương Luân tự nhiên đều nghe thấy được, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, cũng lười đi quản. Tiểu Mật Nhi, làm tốt chính ngươi là được rồi, không cần phải để ý đến người khác thấy thế nào. Lương Luân âm thầm truyền âm nói. Ừm. Hùng Nguyệt Nhi nặng nặng nhẹ gật đầu. Nội tâm của nàng nhưng thật ra là có chút bối rối, mặc dù những năm này đi theo Vô Tâm, được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa bao giờ có giống như bây giờ đứng ở trước mặt mọi người, tiếp nhận những cái kia xem kỹ ánh mắt. Ta là sư tôn đệ tử, ta là sư tôn đệ tử, ta là sư tôn đệ tử. Chuyện quan trọng nói ba lần. Hùng Nguyệt Nhi, nơi này có nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng không thể cho sư tôn mất mặt ta. Nghĩ tới đây, Hùng Nguyệt Nhi nắm chặt hai cái nắm đấm, bờ môi cũng biết, thoạt nhìn như là mao đủ kình. Cùng nàng đứng chung một chỗ tu sĩ khác mặc dù cũng nội tâm kích động, nhưng phần lớn sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có người chuyện trò vui vẻ, duy chỉ có nàng xem ra không hợp nhau.
Ha ha, gấu tinh còn trách đáng yêu.
Cố lên, ngươi là ta gặp qua điều kỳ quái nhất gấu. Chậm rãi trong đám người một chút tán tu thế mà bắt đầu cho Hùng Nguyệt Nhi cố lên động viên.
Đúng lúc này, La Thiên Sơn các đệ tử mang lên đến một trương đàn mục bàn, trên bàn có một đỉnh nhỏ đồng tao, trong đỉnh cắm một cây vừa mới nhóm lửa hướng đến. Thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất, hiện tại chính thức bắt đầu. Phục Hổ Tôn giả thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại để mỗi người đều nghe được rõ ràng.
Siêu.
Cơ hồ là trong nháy mắt, trên đường núi tất cả mọi người hướng lên chạy, mục tiêu chính là những bia đá kia. Hùng Nguyệt Nhi phản ứng chậm một nhịp chờ nàng bắt đầu leo núi thời điểm, phía trước đã có người tới hàng thứ nhất bia đá trước mặt. Những người này cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất dốc núi, tiếp tục hướng chỗ càng cao hơn leo lên. Đến tầng thứ hai dốc núi, mới có số ít tu sĩ ngừng chân, tại bia đá trước mặt cẩn thận nghiên cứu, ý đồ lĩnh ngộ trong đó vật pháp tinh yếu. Mà tại tầng thứ ba, phần lớn người đều ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn hướng cao hơn địa phương leo lên, mà là từ tầng này bắt đầu, trên tấm bia đá Phật pháp đã phi thường thâm ảo, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể có lĩnh ngộ. Lĩnh hội Phật pháp thời gian là có hạn chế, chỉ có ngắn ngủi một nén nhang, nếu như tại cao tầng lãng phí quá nhiều thời gian nhưng không có thu hoạch, kia thời gian còn lại chỉ sợ cũng không đủ ngươi tại tầng dưới tìm hiểu, dạng này vòng thứ nhất thành tích là không, nhất định là muốn bị đào thải. Cho nên, phần lớn người đều lựa chọn dừng lại tại tầng thứ ba, dự định tận chính mình có khả năng trước lĩnh ngộ một tấm bia đá, dạng này tối thiểu nhất có cái giữ gốc, nếu như thời gian dư giả lại hướng càng cao hơn một tầng khởi xướng khiêu chiến. Lúc này, Hùng Nguyệt Nhi cũng kịp phản ứng, biết thời gian cấp bách, dung không được mình chậm rãi tính tình. Lúc này bước nhanh chân, dọc theo đường núi leo về phía trước, rất nhanh liền đến tầng thứ nhất bia đá trước mặt. Nàng không có tiếp tục leo về phía trước, mà là đem tầng này bia đá đại khái nhìn lướt qua, rất nhanh lựa chọn trong đó một khối, yên tĩnh ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội bi văn bên trong ẩn chứa Phật pháp. Hành động này cũng làm cho mọi người tại đây không biết nên khóc hay cười. Tầng thứ nhất liền dừng lại. Xem ra đầu này gấu tinh chính là chạy hạng chót tới a.
Không phải đâu, người ta chỉ là cái kim đan cảnh tiểu yêu, chẳng lẽ ngươi còn đối nàng ký thác hy vọng?
Cũng là, gấu quý có tự mình hiểu lấy, xem ra cái này gấu tinh cũng không ngu ngốc.
Ha ha, nghiêm túc như thế chẳng diện, vì sao cho ta một loại muốn bật cười cảm giác?
Dưới đây đám người nghị luận ầm ĩ, Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ba động.
Vô Tâm đưa tay tại trên cánh tay hắn bấm một cái, âm thầm truyền âm nói, những người này đều xem thường nhà chúng ta Nguyệt Nhi đâu.
Không sao. Lương Luân truyền âm nói, gấu ngốc có cửu khiếu xá lợi, tương lai thành liền sẽ không thấp, lần này coi như là để nàng lịch luyện một phen, một chút ngăn trở cũng có thể tôi luyện tâm tính của nàng.
Hừ, ngươi cái này làm sư phụ ngược lại là bảo trì bình thản.
Vô Tâm lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Phù Đồ Phong, nhìn xem ngay tại trước tấm bia đá cố gắng lĩnh hội Hùng Nguyệt Nhi, trong mắt lộ ra vẻ mặt tân cần. Kỳ thật nàng sở dĩ thu lưu Hùng Nguyệt Nhi, đồng thời chỉ đạo Hùng Nguyệt Nhi tu hành, ban sơ nguyên nhân chính là Lương Nôn. Lúc ấy còn tại Nam Thủy, Lương Nôn bị ba đại tông môn lão tổ vây công, là Hùng Nguyệt Nhi lợi dụng tự thân thiên phú và Vô Tâm cùng nhau nghĩ cách cứu viện Lương Nôn. Về sau Lương Nôn vượt biển mà đi, Hùng Nguyệt Nhi một mực đi theo Vô Tâm, xem nàng như thành sư nương đối đãi, giữa hai người dần dần có cảm tình sâu đậm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vô Tâm đã đem nàng trở thành mình nữ nhi đến đối đãi.
Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng không thể đạo tâm bị hao tổn a.
Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ta liền đem những cái kia đã cười nhạo ngươi người hai mắt đâm mù, đầu lưỡi móc ra, để bọn hắn cũng không còn có thể phát ra âm thanh.
Nghĩ tới đây, Vô Tâm nhìn lướt qua đám người, đem những cái kia mở miệng chào phúng người hình dạng đều âm thầm nhớ kỹ.
A. Trong đám người, không ít tu sĩ lưng mắt lạnh, mới vừa rồi còn tại cười ha ha, sau một khắc liền ngậm miệng không nói.
Đạo hữu, ngươi thế nào?
Bên cạnh có người hỏi.
Không có.
Không có gì, liền là có chút hại đến hoảng, không biết nguyên nhân gì.
Hại, có phải hay không gần nhất quá bị đè nén?
Yên tâm đi, mặc dù toàn bộ Nam Cực Tiên Châu đều bao phủ tại huyết sát đại trận bên trong, nhưng nơi này là La Thiên Sơn, Phật môn Kim Quang Thiên Nhiên liền khắc chế những cái kia huyết sát chi khí, ở chỗ này không cần nơm nớp lo sợ.
Ừm, cũng đúng.
Lúc trước người kia nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì. Tựa hồ là cảm ứng được Vô Tâm sát ý, đám người tạm thời yên tĩnh không ít. Nhưng loại này yên tĩnh chỉ duy trì ngắn phút chốc, rất nhanh liền lần nữa bạo phát bạo động.
Các ngươi nhìn,
không biết là ai hô nhất thành, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ gặp dốc núi tầng thứ nhất, một đạo Phật quang dần dần ngưng tụ, sau đó hóa thành lớn chừng quả đấm kim vân, lơ lửng tại Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu.
Sẽ không đem
nàng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ,
thật hay giả?
Chân núi lần nữa chuyển đến nghị luận thanh âm.
Phải biết, từ Hùng Nguyệt Nhi tọa hạ đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ qua ba hơi thời gian, trên đỉnh đầu vậy mà liền xuất hiện Phật quang.
Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Phù Đồ Phong mấy trăm tên tu sĩ, hiện tại liền lĩnh ngộ ra Phật quang không cao hơn 20 cái. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu tựa như là nổ pháo hoa, một đoàn tiếp một đoàn Phật quang hiện lên, sau một lát, 10 đám Phật quang đồng thời lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng, phảng phất 10 đóa tường vân, ngầm trộm nghe gặp Phật môn Phật sướng thanh âm.
10 đám Phật quang, đại viên mãn.
Nàng thế mà lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn?
Không có khả năng.
Đây chính là La Thiên Sơn cao tăng lưu lại bia đá, chỉ là một đầu gấu tinh sao có thể lĩnh ngộ? Mà lại đây cũng quá nhanh, các ngươi nhìn những người khác, nhiều nhất cũng liền lĩnh ngộ ra 3 đám Phật quang, đại bộ phận đều chỉ có một đoàn. Chân núi rất nhiều người đều lộ ra không thể tin thần sắc, nhưng cũng có một số nhỏ người như có điều suy nghĩ, ánh mắt trên người Hùng Nguyệt Nhi xem đi xem lại, tựa hồ muốn phát hiện chút gì.
Liền ngay cả Đại Khổ, Huyền Diệp, Phục Hổ, che biển bốn vị tôn giả lực chú ý cũng bị hấp dẫn, ánh mắt đồng loạt rơi vào Hùng Nguyệt Nhi trên thân. Tốt một đầu gấu tinh, không nghĩ tới yêu tộc tinh quái chi lưu cũng có tu Phật hạt giống. Huyền Diệp tôn giả khẽ bước cảm nói: "Ha ha, chúng sinh, thế gian trăm tướng, ngã Phật tông đều là đối xử như nhau, chư vị không cần thiết sinh ra kiêu căng chi tâm, nếu không liền rơi tầm thường." Đại khổ tôn giả chậm rãi nói: "Sư minh dạy phải." Mặt khác ba vị tôn giả đều chắp tay trước ngực, cúi đầu lên tiếng. Đúng lúc này, Hùng Nguyệt Nhi từ trước tấm bia đá đứng lên. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng, chỉ gặp đầu này gấu tinh tại nguyên chỗ ngừng chân một lát, sau đó mở ra bộ pháp, ánh mắt kiên định hướng càng cao hơn một tầng đi đến. Hẳn là may mắn a. Dù sao nàng lĩnh ngộ là tầng thứ nhất bia đá, phía trên có chút Phật pháp nhưng có thể so sánh dễ hiểu, bị nàng chui chỗ trống. Có người thấp giọng nói, có loại khả năng này, liền nhìn nàng tại tầng thứ hai trong tấm bia đá có thể lĩnh ngộ ra nhiều ít đoàn Phật quang. Chân núi truyền đến xì xào bàn tán, nhưng Hùng Nguyệt Nhi lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Nàng đến tầng thứ hai, tại trên tấm bia đá nhìn lướt qua, cũng không có lựa chọn dừng lại, mà là bước chân tiếp tục hướng bên trên đi đến. Chương 1991, 9 đám Phật quang. Chương 1991, 9 đám Phật quang. Hùng Nguyệt Nhi lựa chọn để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Nàng muốn làm gì? Thế mà nhảy qua tầng thứ hai bia đá, trực tiếp khiêu chiến tầng thứ ba bia đá, đây là có nhiều tự tin. Chờ một chút, nàng ngay cả tầng thứ hai bia đá cũng không có lựa chọn, mà là tiếp tục đi lên. Tầng thứ ba cũng không có lựa chọn, nàng điên rồi sao? Giờ này khắc này, Hùng Nguyệt Nhi đã đi tới tầng thứ tư bia đá trước mặt, nơi này chỉ ngồi rải rác mấy người. Thương Nguyệt Minh, Hoa Thải Điệp, Thái Nhạc chờ Nam Huyền Thất Anh đều ở chỗ này, bọn hắn được xưng là thiên tiêu, nội tính tự nhiên không thấp, cho nên lựa chọn từ tầng thứ tư bia đá bắt đầu lĩnh hội, đến bây giờ đã có không ít người đỉnh đầu xuất hiện Phật quang. Những người này đều đắm chìm ở trước mặt mình bi văn bên trong, đối với Hùng Nguyệt Nhi đến không có phản ứng chút nào, hoặc là nói căn bản không có phát giác. Hùng Nguyệt Nhi tại mấy tấm bia đá trước mặt nhìn một chút, vẫn như cũng là lắc đầu, rất nhanh liền rời đi tầng thứ tư, hướng tầng thứ năm bắt đầu leo lên. Nàng điên rồi. Đầu này gấu điên rồi. Chân núi có không ít người kêu lên sợ hãi. Ta không nhìn lầm đi, nàng ngay cả tầng thứ tư bia đá đều trước mắt, còn muốn đi lên. Cho cười, liền ngay cả Nam Huyền Thất Anh đều lựa chọn từ tầng thứ tư bắt đầu, nàng thế mà khinh thường. Vô số người bắt đầu nghị luận, liền ngay cả bốn lớn tôn giả một trong che biển tôn giả cũng lắc đầu, thở dài, có thiên phú cố nhiên là tốt nhưng không thể mơ tưởng xa vời, kẻ này tâm tính còn cần rèn luyện a. Trong mọi người, cũng chỉ có Lương Luân cùng Vô Tâm không có cảm thấy Hùng Nguyệt Nhi mơ tưởng xa vời, hai người liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Hùng Nguyệt Nhi tính cách, bọn hắn là lại quá là rõ ràng người khác có thể sẽ tự đại, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không. Làm một đầu gấu tinh, trà trộn tại nhân tộc tu chân giới, Hùng Nguyệt Nhi ở sâu trong nội tâm thường xuyên cảm thấy tự ti. Loại này tự ti không phải dựa vào ngoại lực có thể tiêu trừ, cứ việc Vô Tâm đã từng nhiều lần chỉ dẫn nàng, nhưng Hùng Nguyệt Nhi vẫn như cũ sẽ ở nào đó chút thời gian không tự giác toát ra tự ti chi tình. Loại này tự ti chỉ có thể dựa vào nàng tự thân không ngừng tu luyện, chậm rãi rèn luyện tâm tính mới có thể tiêu trừ đi. Lương Luân cùng Vô Tâm đều đối nàng hiểu rõ, bởi vậy đương Hùng Nguyệt Nhi lựa chọn tầng thứ nhất bia đá làm điểm xuất phát thời điểm, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao lúc này mới phù hợp Hùng Nguyệt Nhi tính cách. Mà khi Hùng Nguyệt Nhi tại ngắn phút chốc liền lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, đồng thời lựa chọn nhảy qua phía trước bốn tầng bia đá thời điểm, Lương Ngô biết, những bia đá này ở trong mắt Hùng Nguyệt Nhi tất nhiên là đơn giản đến cực điểm. Không nghĩ tới à, nguyên lai là ta khinh thường đầu này gấu đốc, nàng mặc dù lĩnh ngộ không được đạo, nho hai nhà huyền diệu pháp thuật, nhưng đối Phật pháp tinh nghĩa lại có thể một chút thấy rõ, cái này chẳng lẽ chính là trời sinh Phật chủng. Lương Ngôn âm thầm sợ hãi thán nói. Vô Tâm trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục, nhìn xem Hùng Nguyệt Nhi bóng lưng, khẽ bước cầm nói, tiểu Nguyệt Nhi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ha ha, ta ngược lại thật ra có chút mong đợi, ngươi đến tụt cũng có thể lấy được thành tích như thế nào đâu. Chân núi chúng người tâm tư dị biệt, mà tại trên đường núi Hùng Nguyệt Nhi lại là hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, nơi này bia đá cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy a. Nhưng bọn hắn làm sao đều ngừng ở phía dưới, mà lại sư tôn cũng khuyên bảo qua ta phải cẩn thận, có phải hay không là ta nhìn lầm cái gì? Nghĩ như vậy, Hùng Nguyệt Nhi tại tầng thứ 5 trên tấm bia đá tự quan sát kỹ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ừm, giống như cùng tầng thứ nhất bia đá cũng không có gì khác biệt. Mặc kệ, ta còn là tiếp tục lên trên đi thôi. Sư nương đã từng nói người chậm cần bắt đầu sớm, ta phải nắm chắc một chút thời gian, tranh thủ lĩnh ngộ tầng cao hơn bia đá, bằng không đợi bọn hắn lĩnh ngộ phía dưới bia đá, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Nghĩ như vậy, Hùng Nguyệt Nhi một lát không dám dừng lại, lần nữa lên núi nói. Tầng thứ 6, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền lựa chọn nhảy qua, hướng tầng thứ 7 đi đến. Tầng thứ 7, tầng thứ 8 cũng đều là như thế, Hùng Nguyệt Nhi căn bản nhìn không ra những bia đá này khác biệt, ở trong mắt nàng, phía trước 8 tầng tựa hồ cũng đồng dạng. Cho nên, Hùng Nguyệt Nhi không có sóng tốn thời gian, trực tiếp chạy tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9 đi. Đến tầng thứ 9, cước bộ của nàng dần dần thả chậm. Bởi vì nơi này bia đá cùng phía dưới 8 tầng hoàn toàn khác biệt, hạ 8 tầng bia đá cũng rất cao lớn, mỗi một khối đều khắc đầy Phật pháp cảm ngộ, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy vạn chữ nhiều. Mà nơi đây bia đá đều chỉ có 3 thước vuông, phía trên khắc Phật pháp cảm ngộ cũng là rất ngắn, bình thường chỉ có mấy câu, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 100 chữ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy câu, khơi gợi lên Hùng Nguyệt Nhi hứng thú. Nàng giống như là bị câu hồn, không tự giác đi hướng trong đó một tấm bia đá, đồng thời tại bia đá trước mặt ngồi trên mặt đất, lặng yên nhìn trước mắt bi văn. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng. Chân núi đám người trào phúng, Lương Luân cùng Vô Tâm chờ đợi, bốn lớn tôn giả nhìn chăm chú, toàn diện đều bị Hùng Nguyệt Nhi để tại sau lưng. Nàng không quan tâm, chẳng quan tâm, một lòng đắm chìm trong trước mặt bi văn bên trong, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, mở ra một cái mới đại môn. Xem tự tại tâm, nộ đạo nguồn gốc, giới định tuyệt đi, phá vọng hiện chân, tâm quang hợp nhất, Phật lực tự sinh. Hùng Nguyệt Nhi trong miệng nói lẩm bẩm, nói là tất cả mọi người nghe không hiểu, cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng gợn sóng dập dờn, dần dần hiện ra một hạt như hạt đậu nành kim quang, viên này kim quang cấp tốc bành trướng, đảo mắt liền biến thành một đoàn kim sắc tường vân. Trong chốc ngắn này, chân núi yên tĩnh y mắng. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu kim quang. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên có người kinh hô nhất thanh, xong rồi, nàng xong rồi. Tiếp xuống, chính là liên tiếp tiếng thán phục, nàng lĩnh ngộ ra Phật quang. Tầng thứ 9 bia đá, đây chính là tầng thứ 9 bia đá a. La Thiên Sơn chí cao Phật pháp, thế mà bị một đầu gấu cho tìm hiểu. Ta thật không nhìn lầm a. Tầng thứ 9 một đoàn Phật quang, tương đương với tầng thứ nhất 256 đoàn Phật quang, còn có ai có thể siêu việt nàng? Nam Huyền Thất Anh, còn có kia chúng hơn cao thủ, chẳng lẽ muốn bị một đầu gấu cho đè ở phía dưới? Sợ hãi than thanh âm liên tục không ngừng, trước đó những cái kia xem thường Hùng Nguyệt Nhi người, hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ, có người mặt đỏ lên, hướng đám người đằng sau rụt rụt, có người mặc dù sắc mặt không thay đổi, lại cũng không dám lại mở miệng nói chuyện, miễn cho dẫn tới người bên cạnh chế giễu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu, thứ hai đoàn Phật quang xuất hiện. Lần này, lần nữa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không dám nghị luận, bởi vì Hùng Nguyệt Nhi một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn nhận biết. Phù Đồ Phong chân núi, là trước nay chưa từng có yên tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người tập trung trên người Hùng Nguyệt Nhi, phảng phất đang mong đợi cái gì. Quả nhiên không để cho đám người thất vọng, tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong, đoàn thứ ba Phật quang cũng xuất hiện. Tiếp xuống chính là thứ tư đoàn, thứ năm đoàn, thứ sáu đoàn, thứ bảy đoàn. Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu kim quang sáng chói, Phật âm lượn lờ, từng đoàn kim vân lần lượt xuất hiện, cho mấy ngàn dặm dốc núi đều độ lên một tầng bằng dựng. Đến lúc này, mọi người đã chết lặng, bởi vì xuất hiện một lần chính là kỳ tích, không ngừng xuất hiện kia là mệnh trung chú định. Đầu này gấu, đến cùng là thần thánh phương nào a? Đây là phần lớn người trong lòng toát ra suy nghĩ. Mà tại Phù Đồ Phong dưới sơn đạo, bốn lớn tôn giả ngước đầu nhìn lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Chín đám Phật quang, mà lại là tầng thứ 9 đám Phật quang, chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể đại viên mãn. Huyền Diệp tôn giả phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình, kích động đến liền âm thanh đều có chút biến dạng. Từ ta La Thiên Tông sáng lập ra môn phái đến nay, chưa bao giờ có thiên phú như vậy người. Nếu có thể thu nàng làm đồ, ta chết cũng không tiếc. Che Biển tôn giả thân thể run nhẹ nhẹ, đồng dạng khó nén trong lòng kích động. Đáng tiếc, nàng là Lương Kiếm Tiên đồ đệ. Phục Hổ tôn giả lắc đầu, lộ ra một tia tiếc hận. A Di Đà Phật. Đại Khổ tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, thản nhiên nói, lúc gặp đại kiếp, chúng ta có thể không có thể còn sống sót đều không xác định, còn nói gì hương hỏa. Cái này gấu tinh mặc dù không phải nhân tộc ta, nhưng có xích tử chi tâm, mà lại Phật tính thông thấu, là dung hợp phổ độ kim luân không có hai nhân tuyển, ta nhìn đằng sau hai vòng đều không cần lại dựng lên. Thế nhưng là, tu vi của nàng. Huyền Diệp nhíu mày, nhìn cũng không tán thành. Đại Khổ tôn giả lắc đầu nói, tu vi không là trọng yếu nhất chính là Phật tính, chỉ cần Phật tính thông thấu, liền có thể phát huy ra phổ độ kim luân sức mạnh lớn nhất. Còn tu vi, ta bọn bốn người có thể đem pháp lực chú trong cơ thể nàng, giúp nàng mở ra kim luân, tịnh hóa huyết sát. Nghe hắn một phen, Huyền Diệp tôn giả không phản đối nữa, mà là gật đầu nói, sư minh đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên tuân theo. Bốn lớn tôn giả đạt thành nhất trí, chỉ chờ thứ nhất vòng tỷ thí kết thúc, liền trực tiếp tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này, Phù Đồ Phong bên trên xuất hiện dị thường. Chỉ gặp kia đã lĩnh ngộ chín đám Phật quang Hùng Nguyệt Nhi, nhìn trước mắt bia đá, sắc mặt dần dần trở nên có chút cổ quái. Sắc mặt nàng đỏ lên, đỉnh đầu chín đám Phật quang cũng tại ba chạm nhau, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể lý giải được đồ vật, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu chín đám Phật quang đồng thời đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó chín đám Phật quang dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Mà trước mặt nàng bia đá cũng ầm vang bạo tạc, mặc dù không có uy lực gì, nhưng đá vụn đánh vào Hùng Nguyệt Nhi trên thân, vẫn là đem y phục của nàng phá vỡ một chút. Phúc. Hùng Nguyệt Nhi bị cục đá chấn động, sắc mặt đỏ lên, miệng há mở, thế mà phun ra mạng lớn máu tươi. Tiểu Nguyệt Nhi, chân núi truyền đến tiếng kinh hô, lại là Vô Tâm điều khiển đột quang, hướng Hùng Nguyệt Nhi bay đi. Dừng lại, chưa cho phép, không được tự tiện xông vào Phù Đồ Phong. La Thiên Sơn một đám đệ tử lập tức tiến lên, bày ra La Thiên Phục Ma đại trận, ý đồ ngăn cản Vô Tâm. Nhưng Vô Tâm dễ vốn không muốn nói nhảm, hô hô hai trưởng đánh ra, ma khí tung hành, hóa thành to lớn trưởng ấn, trấn áp tại bảy tăng đỉnh đầu. A Di Đà Phật. Đại Khổ tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, đưa tay đánh ra mấy trăm đạo kim quang, ngăn cản lại Vô Tâm ma thủ. Thí chủ không cần kích động, nàng chỉ là lĩnh ngộ xảy ra vấn đề, cũng sẽ không. Đại Khổ tôn giả lời còn chưa nói hết, lại có một bóng người còn nhanh hơn Vô Tâm, nhanh như điện chớp, thẳng đến Phù Đồ Phong mà đi. Đạo hữu dừng bước. Che Biển, Huyền Diệp hai vị tôn giả đồng thời xuất thủ, vạn đạo kim quang ngưng tụ thành một cái cự đại cổ trung, lại bị người tới nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, chỉ nghe kiếm minh ung dung, cổ trung vỡ vụn, hóa thành vạn đạo kim quang tiêu tán tại trên sơn đạo. Ngươi, dù là Che Biển, Huyền Diệp hai vị tôn giả tung hoành nhiều năm, kiến thức bên bác, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ thi triển thần thông, lại bị người tới một chỉ bắn ra. Kiếm khí bay lên, mặc dù không có làm bị thương hai người, lại đem bọn hắn mấy sợi râu chém xuống, khiến cho hai người đồng thời sức sở, đứng tại chỗ, không tiếp tục tiến lên ngăn cản. Bóng người kia leo lên đường núi, chín tầng dốc núi thoáng qua liền lướt qua, đến Hùng Nguyệt Nhi sau lưng, một trưởng vỗ tại hậu tâm của nàng bên trên. Theo tinh thuần linh lực độ nhập, Hùng Nguyệt Nhi lần nữa há mồm, phun ra một ngụm máu đen, thể nội kinh mạch dần dần thông suốt, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Nàng mơ màng tỉnh lại, nhìn lại, chính là tấm kia khuôn mặt quen thuộc. "Sư phụ, làm sao ngươi tới à nha?" Hồng Nguyệt Nhi đầu tiên là sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền giống như minh bạch cái gì, hoa. Nhất Thanh gào khóc, "Sư phụ, ta cho ngươi mất thể diện sao?" "Ô ô." Hồng Nguyệt Nhi vừa nát lại cố chấp, để sư phụ tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. "Ô ô." Hồng Nguyệt Nhi thật sự là trên đời này ngu xuẩn nhất gấu ngốc. Mắt thấy nàng tại trong ngực của mình khóc đến lê hoa đái vũ, dù là lương luôn tâm tượng sắt đá, giờ phút này cũng phải sốt xuống tới. "Có thể, ngươi đã làm rất khá, sư phụ ta thay ngươi cảm thấy kiêu ngạo." Lương luôn sờ lấy Hồng Nguyệt Nhi đầu, nhẹ giọng an ủi. "Thật." Mặc dù Hồng Nguyệt Nhi nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống lưu, nhưng nghe Lương luôn kiểu nói này, nàng vẫn còn có chút ngạc nhiên. "Đương nhiên, sư phụ lúc nào lừa qua ngươi?" Lương luôn cười nói. "Sư phụ." Hồng Nguyệt Nhi nghẹn nào. "Chúng ta đi." Lương luôn không nói thêm gì, kéo lên Hồng Nguyệt Nhi, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền rời đi phủ đồ phòng, một lần nữa trở lại chân núi. Lương Mộ cứu đồ sốt ruột, trái với La Thiên Sơn quy củ, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Lương luôn đem Hồng Nguyệt Nhi hộ tại sau lưng, mười phần khách khí hướng bốn vị tôn giả chắp tay hành lễ. "Thôi." Đại khổ tôn giả thấy tình cảnh này, thở dài, phất ống tay áo một cái, thu kim quang thần thông, đồng thời cũng để cho thủ hạ đệ tử triệt hồi La Thiên Phục Ma đại trận. "Bây giờ là thời kỳ phi thường, mặc dù phù đồ phong là ta tông thánh địa, không được tự tiện xông vào, nhưng cân nhắc Lương đạo hữu cũng là ái đồ xuất ruột, việc này liền không cho truy cứu đi." Đa tạ lớn khổ đạo hữu thông cảm. Lương luôn khẽ mỉm cười nói. Hắn ngay trước mặt mọi người xông vào phù đồ phong, thần sắc bình tĩnh như thường, ngược lại là đại khổ tôn giả Uy vô tội chạm bọn người hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ. Vừa rồi Lương luôn xuất thủ, mặc dù chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng những này á thánh lại thấy được rõ ràng, hắn chỉ dùng một ngón tay liền bắn ra hai vị tôn giả thần thông, nói rõ thực lực thâm bất khả trắc. Vượt qua thứ sáu khó về sau, người này thần thông có tăng lên cực lớn, hiện tại là xưa đâu bằng nay. Đây là bốn vị á thánh trong lòng cùng chung ý tưởng. Đến bây giờ, bọn hắn đã coi Lương luôn là làm một hàng thật giá thật á thánh đối đãi, mà lại ở trong lòng âm thầm so sánh, tự nghĩ chính là dùng xuất toàn lực, chỉ sợ cũng không thắng được Lương luôn. Hừ. Mắt thấy đại khổ tôn giả thu thần hồng, vô tâm lạnh hừ một tiếng, cũng đem ma quan thu, một lần nữa trở lại Lương luôn bên cạnh. Chương 1992, vòng thứ nhất kết thúc. Chương 1992, vòng thứ nhất kết thúc. Ngươi không sao chứ? Vô tâm trở về chuyện làm thứ nhất, chính là hỏi thăm Hồng Nguyệt Nhi thụ thương tình huống. "Sư nương, ta không sao, vừa rồi chỉ là có chút lòng buồn bực khí lấp, nhờ có sư phụ vì ta sơ thông kinh mạch, hiện tại đã tốt hơn nhiều." Hồng Nguyệt Nhi nhẹ giọng hồi đáp. "Ngươi không có việc gì liền tốt, ta nhìn ngươi đột nhiên thổ huyết, còn tưởng rằng là tẩu hỏa nhập ma, hết lần này tới lần khác những này con lửa chọc cản ở giữa, nếu không phải Lương Nôn kịp thời đem ngươi mang về, ta liền muốn đánh lên núi đi." Vô Tâm đoán hận nói. Nàng vốn là đối Phật tông hòa thượng không có hảo cảm gì, vừa rồi lại bị ngăn cản, trong lòng mười phần khó chịu. "Sư nương, các ngươi không nên bạo động. Nguyệt Nhi không có chuyện gì, tuyệt đối không nên vì ta mà đắc tội những này cao tăng." "Hừ, cái gì cao tăng? Ta nhìn liền là một đám sống ngàn năm lao ô quy." Vô Tâm lơ đến biết miệng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh đứng tại Lương Nôn bên cạnh. Tiểu đầu ngang bướng, không cẩn thận vỡ vụn Quý Tông truyền thừa bia đá, ta cái này làm sư phụ thay nàng nhận lỗi, lớn khổ đạo hưu muốn cái gì có thể mở miệng, chỉ cần hợp tình hợp lý, Lương Mộ nhất định sẽ bồi thường cho ngươi." Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh nói. Nghe hắn một phen, đại khổ tôn giả lông mày cau lại, trầm ngâm nói, "Việc này có chút đặc thù, xin cho ta cùng ba vị sư đệ thương nghị một lát, Lương đạo hữu chờ một lát." "Được." Lương Nôn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đại khổ tôn giả xoay người sang chỗ khác, đem phục hộ, Huyền Diệp, Che Biển ba vị tôn giả đều triệu tập đến trước mặt, bốn người âm thầm truyền âm thương nghị. Sau một lúc lâu, ba người khác đều khẽ gật đầu, tựa hồ có quyết định. Chỉ gặp đại khổ tôn giả xoay người lại, chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, "Bia đá mặc dù chân quý, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, mọi người giắt tay cùng chống chọi với Bắc Minh, vì không phá hư liên minh, ta bọn bốn người quyết định, không truy cứu bia đá vỡ vụn một chuyện." "Đa tạ đạo hữu." Lương luôn nói lên từ đáy lòng. Đại khổ tôn giả lắc đầu, tiếp tục mở miệng, "Lương đạo hữu xin nghe ta nói hết lời, chúng ta mặc dù không truy cứu lệnh đồ đá vụn chi tội, nhưng cũng không thể để nàng thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Chỉ giáo cho." Lương luôn lông mày nhíu lại. Đại khổ tôn giả thở dài nói, "Lệnh đồ mặc dù đối Phật pháp năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng nàng trời sinh liền có cự Phật chi tâm, cùng Phật pháp chân ý đi ngược lại, không có cách nào lĩnh ngộ ta tông tuyệt học, cũng không có khả năng cùng phổ độ kim luân hòa làm một thể." Lương luôn nghe xong, hai mắt nhắm lại, hỏi, "Nàng đều đã lĩnh ngộ tầng thứ 9 bia đá, mà lại đỉnh đầu hiện ra 9 đám Phật quang, cũng bởi vì lĩnh ngộ cuối cùng một đoạn Phật quang thời điểm đem bia đá cho nổ, các ngươi liền không thừa nhận thành tích của nàng sao? Không phải chúng ta phủ định thành tích của nàng, mà là nàng cùng ta tông Phật pháp không hợp nhau, đây là tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm bản tính, không thể sửa đổi, nếu như cưỡng ép để nàng thông qua, đạt được phổ độ kim luân ngược lại sẽ để nàng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó mới là thật hại nàng." Trả lời Lương Nôn chính là phục hộ tôn giả, vừa rồi Lương Nôn cùng Vô Tâm xông lên phủ đổ phong thời điểm, bốn lớn tôn giả có ba người xuất thủ ngăn cản, duy chỉ có hắn không có xuất thủ. Lương Nôn gặp hắn mở miệng, trầm mặc một lát, gật đầu nói, "Tốt, phục hộ, ta tin tưởng ngươi. Đã ngươi nói như vậy, Hồng Nguyệt Nhi liền coi như bỏ quyền đi." Đa tạ Lương đạo hữu lý giải. Đại khổ tôn giả chắp tay trước ngực, hát một tiếng niệm Phật. Chân núi đám người thấy tình cảnh này, cũng không khỏi có chút thổn thức. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, đầu này gấu tinh kinh diễm tất cả mọi người. Bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, đầu này gấu tinh sẽ lấy hạng nhất thành tích thông qua khảo hạch. Thật không nghĩ đến tình thế biến hóa đến đột nhiên như thế, lúc này mới ngắn phút chốc thời gian, không chỉ có Hùng Nguyệt Nhi đỉnh đầu Phật quang tất cả đều tiêu tán, liền ngay cả trước mặt nàng bia đá đều cho nổ, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Nửa ngày về sau, mới có người ấp a ấp úng nói, cho nên nói, nàng đến cùng là thiên tài vẫn là phế vật. Cái này, tất cả mọi người nhìn không rõ, không ai có thể trả lời vấn đề này. Hại, ngươi quản nhiều như vậy, dù sao nàng là bị đào thải sai một ly đi nghìn dặm. Tu tiên giới nhiều như vậy kỳ lạ thể chất, có chút thể chất chỉ có nhỏ xíu khác biệt, nhưng chính là cái này nhỏ xíu khác biệt, để hai loại thể chất xuất hiện khác nhau một trời một vực. Ừm, Sở Minh nói rất có đạo lý, nhiều khi thiên tài cùng phế vật chỉ có cách nhau một đường. Hai nghe chúng nhân nghị luận ầm ĩ, Hùng Nguyệt Nhi trong lòng cực không dễ chịu. Loại này leo lên đến đỉnh điểm, lại ngã xuống đến đáy cốc tư vị, người bình thường căn bản chịu không được, rất dễ dàng đạo tâm sụp đổ. Cũng may nàng là một đầu gấu đốc, những năm này tiếp nhận nhiều nhất chính là ngăn trở cùng đả kích. Có thể nói, nàng là từ ngăn trở bên trong từng bước một trưởng thành, cứ việc phương diện khác tư chất đều rất bình thường, nhưng trong lòng năng lực chịu đựng lại là đỉnh tiêm. Có lẽ, đạo tâm của nàng vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Hùng Nguyệt Nhi kỳ thật căn bản không thèm để ý mình bị người nghị luận, nàng chỉ để ý mình có hay không cho Lương Nôn mất mặt, mình có thể mất mặt một vài lần, nhưng tuyệt không thể yếu đi Lương Nôn uy phong. Cho nên nàng từ phía sau lôi kéo Lương Nôn bóc áo, thấp giọng nói, "Sư phụ." "Tốt, ta biết ngươi muốn nói gì, ngậm miệng đi, sư phụ không có cảm thấy mất mặt." Lương Nôn nhàn nhạt truyền âm nói. Ngậy. Hùng Nguyệt Nhi câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. "Ngươi a." Vô Tâm chọc chọc Lương Nôn cánh tay, thấp giọng cười nói, "Liền không thể đối với chúng ta nhà Nguyệt Nhi ôn nhu một điểm." Lại không đề cập tới Lương Nôn, Vô Tâm, Hùng Nguyệt Nhi ba người bí mật truyền âm, lại nói phù đồ phong bên trên, từng đoàn kim quang tấp nập xuất hiện. Lần lượt có người lĩnh ngộ trước mặt bia đá, mặc dù còn không đạt được cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng có thể đạt tới tiểu thành thậm chí là đại thành. Ngồi tại tầng thứ tư Thương Nguyệt Minh, Hoa Thải Điệp, Thái Nhạc bọn người có 7-8 Phật quang xoay quanh lên đỉnh đầu, hiển nhiên đã đến đại thành, nhưng Phật quang không cách nào lại gia tăng, nói rõ bọn hắn lĩnh ngộ cũng đến cực hạn. Những người này rất nhanh liền từ bỏ trước mắt bia đá, hướng tầng thứ 5 xuất phát, lựa chọn lần nữa một tấm bia đá, tiếp tục nghiên cứu. Trên đường núi đỉnh đồng trao bên trong, hương đến chậm chậm thiêu đốt, lúc này đã gần đến cuối cùng. Chúng người biết kết quả là mau ra đây bắt đầu tự mình thảo luận, suy đoán nào trời mới có thể thu hoạch được cuối cùng danh lệch. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào tầng thứ 5. Bởi vì bọn hắn biết, cuối cùng thắng được người sẽ tại tầng này sinh ra, về phần Hùng Nguyệt Nhi kinh diễm, liền phảng phất phụ dung sớm nở tối tàn, không còn có người quan tâm. Lại sau một lúc lâu, đỉnh đồng trao bên trong hương đến mất hết, phù đồ phong hạ vang lên ung dung chuông vang. Chuông vang âm thanh bên trong, đại khổ tôn giả cất cao giọng nói, thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất đến đây là kết thúc, xin tất cả người rời đi phù đồ phong. Hắn là A Thánh cường giả, ở trong thanh âm dùng tới thần thông, trên phù đồ phong nội đạo đám người chỗ nào có thể ngăn cản. Tất cả đám chìm trong bi văn bên trong tu sĩ đều bị đánh thức, không tự chủ được từ trước tấm bia đá đứng lên. Đã đến thời gian sao? Thái Nhạc nhìn thoáng qua dưới sơn đạo phương hướng đến, khóe miệng cong lên, ha ha cười nói, thôi được, ta có này thành tích, chắc hẳn cũng đủ để khinh thường quân hùng. Hắn vừa rồi đắm chìm trong bi văn bên trong, căn bản không biết Hùng Nguyệt Nhi sự tình, sau đó lại tại tầng thứ 5 trước tấm bia đá ngộ ra được 6 đám Phật quang, bởi vậy 10 phần tự ngạo. Vừa dứt lời, liền nghe một cái tiếng cười âm lãnh từ phía sau truyền đến, ha ha, có tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu như tự tin quá mức, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thái Nhạc mạnh xoay người, chỉ thấy là một nam tử, thân mặc áo bào xanh, làn da trắng nõn, mặc dù tướng mạo không tầm thường, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cô âm lãnh, làm cho người kính nhi bên chi. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đôi. Thái Nhạc tựa hồ cùng hắn quen biết, nhìn thoáng qua đối phương đỉnh đầu 6 đám Phật quang, kinh ngạc nói, Lục Uyên, giống như ngươi tu luyện âm nhu công pháp người cũng có thể tìm hiểu ra 6 đám Phật quang. Ngươi biết cái gì? Phật pháp ngàn vạn, ẩn chứa tứ hải, Phật có mỗi người một vẻ, cũng không phải là chỉ có ngươi dạng này rất lớn châu mới có thể tu luyện Phật pháp. Lục Uyên cười lạnh nói, tốt tốt tốt, ta không hiểu Phật pháp, ngươi hiểu. Chờ vòng thứ 2 thời điểm, cũng phải cùng ngươi luận cái cao thấp. Phục bồi tới cùng. Hai người mặc dù không hợp, nhưng cũng không có khả năng động thủ, riêng phần mình nói nghiêm túc, phất tay áo rời đi. Sau lưng bọn hắn, Không Không Nhi Diệp Huyền, Lưu Ly Tiên Tử Hoa Thải Điệp, Thư Sinh Kiếm Thương Nguyệt Minh cùng Quyền Tông Phạm Âm Giật cũng lần lượt đạp vào đường núi. Bốn người này mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cùng là Nam Huyền Thất Anh, cũng đều nghe nói qua đối phương đại danh. Các hạ chính là Thương Nguyệt Minh. Nghe nói ngươi đạt được Vô Song Thần Kiếm chỉ điểm, kiếm đạo tu vi siêu phàm thoát tục, Diệp Mộ đã sớm nghĩ sẽ ngươi một hồi. Diệp Huyền ha ha cười nói, Diệp Minh quá khen rồi, lão sư viên thâm như biển, ta chỉ học đến gia lông, siêu phàm thoát tục chưa nói tới, chỉ là hơi có tiểu thành thôi. Thương Nguyệt Minh thản nhiên nói, Thương huynh làm gì khiêm tốn? Hoa Thải Điệp doanh doanh cười một tiếng, đã sớm nghe nói Thương huynh tại Bích Lạc Biển một kiếm chém giết Bắc Minh 5 vị thông huyền chân quân, tại sát kiếp bên trong chứng đạo, đột phá hóa kiếp. Như thế anh hùng sự tích, tiểu muội cũng là trong lòng mong mỏi. Nói xong, hướng Thương Nguyệt Minh thi lễ một cái. Hoa tiên tử chuyện này, cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, bây giờ Nam Bắc đại chiến, sát kiếp nổi lên bốn phía, ai cũng không phải tại cựu tử nhất sinh bên trong chứng đạo đâu. Ta nghe nói tiên tử Lưu Ly Thần Quang Quyết cũng là không phải tầm thường, những năm này chết trong tay ngươi Bắc Minh ác tập chí ít cũng có trên vạn người a. Thương Nguyệt Minh nói, cũng hướng Hoa Thải Điệp đáp lễ lại. Ba người lẫn nhau khách sáo một phen, lại nghe một cái thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, "Hừ, các ngươi những người này cũng đủ dối trá, rõ ràng đều là đối thủ, lại muốn ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, nghe được ta đều muốn nói." Thương Nguyệt Minh nghe xong, quay người nhìn lại, chỉ thấy là đi tại phía sau nhất một tóc dài nam tử. Người này dáng người không cao, hai vai lại là khoan hậu, mặc một bộ màu nâu trang phục, ánh mắt sắc bén như ưng. Huyền Tông Phạm Âm giật. Thương Nguyệt Minh ánh mắt tại trên người này đánh giá một lát, cười nói, "Cửu ngưỡng đại danh, không cần khách sáo. Vòng thứ hai là đấu võ, ngươi có bao nhiêu cân lượng, đến lúc đó liền thấy rõ ràng." Phạm Âm giật lãnh đạm nói, "Ha ha, Phạm huynh làm gì có như thế đại địch tí đâu. Mặc dù chúng ta tại trận này thần cơ diễn pháp bên trong là đối thủ, nhưng lại không phải chân chính địch nhân. Tương phản, tại trận này trong luận thế, tất cả chúng ta đều là chiến hữu, không nên ôm lấy địch ý mới đúng." Thương Nguyệt Minh một phen, để Hoa Thải Điệp, Diệp Huyền hai người đều khẽ gật đầu. Nhưng Phạm Âm Giật vẫn như cũ lạnh lùng, thản nhiên nói, "Chỉ có bị Phạm nào đó tán thành người mới có thể trở thành chiến hữu của ta, những cái kia mua danh chuột tiếng hạng người, không xứng cùng ta đánh đồng. Nghĩ muốn thắng được Phạm nào đó tôn trọng, ngay tại vòng thứ hai khảo hạch bên trong xuất ra cùng ta ngang nhau thực lực đến." Nói xong, cũng không tiếp tục nhìn ba người khác, sải bước dọc theo đường núi hướng phía dưới đi đến. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Diệp Huyền xấu hổ cười một tiếng, nói, "Đã sớm nghe nói Quyền Tông cao ngạo lạnh lùng, hôm nay gặp mặt quả là thế. Ha ha, ngàn người thiên diện, chỉ cần nguyện ý đối kháng Bắc Minh, chính là Thương Mộ bằng hữu. Mà lại, loại này đi thẳng về thẳng tính cách còn rất đối khẩu vị của ta." Thương Nguyệt Minh nói, cười ha ha một tiếng, sau đó bước nhanh chân, cũng thuận đường núi hướng phía dưới đi đến. Vẹn vẹn trong phiên khắc, tất cả mọi người rời đi phủ Đồ Phong. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, cất cao giọng nói, "Thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất đến đây là kết thúc dựa theo Phật quang phẩm cấp và số lượng xếp hạng, 30 vị trí đầu người tấn cấp vòng thứ hai, hiện tại tuyên bố tấn cấp danh sách." Hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, giữa không trung lập tức xuất hiện một mặt kim sắc bảng danh sách, phía trên dùng kim quang viết 30 danh tự. Hạng nhất rõ ràng là Phạm Âm Dật, tên thứ hai là Thương Nguyệt Minh, hạng ba thì là Hoa Thải Điệp. 10 hạng đầu bên trong, có 6 người là Nam Huyền Thất Anh bên trong nhân vật, còn lại 4 người lại là 4 vị thông huyền chân quân. Lĩnh ngộ bia đá không cần nửa điểm tu vi, chỉ nhìn Phật tính. Bởi vậy có thật nhiều thông huyền chân quân đều xếp tại hóa kiếp lao tổ phía trước. Lương Ngôn ngưng thần nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có Thương Nguyệt Minh tại trên bảng, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược thế mà đều thi rất trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Vô Tâm rất nhanh liền đã nhận ra tâm tình của Hàn biến hóa, truyền âm cười nói, "Làm sao? Ngươi liền để ý như vậy thần cơ diễn pháp kết quả sao? Xem ra ngươi đối kia Phổ Độ Kim Luân cũng là nhìn chằm chằm a." Lương Ngôn cười cười, âm thầm hồi đáp, "Phổ Độ Kim Luân chính là La Thiên Tông truyền thừa chí bảo, ai không tâm động. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, chúng ta mặc dù không chiếm được, nhưng cũng không muốn đem loại cơ duyên này tặng cho người khác, tự nhiên là hy vọng môn hạ đệ tử có được. Ngươi nói rất có đạo lý, chỉ tiếc Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược không có cái này phúc phận, duy chỉ có Thương Nguyệt Minh trên một người bảng. Cái này cũng không cưỡng cầu được, cuối cùng có thể được đến Phổ Độ Kim Luân chỉ có một người, ta xem trọng Thương Nguyệt Minh." Lương Luân thản nhiên nói. Vô Tâm nghe xong, liếc qua đâm đầu đi tới Thương Nguyệt Minh, truyền âm cười nói, "Ngươi đồ đệ này quả thật không tệ, nhưng ta nhìn kia Nam Huyền Thất Anh cũng không phải hạng người bình thường, nghe nói vòng thứ hai muốn tỉ thí thần thông, chỉ sợ có một trận lòng tranh hổ đấu a." "Hừ, ta dạy dỗ nên đệ tử, làm sao lại thua cho người khác?" Lương Ngôn lơ đễnh. Đang nói, Thương Nguyệt Minh đã đi tới. "Gặp qua lão sư, sư nương." "Ừm." Lương Ngôn nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi làm tốt lắm, ngày mai giữa trưa đến ta thiền viện đến, vi sư muốn truyền thụ cho ngươi mấy chiêu thần thông." Thương Nguyệt Minh đại hỉ, hướng Lương Ngôn thi lễ, nói, "Đa tạ lão sư truyền pháp." Lương Ngôn phất phất tay, để hắn đứng ở phía sau mình. Đúng lúc này, đại khổ tôn giả cất cao giọng nói, "Chư vị, nhập vây danh sách đã công bố, thứ hai luận khảo hạch địa điểm thiết lập tại thần cơ phòng, thời gian định tại 3 ngày sau sáng sớm, mời lên bảng người đúng giờ tham gia, chớ vắng mặt." Đám người nghe xong, lập tức đáp, "Mời tôn giả yên tâm, chúng ta chắc chắn đến đúng giờ." "Tốt, hôm nay liền đến nơi đây đi, chư vị mời tự tiện." Đại khổ tôn giả phất một cái ống tay áo, dẫn đầu La Thiên Sơn đại bộ phận đệ tử rời đi, chỉ để lại Huyền Diệp tôn giả cùng mấy tên tu vi cao thâm đệ tử thủ hộ tại phủ Đồ Phong bốn phía. Chương 1993, dưới ánh trăng đối ẩm. Chương 1993, dưới ánh trăng đối ẩm. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Lương Nôn dẫn đầu đám người về tới chỗ ở La Thiên Sơn Phật Môn Thanh Tu chi địa, cũng không có cái gì xa hoa trạch viện, chỉ có thanh tĩnh tiền phòng. Lương Nôn cho một đám đệ tử an bài chỗ ở, sau đó liền dẫn Hùng Nguyệt Nhi đi tới bên trong phòng của mình. "Ngồi." Lương Nôn chỉ trước bàn gỗ lim ghế nhỏ, Hùng Nguyệt Nhi liền theo lời ngồi xuống. Hắn lại đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, tại gian phòng bốn phía thiết hạ nhiều lớp cấm chế, sau đó ngồi vào Hùng Nguyệt Nhi đối diện. "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lần này biểu hiện được không tệ, không có cho vi sư mất mặt." Lương Nôn câu nói đầu tiên chính là tán thưởng. Hùng Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, "Sư phụ, ngươi đột nhiên cái dạng này, ta đều có chút không thích ứng." Lương Luân nghe xong, trong lòng có chút xúc động. Xem ra chính mình trước đó đối Hùng Nguyệt Nhi là quá nghiêm khắc, bởi vì chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, cho nên mỗi lần đều không có cái gì sắc mặt tốt, cái này cũng dẫn đến Hùng Nguyệt Nhi đối với mình có chút sợ sợ. "Ai, trước đó là vì sư không đúng, sau này ta sẽ ít mắng ngươi." Lương Luân chân thành nói. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong liền luống cuống, "Sư phụ, có phải hay không Nguyệt Nhi đã làm sai điều gì, ngươi tuyệt đối không nên mặc kệ Nguyệt Nhi à?" Nguyệt Nhi nghe không được sư phụ cửa trách, liền không biết mình địa phương nào làm không được há, cũng không biết làm sao cải tiến. "Đi." Lương Nôn khoát tay áo, đánh gãy Hùng Nguyệt Nhi. "Không nói trước những thứ này, hôm nay ngươi tại phủ Đồ Phong biểu hiện không tệ, nhưng vì cái gì sẽ ở một bước cuối cùng Phật quang tan hết, thậm chí ngay cả chuyển thừa bia đá đều nổ đây?" "Cái này..." Hùng Nguyệt Nhi ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Nguyệt Nhi cũng không biết, lúc ấy ta lĩnh hội đến tầng thứ 9, sắp viên mãn thời điểm, đột nhiên cảm giác tức ngực khó thở, toàn thân tinh huyết ngực dòng, sau đó mắt tôi sầm lại, liền cái gì đều không nhớ rõ." tại sao có thể như vậy? Lương Nôn mười phần không hiểu, trầm ngâm một lát, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiến vào Hùng Nguyệt Nhi thể nội, cẩn thận kiểm tra. Nửa ngày về sau, Lương Nôn đem thần thức rời khỏi, trong mắt vẻ nghi hoặc nửa điểm đều không có tiêu trừ. Thân thể của ngươi rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, cũng không giống là tẩu hỏa nhập ma, vì sao ngay tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề đâu? Lương Nôn trăm mối vẫn không có cách giải, trầm ngâm nói, đại khổ tôn giả nói ngươi trời sinh liền có cự Phật chi tâm, không cách nào cùng Phật đạo thân hòa, đây là ý gì? Nguyệt Nhi, ngươi đem ngay lúc đó cảm giác cùng vi sư cẩn thận nói một chút, chẳng lẽ ngươi ở sâu trong nội tâm thật rất bài xích Phật pháp sao? Hùng Nguyệt Nhi nghĩ một lát, hồi đáp, tựa như là có chút. Phía dưới kia 8 tầng còn tốt, bởi vì bi văn tương đối đơn giản, thế nhưng là đến tầng thứ 9, trông thấy những cái kia cao thâm huyền diệu Phật pháp, ta ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có một loại buồn nôn, cảm giác muốn nói. Lương Nôn nghe xong, nhíu mày, thật chẳng lẽ là cự Phật chi tâm? Kỳ quái, ngươi có cửu khiếu xá lợi rõ ràng là cái tu Phật hạt giống, nhưng lại có cự Phật chi tâm, trên đời này còn có mâu thuẫn như vậy thể chất sao? Hùng Nguyệt Nhi không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Một sư một đồ, tương đối không nói gì, trong phòng tĩnh tọa một lát. Cuối cùng, Lương Nôn thở dài, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng nản chí, bọn hắn trong miệng cự Phật chi tâm hư vô mà mịt, chưa hẳn liền là thật, ngươi có thể tu luyện 8 bộ diễn nguyên nói rõ thiên phú của ngươi không có vấn đề, sau này còn muốn tiếp tục khổ tu, không được cam chịu. Nếu như con đường này thực sự đi không thông, vi sư cũng có những biện pháp khác để ngươi tiếp tục con đường tu tiên. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, sư tôn yên tâm đi, Nguyệt Nhi đời này chịu đựng đả kích có nhiều lắm, khó nhất làm sự tình chính là cam chịu. Kỳ thật Nguyệt Nhi hiện tại đã rất thỏa mãn, nếu như không có gặp được sư phụ, ta có lẽ còn là trong núi một đầu dã gấu tinh, đời này cũng không thể trúc cơ, càng không khả năng kiến thức đến cái này rộng lớn kỳ diệu tu chân thế giới, coi như để Nguyệt Nhi hiện tại đi chết, Nguyệt Nhi cũng là vừa lòng thỏa ý, vô cùng cao hứng rời đi. Tốt. Lương Nôn nhíu mày, đưa tay tại đỉnh đầu nàng gõ một cái bạo lật, cái gì có chết hay không biết nói chuyện liền nhiều lời điểm, sẽ không nói liền nhắm lại ngươi kia gấu miệng. Hùng Nguyệt Nhi bị đau, hai tay ôm lấy đầu, trên mặt lại là cười ngây ngô không ngừng, bởi vì nàng biết, Lương Nôn cũng không có thật sự tức giận, mà là tại quan tâm chính mình. Tốt, ngươi đi về trước đi, hôm nay ban ngày phát sinh sự tình có chút kỳ quặc, vi sư còn muốn cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vâng. Hùng Nguyệt Nhi đứng dậy, hướng Lương Nôn cung kính hành lễ một cái, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng liền chỉ còn lại Lương Nôn một người. Hắn tắt ánh đến, tinh nguyệt quang huy từ cửa sổ về xuống, chảy xuôi trên mặt đất, phảng phất một vũng thanh lanh ao nước. Lương Nôn ngồi trong bóng đêm, nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm tinh quang, ánh mắt lấp lóe không yên. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào, để cho ta có một loại tâm thần không yên cảm giác. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ nghi hoặc vung đi không được. Cũng không biết ngồi bao lâu, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài có một đạo khí tức lặng yên tới gần. Đạo này khí tức cũng không xa lạ gì. Cũng không lâu lắm, một bóng người liền xuất hiện ở ngoài cửa. Lương Minh. Người tới gõ cửa một cái. Lương Nôn có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cười nói, Kế Minh, đã trễ thế như vậy còn tới tìm ta làm gì? Tới tìm ngươi uống rượu a. Kế Lai đẩy cửa phòng ra, cười ha ha nói, chỉ gặp trong ngực hắn ôm hai đại bạc rượu, đàn phong chưa mở, đã ẩn ẩn nghe được mùi rượu. Biết Tây Bắc có một tòa cam tuyển đảo ở trên đảo ở một tiểu tiên sao? Trải qua hắn sản xuất linh tiểu đều thuần hương nồng hậu dày đặc, làm cho người dư vị vô tận. Ta cái này hai vỏ rượu thế nhưng là bỏ ra lão đại đại giới mới làm tới, liền đợi đến cùng chi kỷ hảo hữu đối ẩm đâu. Kế Lai lúc nói lời này, tràn đầy phấn khởi, nhìn thập phần vui vẻ. Lương Luân cùng hắn cũng là bạn cũ, từ Nam Thủy luyện khí kỳ vậy sẽ liền quen biết, bây giờ gặp lại ở nơi này, cũng là bùi ngùi mai thôi. Không đành lòng Phật đối phương hào hứng, Lương Luân trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, tốt, khó được Kế Minh có này nhã hứng, đêm nay liền uống thật sảng khoái. Hai người cùng nhau ra trạch viện, ngựa không mà đi, rất nhanh liền tìm tới một tòa thanh tĩnh sơn phong. La Thiên Sơn liên miên mấy vạn dặm, có hơn 5000 ngọn núi, cũng không phải là mỗi trên một ngọn núi đều có đệ tử tu luyện. Tỷ như cái này một ngọn núi, liền là đơn thuần dùng để trồng thực linh mục, chỉ có hàng năm mùa thu mới sẽ phái người đến ngắt lấy, hiện ở thời điểm này trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Lương Luân cùng Kế Lai rất nhanh liền trèo lên đỉnh núi, tùy ý tuyển một chỗ đất trống, ngồi trên mặt đất. Chỉ gặp trăng tròn treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ lướt qua núi đồi, trong gió mang theo La Thiên Sơn đặc hữu đàn hương khí tức, làm lòng người cảnh an bình. Tốt núi, điều kiện, tốt nguyệt, rượu ngon. Kế Lai gật gù đắc ý, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Luân, còn có một hảo hữu. Ha ha, hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Nói xong, đưa tay tại hai cái vỏ rượu bên trên phân biệt vỗ, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai cái đàn phong bay lên trên trời, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. Quả nhiên là rượu ngon. Lương Luân gật đầu cười. Đến. Kế Lai không nói nhiều nói, ôm lấy trước người vỏ rượu, ngửa đầu ngửa ngửa uống một hớp lớn. Lương Luân thấy thế, mỉm cười, đồng dạng ôm lên vỏ rượu của mình, ngửa đầu rót một miệng lớn. Vui mừng. Kế Lai nâng cốc đàn buông xuống, lưng tựa đại thụ, ngắm nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một tia hài lòng chi sắc. Nam Bắc chiến loạn, phân tranh không ngớt, khó được có trong chốc nhoáng này an bình, đến một hảo hữu, dưới ánh trăng cộng ẩm, khoái trăng khoái trăng. Lương Luân nghe xong, lại là thở dài nói, đáng tiếc, cái này an bình chỉ là tạm thời, đại lục phía trên gió tanh mưa máu, Nam Huyền như bại, chúng ta cũng không có khả năng sống sót. Lương Minh, ngươi làm sao không giống trước kia thoải mái rồi? Kế Lai nhìn hắn một cái, cười nói, thành bại có mệnh, chúng ta hết sức nỗ lực chính là, về phần có thể thành hay không, vậy liền xem thiên ý. Cũng là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa ôm lấy vỏ rượu, đối uống một hớp. Tiểu hứng say sưa, Kế Lai đột nhiên hỏi, Lương Minh, ngươi nói chúng ta tu đạo là vì cái gì?
Lương Ngôn hơi sững sờ. Chẳng biết tại sao, hắn nhớ lại ban đầu ở Hoài Viễn trấn thời gian, kham khổ mà bình tĩnh, không biết trên đời có tiên mỗi ngày đốn tuổi gánh nước, thì hì nhốn náo, ngồi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Ta từ phàm trần lên, từng bước một đi cho tới hôm nay, sở dĩ khổ tu không ngừng, đại khái chính là vì một ngày kia có thể tùy tâm sở dục đi.
Tùy tâm sở dục a?
Kế Lai cười cười, nói, ngươi bây giờ đã là hóa kiếp lao tổ cùng lúc trước Việt quốc cái kia luyện khí kỳ tiểu tử đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, nhưng ngươi thật sự có thể tùy tâm sở dục sao?
Lương Luân nghe xong, thân thể hơi chấn động một chút.
Hoàn toàn chính xác, mình bây giờ tu vi cùng lúc trước so sánh, đó chính là liệt dương cùng đom đóm khác nhau. Nhưng giống như cũng không có tiêu diêu tự tại. Nam Bắc đại chiến, sát kiếp nổi lên bốn phía, tại trận này quét sạch toàn bộ Nam Cực Tiên Châu hạo kiếp bên trong, mình cùng những người phàm tục kia cũng không có quá lớn khác nhau, căn bản là không có cách tham dự thánh nhân chi chiến, cũng vô pháp ảnh hưởng đại chiến xu thế, mà một khi Nam Huyền chiến bại, mình cũng sẽ cùng những người phàm tục kia hóa thành cắt vàng một bồi.
Lương Luân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại không cách nào tùy tâm sử dụng, là bởi vì thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, nếu như ta có thánh nhân cảnh giới, trường sinh bất tử, tự nhiên liền có thể tiêu dao tự tại.
Kế Lai nghe xong, lắc đầu, lần nữa ngắm nhìn bầu trời, tựa như tự lẩm bẩm nói ra, thánh nhân liền có thể trường sinh sao?
Thánh nhân liền có thể tiêu diêu tự tại sao?
Kia vì sao còn sẽ có thánh nhân vẫn là đâu?
Cái này,
Lương Luân khó trả lời, nhìn thoáng qua Kế Lai, chợt cười nói, Kế Minh, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng chính ngươi không phải cũng tại đầu này trên tiên lộ sao?
Làm sao, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trường sinh sao?
Nghĩ, cũng không muốn.
Kế Lai lẩm bẩm nói,
chỉ giáo cho.
Lương Luân ngạc nhiên nói, ta muốn trường sinh, là vì nhìn xem cái này ta muốn thấy thế giới, ta không muốn trường sinh, là vì không nhìn cái này ta không muốn nhìn thấy thế giới.
A.
Lương Luân lông mày nhíu lại, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ánh trăng như thu thủy vẩy xuống, Kế Lai ngồi ở trong ánh trăng, trên thân lại có một cố nói không rõ, không nói rõ khí chất.
Rất khó lý giải a.
Kế Lai ánh mắt nhìn đến, cười nói, nhân sinh bội vàng, trăm năm ngàn năm trong nháy mắt vung lên, nếu có được hai, ba hảo hữu, tiêu giao nhân thế, liền không phụ thời gian. Nếu là không có tình cảm, không có bằng hữu, coi như trường sinh bất tử, cũng bất quá là giữa thiên địa một hạt cát bụi thôi.
Lương Luân sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả, không tệ, ruộng ta tu luyện tới hóa kiếp cảnh, không nghĩ tới còn không bằng Kế Minh thông thấu.
Đến, đến,
nên uống cạn một chén lớn.
Ha ha.
Hai người nâng đàn đối ẩm, ánh trăng vẩy xuống, luồng gió mát thổi qua, trong lòng đều là vô cùng thư sướng.
Kế Lai đem rượu đàn buông xuống, chợt vừa cười nói, hôm nay ngươi ta hảo hữu đối ẩm, liền không nên giảng những này loạn thất bát tạo đến, ta dẫn ngươi đi một chỗ.
Lương Luân kinh ngạc nói, đi chỗ nào?
Kế Lai cười thần bí, có rượu ngon sao có thể không có mỹ nhân đây?
Đương nhiên là mang Lương huynh đi ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân.
Quên đi thôi, thần cơ diễn pháp sắp đến, Lương Mộ không có cái tâm tình này.
Lương Luân khoát tay áo,
là ngươi đồ đệ tham gia, cũng không phải ngươi tham gia.
Lại nói, kế nào đó cũng nhập vây quanh vòng thứ hai, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì?
Kế Lai nói, liền muốn đi kéo Lương Luân cánh tay.
Thật không đi.
Lương Luân quả quyết tự tuyệt, hắn còn nhớ lại đi luyện hóa lạc thủy đâu.
Kế Lai có chút gấp, trước đó kia cố suy tư nhân sinh khí chất không còn sót lại chút gì, kêu lên, Lương Luân, ngươi quên chúng ta lúc trước cùng một chỗ đi dạo lệ xuân viện sao?
Làm sao, ngươi bây giờ tu vi cao, liền bắt đầu giả thanh cao rồi.
Đi.
Lương Luân vội vàng bấm một cái pháp quyết, ngăn chặn Kế Lai miệng.
Nhưng Kế Lai con mắt loạn chuyển, hiển nhiên còn không hết hy vọng, có vẻ hơi kích động.
Tốt tốt tốt, ta cùng ngươi đi, liền đêm nay, ngày mai cũng đừng tới tìm ta.
Lương Luân có chút đau đầu nhức.
Kế Lai là hắn vì số không nhiều hảo hữu, mà lại là từ luyện khí kỳ liền quen biết, cho dù hiện tại mình đã là hóa kiếp lão tổ, cũng không nguyện ý tại trước mặt người này làm bộ làm tịch làm gì.
Tùy ngươi đi một chuyến đi.
Lương Luân giải khai Kế Lai phong ấn.
Hắc hắc, cái này là được rồi mà.
Đi một chút, dẫn ngươi đi nhìn xem Nam Huyền Tuyệt Sắc bảng 10 vị trí đầu tiên tử.
Kế Lai nói, kéo lên Lương Luân tay, hai người cùng nhau khống chế đội vàng, hướng La Thiên Sơn nơi nào đó bay trốn đi.
Một khắc đồng hồ về sau, hai người tìm đội quang xuống, rơi vào một đầu đốn lượn quanh co trên đường núi.
Đầu này đường núi có chút đặc thù, kẹp ở hai ngọn núi ở giữa, hai bên có nhàn nhạt mùi hoa quế, nơi cuối cùng ẩn ẩn truyền đến sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm.
Đi.
Kế Lai mang theo Lương Luân, một đường đi đến đường núi cuối cùng, chỉ thấy là một khối mấy trăm trượng vuông ngọc thạch quảng trường, lơ lửng tại hai ngọn núi ở giữa trong mây mù.
Trên quảng trường trông mảng lớn hoa quế cây, mùi thơm xông vào mũi, làm lòng người say.
Mà dưới tầng cây, top 5 top 3 nữ tu tụ tập cùng một chỗ, hoặc là đánh đàn làm tiêu, đàn tấu nhã vui, hoặc là thưởng thức trà uống rượu, cùng ngồi đàm đạo.
Nơi này là hoa quế bãi, đại chiến sắp đến, trong lòng mọi người đều rất ngột ngạt, ngẫu nhiên liền đến nơi đây buông lòng một lát, nơi đây không nói chiến sự, chỉ luận phong nhã, xem như một chỗ khổ bên trong làm vui địa phương.
Thì ra là thế.
Nghe Kế Lai một phen giới thiệu, Lương Luân khẽ gật đầu.
Chúng ta qua bên kia nhìn xem.
Kế Lai đối với nơi này xe nhẹ đường quen, kéo lên Lương Luân, rất nhanh liền đi tới hoa quế bãi trong một cái góc.
Chỉ nghe yếu ớt tiếng đàn, tầng tầng lớp lớp, làm lòng người thần dập dờn.
Lương Luân không tự giác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một gốc hoa quế dưới cây ngồi ba vị nữ tu, đều là dung mạo tuyệt mỹ, trong đó một nữ ôn nhu huyền ước, lại là Thần Nguyệt Tông Thẩm Thu Nguyệt.